Chỉ thấy một mỹ nhân dáng ngọc yêu kiều đứng ở Diệp Thần trước mặt. Mỹ nhân thân thể trần truồng, trần như nhộng, đứng Diệp Thần trước mặt, nếu không phải đây là khôi lỗi, Diệp Thần nhất định sẽ yêu xinh đẹp như vậy nữ tử. Thế nhưng khôi lỗi chính là khôi lỗi, cũng không phải chân nhân. Diệp Thần cắn phá ngón tay, ngưng tụ ra tinh huyết, sau đó hướng về khôi lỗi mi tầm hơi điểm nhẹ. Nhất thời, chỉ thấy tinh huyết không ngừng ngưng tụ ra một mỹ lệ dấu ấn, khắc ở khôi lỗi mi tầm chỗ. Khôi lỗi trong nháy mắt mở mắt ra. Nhìn Diệp Thần. Chủ nhân. Khôi lỗi thân thể trần truồng, ở Diệp Thần trước mặt kêu một tiếng. Bây giờ cái này khôi lỗi, giống như là sống lại giống như vậy, giống như là một sống sờ sờ đích thực người. Ở thêm vào Diệp Thần tố hình thời điểm làm vô cùng mỹ lệ, để Diệp Thần nhìn đều có chút kích động. Diệp Thần lập tức lấy ra một cái y vật để khôi lỗi mặc vào, không phải vậy lại như thế nhìn xuống, Diệp Thần có thể sẽ không nhịn được. Diệp Thần nhìn khôi lỗi, bởi vì khôi lỗi ăn mặc một thân thanh y đi, Diệp Thần cười cợt lạnh nhạt nói, từ nay về sau, ngươi liền cứ gọi là thanh y đi. Là, chủ nhân. Khôi lỗi hồi đáp. Diệp Thần luyện chế khôi lỗi sau khi, làm chuyện gì đều phải thuận tiện một chút. Rất nhiều chuyện hắn đều có thể giao cho khôi lỗi đi làm. Diệp Thần cũng tương đương với có một tôi tớ, có điều thanh y ngoại trừ không có bất kỳ tình cảm, không cần ăn cơm ngủ đi nhà cầu ở ngoài, những nơi khác đều cùng một người bình thường như thế. Phóng tầm mắt nhìn tới, bất luận người nào đều sẽ cho rằng nàng là một người bình thường. Sau khi, Diệp Thần liền bắt đầu kiểm tra thanh y các loại thuộc tính. Bởi vì thanh y là khôi lỗi, vì lẽ đó cũng không có người loại cảnh giới, mặc dù là cao thủ rất mạnh mẽ, cũng nhìn không ra thanh y là cái gì cảnh giới. Thanh y trên người không có bất kỳ sóng linh khí, vì lẽ đó Diệp Thần phải tự mình thử một chút thanh y thuộc tính. Diệp Thần khảo nghiệm thanh y các loại thuộc tính. Lúc này, Diệp Thần phát hiện, thanh y tương đương với nhân loại một động hư cảnh cường giả. Động hư cảnh, mặc dù là tại đây Tiên Duyên Thánh Địa cũng là nhân vật rất mạnh mẽ, chỉ có những trưởng lão kia cấp bậc nhân vật mới có thể đạt đến. Diệp Thần không tiện việc làm, Diệp Thần thì sẽ để thanh y đi làm. Mà Diệp Thần tiếp tục trốn ở Tiên Duyên Thánh Địa đánh dấu. Kỳ Chu tại Thiên Khải Phong thánh nhân tượng đánh dấu, thu được Chân Long bảo thuật. Kỳ Chu tại Thiên Khải Phong dược viên đánh dấu, thu được Trường Sinh thuật. Kỳ Chu tại Thiên Khải Phong tàng kinh các đánh dấu, thu được Đại Đạo chân giải. Diệp Thần tiếp tục hóa thành người khác dáng vẻ tại Thiên Khải Phong không ngừng đánh dấu, Diệp Thần thực lực đã ở không ngừng tăng lên. Hắn lặng lẽ đánh dấu, lặng lẽ tu luyện, thực lực từng ngày tăng lên. Một năm sau, Diệp Thần ngồi xếp bằng, từ từ đang tu luyện bên trong từ từ mở mắt ra. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần thở phào một hơi, phun ra một ngụm trọc khí, từ từ đứng lên, lạnh nhạt nói, rốt cục đạt đến đại thừa hậu kỳ cảnh giới. Tu luyện là một quá trình tiến lên tuần tự. Càng đi về phía sau, muốn tu hành thì càng khó. Diệp Thần vừa bắt đầu thời điểm, có thể mấy tháng liền nâng lên mấy cảnh giới. Thế nhưng hiện tại Diệp Thần tu luyện một năm, cũng không có trực tiếp đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Thế nhưng bây giờ Diệp Thần, tại đây Tiên Duyên Thánh Địa, chân chính cũng coi là vô địch cảnh giới. Theo hắn biết, Tiên Duyên Thánh Địa Ngọc Tiêu Trường Môn, hiện tại bất quá là đại thừa cảnh giới trung kỳ. Mà Triệu Khải Dương, cũng vẫn ở chỗ cũ đại thừa cảnh tiền kỳ bồi hồi. Tuy rằng Diệp Thần hiện tại chỉ có mười y ba tuổi y, thế nhưng tại đây Tiên Duyên trong Thánh Địa, cơ hồ đã vô địch rồi. Vừa lúc đó, Diệp Thần đống nhiên biết được một làm người kích động tin tức. Quang thời gian trước, Đại sư tỷ Từ Thu Nhã chuyển về tin tức, nói nàng du lịch đã hoàn thành, lập tức liền phải về Sơn Môn rồi. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo. Tất cả có trong. Chương 29, sát cơ hiển lộ hết. Tuyết ưng môn. Một cái mật thất bên trong. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên từ từ mở mắt ra, thu liễm khí tức trên người sau khi, lạnh nhạt nói, ha ha ha. Ta rốt cục đột phá đại thừa cảnh hậu kỳ rồi. Người đàn ông trung niên vui mừng khôn xiết, chỉ thấy ánh mắt của hắn hết sức kích động. Lúc này, chỉ thấy một đoàn khói đen nhất thời xuất hiện tại trong mật thất, khói đen ngưng tụ trở thành một cái hình người dáng vẻ, lập tức chúc mừng nói, chúc mừng tông chủ. Nghe nói cái kia Tiên Duyên Thánh Địa trưởng giáo hiện tại bất quá là đại thừa cảnh trung kỳ cảnh giới. Tuyết ưng môn tông chủ hỏi. Đúng, tông chủ. Khói đen ngưng tụ thành nam tử lập tức trở về đáp. Đại thừa cảnh trung kỳ, ta hiện tại đã đột phá đại thừa hậu kỳ, có chút thủ, là thời điểm báo. Tuyết ưng môn tông chủ lạnh lùng nói. Lúc này, cái kia khói đen ngưng tụ chính là thủ hạ liền vội vàng hỏi. Tông chủ, ngươi là nghĩ. Năm đó vô ý trưởng lão bọn họ bị chặn giết, tuy rằng chúng ta không có chứng cứ. Thế nhưng là người ngu đều biết, này nhất định là Tiên Duyên Thánh Địa làm, chúng ta Tuyết Ưng Môn lúc nào bị thiệt thòi. Nếu ta hiện tại đột phá, mặc dù là liều chết, ta cũng không sợ Tiên Duyên Thánh Địa, đã như vậy, ta liền có thể thay ta đệ đệ báo thủ. Tuyết Ưng Môn tông chủ lạnh lùng nói. Tiên Duyên Thánh Địa không có ai biết, năm đó bị Diệp Thần một chiêu kiếm giết chết người trưởng lão kia chính là Tuyết Ưng Môn tông chủ đệ đệ. Tuy rằng năm đó Tuyết Ưng Môn vẫn chưa nói cái gì, cũng không có bởi vì Vô Úy trưởng lão sau khi chết đối với Tiên Duyên Thánh Địa có hành động, cái kia đều là bởi vì Tuyết Ưng Môn tông chủ đang ngủ đông. Hắn hiện tại rốt cục đột phá đến đại thừa cảnh giới hậu kỳ, mà theo hắn biết, Tiên Duyên Thánh Địa sức chiến đấu cao nhất Ngọc Tiêu trưởng môn cũng bất quá là đại thừa cảnh trung kỳ cảnh giới. Vì lẽ đó, hắn có đầy đủ sức lực báo thù rửa hận. Lúc này, khói đen ngưng tụ thành nam tử lập tức nói, "Tông chủ, ta nghe nói Tiên Duyên Thánh Địa một hoạch tâm đệ tử gọi là Từ Thu Nhã, nàng đang muốn từ chúng ta chân núi trải qua, nếu muốn cùng Tiên Duyên Thánh Địa không nể mặt mũi, chúng ta hay là có thể dùng nàng đến làm dây dẫn lửa." "Nha, ngươi nói đều là thật sự?" Tuyết Ưng Môn tông chủ lập tức hỏi. "Phía trước vừa tin tức truyền đến." Nam tử nói. "Đã như vậy, vậy thì mang mấy người đi qua, đem cái này đệ tử trói về, dùng nàng để áp chế Tiên Duyên Thánh Địa." Tuyết Ưng Môn tông chủ lập tức nói. "Là..." Nam tử nói xong, lập tức hóa thành một đoàn khói đen, biến mất ở trong mật thất. Tiên Duyên Thánh Địa. Diệp Thần biết được đại sư tỷ phải quay về tin tức, lập tức đem Thanh Y phái đi ra ngoài, trong bóng tối bảo vệ đại sư tỷ. Mặc dù lớn sư tỷ cảnh giới rất khả năng vượt qua Thanh Y, thế nhưng Thanh Y trong bóng tối bảo vệ đại sư tỷ, có cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể chuyển quay lại tin tức cho mình. Diệp Thần làm những này sau khi, sau đó bắt đầu tiếp tục đánh dấu tu luyện. Quá 2-3 ngày thời gian. Lúc này, Thanh Y trở về. "Chủ nhân." Thanh Y đi tới Diệp Thần trước mặt. "Thanh Y kìa, sư tỷ của ta đây." Diệp Thần hỏi. "Khởi bẩm chủ nhân, ta còn chưa từng nhìn thấy ngài sư tỷ, thế nhưng ta ở trên đường phát hiện Tuyết Ưng Môn người, hơn nữa, Tuyết Ưng Môn phương hướng, chính là ngài sư tỷ trở về phương hướng." Thanh Y lập tức nói. Lời vừa nói ra, Diệp Thần kinh hãi. Xem ra cái này Tuyết Ưng Môn không biết ghi nhớ, lại theo dõi hắn đại sư tỷ rồi. Diệp Thần lúc trước giết chết Tuyết Ưng Môn trưởng lão, Tuyết Ưng Môn nhất định là thu giai, đại sư tỷ lúc trở lại phải trải qua Tuyết Ưng Môn lãnh địa, vì lẽ đó bọn họ chuẩn bị ở nơi nào đánh giết đại sư tỷ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng lạnh lẽo, lập tức đem một khối ngọc bội ném cho Thanh Y Liễ. "Thanh Y Liễ, ngươi mang theo ngọc bội kia đi tìm Ngọc Tiêu trưởng môn, đem cái này tin tức nói cho hắn biết." Diệp Thần lập tức nói. "Là, chủ nhân." Thanh Y cầm ngọc bội, hướng về Ngọc Tiêu phong bay đi. Mà Diệp Thần liền lập tức rời đi Tiên Giao Phong, hướng về đại sư tỷ phương hướng bay qua. Ngọc Tiêu Phong. Ngọc Tiêu trưởng môn chính đang ngồi xếp bằng tu luyện. Lúc này, chỉ thấy hắn từ từ mở mắt ra, một cô gái mặc áo xanh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Hắn nhất thời kinh hãi. Vì vậy nữ tử đi tới trước mặt hắn, hắn dĩ nhiên không có cảm giác đến nửa điểm khí tức. Nếu là vừa cô gái này muốn giết hắn, chỉ sơ hắn hiện tại đã là một bộ thi thể rồi. Thanh Ý nhìn Ngọc Tiêu trưởng môn. Lập tức từ trong tay lấy ra ngọc bội. Thấy được ngọc bội, Ngọc Tiêu trưởng môn lập tức sợ hết hồn. "Đây là sư thúc ngọc bội, người là sư thúc người?" Ngọc Tiêu trưởng môn lập tức nhìn Thanh Ý hỏi. Thanh Ý gật gật đầu, không có bất luận cảm tình gì thanh âm của nói rằng, "Tuyết Ưng môn chuẩn bị nửa đường đánh giết rèn luyện trở về người, chủ nhân để cho các ngươi đi vào trợ giúp." Sau khi nói xong, Thanh Ý không có nửa điểm dừng lại, trong nháy mắt biến mất ở Ngọc Tiêu mặt của trưởng môn trước. Thanh Ý sau khi rời đi, Ngọc Tiêu trưởng môn kinh hãi, vội vã phái ra người, đi tới Tuyết Ưng môn lãnh thổ đi chi chút rèn luyện trở về người. Tuyết Ưng môn lãnh thổ bên trong, chỉ thấy một nữ tử áo đỏ mang theo một đội người ở trên trời bên trong ngự kiếm phi hành. Nữ tử áo đỏ chính là Diệp Thần đại sư tỷ, Từ Thu Nhã. Chỉ thấy mọi người đạp phi kiếm, bay ở giữa không trung. Xuyên qua Tuyết Ưng môn lãnh thổ, chính là Tam Xuyên Giang, ở xuyên qua Tam Xuyên Giang, bọn họ là có thể trở lại Tiên Duyên Thánh Địa. Nơi này là Tuyết Ưng môn lĩnh vực, mọi người cẩn thận. Từ Thu Nhã ở mặt trước dẫn đường nói rằng. Từ Thu Nhã lúc trở lại, ở nửa đường trên nghe nói Tuyết Ưng môn chặn giết bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử, cướp giật bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa bảo vật chuyện tình. Vì lẽ đó Từ Thu Nhã lúc đến nơi này, phá lệ cẩn thận. Mọi người theo tiếng gật đầu. Lúc trước xuống núi lịch lãm có 20 mấy người, bây giờ trở về tới chỉ có 10 mấy, cơ hồ hao tổn một nửa. Thế nhưng muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải hạ sơn đi rèn luyện. Hiện tại có thể từ bên dưới ngọn núi sống sót trở về người, đại thể đều là đã trải qua rất nhiều, phá lệ cảnh giác. Không phải vậy bọn họ cũng không thể sống đến bây giờ. Chỉ thấy nữ tử áo đỏ đạp tờ ở phi kiếm bên trên, ngự kiếm phi hành. Nữ tử phong thái diễm diễm, đã sớm trở thành đội ngũ người dẫn đầu. Từ Thu Nhã 5 năm trước ra ngoài du lịch, vào lúc ấy, Từ Thu Nhã vẹn vẹn hóa thần cảnh giới. Bây giờ qua 5 năm, Từ Thu Nhã tu vi cũng không thấp, hiện tại đã là động hư trung kỳ cảnh giới. Như vậy cảnh giới, mặc dù là ở tiên duyên trong thánh địa cũng coi như được với là trưởng lao cấp bậc nhân vật, thực lực đã không yếu. Ở tiên duyên thánh địa, cũng chỉ có Thiên Khải Phong phong chủ Triệu Khải Dương cùng Ngọc Tiêu Phong phong chủ Ngọc Tiêu trưởng môn đạt đến đại thừa cảnh giới. Mà Tiên Giao Phong Tiên Giao Thánh Mẫu Diệp Khinh Vũ, còn có Thần Đỉnh Phong phong chủ Nhạc Chính Thuần, đều là chỉ là động hư hậu kỳ cảnh giới, lấy từ Thu Nhã tốc độ tu luyện, chỉ sơ không dùng được mấy năm, liền có thể đạt đến Tiên Giao Thánh Mẫu cảnh giới. Từ Thu Nhã một tịch hồng y liễu, đứng một thanh phi kiếm bên trên, ngự kiếm phi hành. Ngay vào lúc này, nàng đỗng nhiên cảm nhận được một cổ cường đại khí tức. Nàng lập tức ngừng lại. Mọi người cẩn thận. Từ Thu Nhã khoát tay háo một cái. Tất cả mọi người theo Từ Thu Nhã ngừng lại, thời khắc này, Từ Thu Nhã bốn phương tám hướng, sát cơ hiển lộ hết. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, kiếm đến. Ngay vào lúc này, Từ Thu Nhã bỗng nhiên cảm giác bốn phương tám hướng sát cơ hiển lộ hết, lập tức dẫn theo chúng đệ tử ngừng lại. Đồng nhiên, một luồng sát ý nhất thời hướng về Từ Thu Nhã bao phủ tới. Từ Thu Nhã hơi kinh ngạc. Ngay vào lúc này, từ Thu Nhã bọn họ bốn phương tám hướng. Chỉ thấy từng cái tu sĩ ngự kiếm bay tới, hướng về bọn họ nhất thời bắn nhanh lại đây. Khí tức mạnh mẽ không ngừng thả ra ngoài, bọn họ từng cái vận chuyển pháp bảo, từng đạo phù văn thần bí từ pháp bảo bên trên bắn ra, bắn về phía mọi người. Từ Thu Nhã một mặt bình tĩnh. Bọn họ xuống núi lịch lãm. Tình huống như thế cũng đã gặp qua rất nhiều lần, vào lúc này, chỉ có bình tĩnh mới có thể giải quyết tình huống như thế. Chỉ thấy Từ Thu Nhã tay ngọc nhỏ dài vung lên. Nhất thời, một cổ cường đại khí tức buộc phát ra. Một tu sĩ đã đi tới Từ Thu Nhã trước mặt, bị nàng một chưởng đánh vào ngực. Nhất thời, tên kia tu sĩ bay ngược ra ngoài. Từ trên bầu trời té xuống. Ngự kiếm đối với chúng ta bất lợi, chúng ta hạ xuống. Từ Thu Nhã lập tức ra lệnh. Mọi người lập tức điều động phi kiếm. Rơi vào mặt đất. Tuyết ưng môn những tu sĩ kia chúng cũng lập tức rơi xuống, bao quanh vây Từ Thu Nhã đẳng nhân. Các ngươi là Tuyết ưng môn người? Từ Thu Nhã lạnh lùng nhìn bọn họ hỏi. Nơi này là Tuyết ưng môn lãnh địa, Từ Thu Nhã tự nhiên suy đoán bọn họ là Tuyết ưng môn người, ở thêm vào Tuyết ưng môn vốn là cùng tiên duyên thánh địa có cựu oán, vì lẽ đó bọn họ là Tuyết ưng môn người độ khả thi thì càng lớn. Vây nốt bọn họ tu sĩ không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Từ Thu Nhã bọn họ. Từ sư tỷ, chúng ta nên làm gì? Một đệ tử nhìn Từ Thu Nhã hỏi. Từ Thu Nhã bây giờ là bọn họ đội ngũ đứng đầu. Vì lẽ đó những đệ tử này đều nghe theo Từ Thu Nhã mệnh lệnh làm việc. Tiểu Nguyệt, chờ một chút chiến đấu với nhau, chúng ta ngăn cản Tuyết ưng môn người, ngươi nhân cơ hội chạy đi tới tiên duyên thánh địa báo tin. Từ Thu Nhã nhìn bên cạnh một vị nữ đệ tử nói rằng. Nhưng là, không có gì nhưng là, ta cảm giác được, nơi này có vài cỗ hơi thở hết sức mạnh. Xem ra Tuyết ưng môn đến có chuẩn bị, hiện nay, chỉ có thể làm như vậy rồi. Từ Thu Nhã một tịch hồng y rỉ, cả mái tóc đen ở trong gió ngổn ngang. Là, cái kia tiểu nguyệt đệ tử chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Lúc này, chỉ thấy từ đằng xa, một đoàn bóng đen trong nháy mắt kéo tới. Bóng đen không ngừng tụ tập lại, đã biến thành một người đàn ông trung niên dáng vẻ. Nhìn thấy bóng đen lại đây, mọi người lập tức hành lễ nói, Mặc Ảnh trưởng lão. Nam tử này chính là lúc đó ở trong mật thất nam tử, Mặc Ảnh trưởng lão. Chỉ thấy Mặc Ảnh trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Từ Thu Nhã đoàn người nói rằng, cái kia nữ tử áo đỏ bắt sống, cái khác toàn bộ làm. Là. Mọi người lập tức lĩnh mệnh, nhất thời hướng về Từ Thu Nhã bọn họ đánh tới. Từ Thu Nhã nhìn thấy từng cái tu sĩ hướng về chính mình kéo tới, tay ngọc vung lên. Tay ngọc nhỏ dài ở trước mặt kết liễu một ấn. Trong nháy mắt, lấy Từ Thu Nhã làm trung tâm, một trận pháp từ Thu Nhã lòng bàn chân từ triển khai. Đại sư tỷ Từ Thu Nhã ở trên trận pháp trình độ vô cùng cao. Nàng rơi xuống đất thời điểm, liền bắt đầu bố trí trận pháp rồi. Đợi được mọi người hướng nàng xông lại thời điểm, nàng liền lập tức khởi động trận pháp này. Trận pháp trong nháy mắt khởi động. Lúc này, chỉ thấy tất cả mọi người bị Từ Thu Nhã vây ở trong trận pháp, một to lớn trận pháp đưa bọn họ toàn bộ bao vây lại. Ở trong trận pháp, chỉ thấy vô số phi kiếm không ngừng rung động, đâm về từng cái tu sĩ. Đây là một loại kiếm trận. Uy lực khủng bố đến cực điểm. Những kia Tuyết ưng môn các tu sĩ nhất thời kinh hãi, vội vã lùi về sau. Không được, đây là trận pháp. Mọi người muốn lùi về sau, thế nhưng đã không còn kịp. Chỉ thấy từng trôi phi kiếm ở trong trận pháp không ngừng xuyên qua. Một thanh phi kiếm trong nháy mắt ám sát một Tuyết ưng môn đệ tử. Ngay sau đó, từng trôi phi kiếm không ngừng ở trong trận pháp phi hành. Bọn họ căn bản thấp không ngăn được phi kiếm công kích. Xông lại Tuyết ưng môn các đệ tử từng cái chết ở Từ Thu Nhã kiếm trận bên dưới. Lúc này, ngoại vi các đệ tử kinh hãi. Mạc Ảnh trưởng lao bóng người tan rã, trong nháy mắt đi tới phía trước nhất. Không hổ là Tiên Duyên Thánh Địa hạch tâm đệ tử, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Mạc Ảnh trưởng lão nhìn Từ Thu Nhã nói rằng. Từ Thu Nhã một mặt bình tĩnh, đỏ tươi hồng ý ở trong gió bay lượn, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, giống như là từ trên trời hạ xuống phàm trần hồng y tiên tử giống như vậy, trong ánh mắt mang theo lăng lệ. Mọi người không cần sợ hãi, trận pháp tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng bố trí trận pháp cần thời gian rất lâu. Mặc dù nàng là một trận pháp thiên tài, muốn bố trí xuất trận pháp, cũng cần thời gian nhất định, nàng vừa thời gian chỉ đủ nàng bố trí một trận pháp, hiện tại nàng nên hết biện pháp rồi. Mọi người nghe được Mạc Ảnh trưởng lão vừa nói như thế, nhất thời hướng về Từ Thu Nhã xung phong lại đây. Chỉ thấy Từ Thu Nhã một người một chiêu kiếm, đứng đệ tử trước mặt. Một chiêu kiếm lấy ra. Nhất thời, kiếm ý ngập trời. Thế nhưng, kinh khủng nhất không phải kiếm ý, mà là kiếm ý trên ngưng tụ ra kinh khủng chân khí. Cuồn cuộn chân khí không ngừng thả ra ngoài, bá đạo cực kỳ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy xông lên nhóm thứ hai tu sĩ, lần thứ hai bị Từ Thu Nhã đánh bay. Mạc Ảnh khẽ nhíu mày, hắn tuy rằng cảm giác được Từ Thu Nhã không tầm thường, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng này Từ Thu Nhã đã vậy còn quá mạnh mẽ. Tuy rằng chỉ có động hư cảnh trung kỳ cảnh giới, nhưng là cùng chính hắn một động hư cảnh tu sĩ hậu kỳ đã không kém nhiều rồi. Mạc Ảnh nhất thời thân hình biến ảo, chỉ thấy tạo thành một cái bóng, nhất thời hướng về Từ Thu Nhã giết tới. Từ Thu Nhã trưởng kiếm kinh chỉ, một chiêu kiếm đâm ra, đâm vào Mạc Ảnh trưởng lão trong thân thể. Trong nháy mắt chỉ thấy Mạc Ảnh trưởng lão đột nhiên hóa thành một cái bóng. Trong nháy mắt Từ Thu Nhã trưởng kiếm quấn quanh mà đi. Từ Thu Nhã kinh hãi, nhất thời lui lại mấy bước. Nàng tưởng thật rồi lên. Hồng Y Phiên Phiên, một chiêu kiếm đâm ra, cùng Mạc Ảnh trưởng lão đối chiến cùng nhau. Từ Thu Nhã chính là động hư trung kỳ, Mạc Ảnh trưởng lão động hư hậu kỳ, hai người nhưng đánh có đến có về, ai cũng không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng, những người khác sẽ không giống nhau. Nơi này chính là Tuyết Ưng Môn lãnh thổ, Tuyết Ưng Môn tu sĩ người đông thế mạnh, chỉ chốc lát sau Tiên Duyên Thánh Địa các đệ tử liền lâm vào trong khổ chiến. Diệp Thần một người ngự kiếm thời gian rất lâu, rốt cục thấy được chính mình đại sư tỷ. Lúc này, chỉ thấy đại sư tỷ một tịch hồng y đang cùng một bóng đen khổ chiến không ngớt. Diệp Thần vẫn chưa lập tức lộ diện. Đại sư tỷ bên người còn có rất nhiều Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử, mặc dù phải cứu đại sư tỷ, cũng không có thể ngay ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy trước mặt, nếu không, hắn nhiều năm như vậy ẩn giấu liền uổng phí. Diệp Thần tìm được rồi một bí mật địa phương, quan sát thế cuộc phát triển. Đại sư tỷ cùng Mạc Ảnh trưởng lão chiến đấu không thể tách rời ra, mà những đệ tử khác đã bị thương, lâm vào trong khổ chiến. Còn có vài tên Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử đã hao tổn, nếu là không còn người cứu viện, bọn họ nhất định toàn quân diệt, đến thời điểm cùng nhau đối phó chính mình đại sư tỷ, chỉ sơ đại sư tỷ cũng phải ôm nỗi hận lại này. Diệp Thần nhìn thế cuộc, hơi suy nghi, lạnh nhạt nói, kiếm đến. Nhất thời, chỉ thấy từng chuôi tiên kiếm nhất thời liền bay ra, quay chung quanh ở Diệp Thần bên người. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 31, tiên kiếm 1000. Chỉ thấy Diệp Thần một tiếng kiếm đến. Từng trôi tiên kiếm không ngừng bay lượn, quay chung quanh ở Diệp Thần bên người. Những kia tiên kiếm đều là Diệp Thần đánh dấu, Diệp Thần tổng cộng đánh dấu tiên kiếm 1000, hắn dùng những này tiên kiếm, đủ để ta hóa thành tiểu thiên kiếm trận. Kiếm trận vừa ra, va nở ngàn kiếm ý ngang dọc, đối mặt như vậy kiếm trận, chỉ sơ đại thừa hậu kỳ tu sĩ cũng thấp không ngăn được. Chớ nói chi là chỉ là động hư cảnh giới. Chỉ thấy mọi người chiến đấu không thể tách rời ra. Diệp Thần không hề lộ diện, chỉ là thao túng từng trôi phi kiếm, trong nháy mắt bay ra ngoài. Từ Thu Nhã vừa vặn bị đánh lui. Những đệ tử kia chúng cũng bị vây công, không có một điểm biện pháp nào. Ngay vào lúc này, từ trên bầu trời, va nở ngàn phi kiếm ngang dọc mà tới. Đó. Một Tuyết Ưng Môn tu sĩ nhìn phi kiếm hô lớn. Nhất thời, chỉ thấy một thanh phi kiếm phá không mà đến, trực tiếp xuyên qua hắn hầu đi. Mạc Ảnh trưởng lão cũng từ bóng đen hóa thành hình người. Chỉ thấy kiếm ý ngập trời, từ dưới bầu trời lan tràn. Những kia tiên kiếm, phảng phất dài ra con mắt giống như vậy, chỉ bắn giết bọn họ Tuyết Ưng Môn người. Thời khắc này, Mạc Ảnh lập tức rõ ràng, tất nhiên là có cao nhân tiền bối trợ giúp Tiên Duyên Thánh Địa những người này. Không biết là cao nhân phương nào, không biết cao nhân vì sao phải theo ta Tuyết Ưng Môn không qua được. Mạc Ảnh lớn tiếng hỏi. Thế nhưng, không có một người trả lời. Từng chuôi phi kiếm ở trên trời bên trong bay múa. Xoạt xoạt xoạt. Kiếm ý ngang dọc, không ngừng từ Tuyết Ưng Môn tu sĩ trên thân thể xuyên qua. Va nở ngàn phi kiếm, vài giây bên trong thời gian. Chỉ thấy Tuyết Ưng Môn phái tới những tu sĩ kia, đã toàn bộ bị tiên kiếm đâm thủng, biến thành từng bộ xác chết, ngã vào Diệp Thần tiên kiếm bên dưới. Tiền bối, ta Tuyết Ưng Môn. Mạc Ảnh tựa hồ còn muốn nói gì. Thế nhưng Diệp Thần cũng không có hứng thú nghe hắn nói, chỉ thấy điều khiển một thanh tiên kiếm, hướng về Mặc Ảnh ám sát đi qua. Mặc Ảnh nhìn thấy phi kiếm hướng hắn đâm lại đây, trong nháy mắt hóa thành ám ảnh, muốn tránh thoát chiêu kiếm này. Thế nhưng chiêu kiếm này mặt trên dĩ nhiên ẩn chứa cực kỳ kinh khủng chân khí. Trong nháy mắt chân khí trực tiếp quán xuyên hắn hóa thành ám ảnh từ từ ngưng tụ. Chỉ thấy trên lồng ngực của hắn, chẳng biết lúc nào cắm lên một thanh phi kiếm. Hắn miệng phun máu tươi, trong nháy mắt tử vong. Tuy rằng Mặc Ảnh có thể dùng chính mình ám ảnh hình thái tránh thoát rất nhiều công kích, thế nhưng Diệp Thần kiếm ý ẩn giấu hạo nhiên chính khí, mặc dù hắn hóa thành ám ảnh, cũng không cách nào tránh thoát, cho nên trực tiếp bị Diệp Thần ám sát. Diệp Thần hơi suy nghi, chỉ thấy Va Nở Ngàn Tiên kiếm hướng về bên trong vùng rừng rậm bay tới, bị Diệp Thần thu nhập kiếm của mình trong túi. Thời khắc này, Từ Thu Nhã đẳng nhân hai mặt nhìn nhau, không thể tin được con mắt của chính mình. Thủ đoạn như vậy ngập trời kiếm ý, chẳng lẽ nói là bọn hắn Thiên Khải Phong sư thúc Triệu Khải Dương? Bất quá bọn hắn lại lập tức lắc đầu. Mặc dù là Triệu Khải Dương, nghe nói cũng là mới đại thừa tiền kỳ cảnh giới, chỉ sơ chế tạo không ra lớn như vậy uy thế, như vậy, cứu bọn họ rốt cuộc là người nào cao nhân tiền bối đây? Từ Thu Nhã tự nhiên biết là có tiền bối cứu bọn họ, sau đó hướng về Diệp Thần phương hướng được rồi một lễ nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút, tiền bối đại ân, không cần báo đáp, tiền bối có thể hay không ra gặp một lần, cũng tốt để chúng ta báo ân. Thế nhưng, bên trong vùng rừng rậm, không hề có một chút vang động. Diệp Thần đương nhiên sẽ không bại lộ thân phận của chính mình, hắn cứu con người toàn vẹn sau khi, liền ẩn giấu đi. Nơi này dù sao cũng là Tuyết Ưng môn địa bàn, chỉ có trong bóng tối đem đại sư tỷ bọn họ hộ tống đến Tiên Duyên Thánh Địa, Diệp Thần mới yên tâm. Từ Thu Nhã mang theo đệ tử, lập tức hướng về bên trong vùng rừng rậm hành lễ, lần thứ hai hô một tiếng, nhưng là vẫn không có nửa điểm phản ứng. Lúc này, Tiểu Nguyệt mở miệng nói, xem ra vị tiền bối này không muốn lộ diện. Từ Thu Nhã không có cưỡng cầu, mang theo đệ tử hướng về bên trong vùng rừng rậm ba lần chắp tay hành lễ. Lúc này mới rời đi. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Tiên Giao Thánh Mẫu mang theo chính mình Sa U cái đồ đệ trước tiên tới rồi, mặt sau theo một ít đệ tử. Đại sư tỷ Từ Thu Nhã nhìn thấy sư phụ của chính mình cùng các sư muội, tâm tình vô cùng kích động. Sư phụ! Từ Thu Nhã lập tức sẽ đến Tiên Giao Thánh Mẫu trước mặt. Nhìn thấy đồ đệ của mình không có chuyện gì, Tiên Giao Thánh Mẫu tự nhiên là phi thường hài lòng. Tiểu Nhã! Những kia Tuyết Ưng môn tặc nhân làm sao đều chết hết? Tiên Giao Thánh Mẫu hỏi. Từ Thu Nhã đem vừa trải qua nói cho Tiên Giao Thánh Mẫu. Tiên Giao Thánh Mẫu vừa nghe sau nói, cao nhân tiền bối. Chẳng lẽ là chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa tiểu sư thúc? Tiên Giao Thánh Mẫu cũng không biết người tiểu sư thúc kia chính là Diệp Thần. Ở Tiên Duyên Thánh Địa, biết Diệp Thần thân phận người khả năng chỉ có nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ rồi. Nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ đã đáp ứng Diệp Thần, đương nhiên sẽ không nói ra. Hơn nữa nhiều người ở đây nhãn tạp, các nàng cũng rõ ràng sự tình nặng nhẹ. Mọi người cùng đại sư tỷ nói rồi một hồi liên quan với cái kia thế ngoại cao nhân tiểu sư thúc chuyện tình. Sau khi nghe xong, Từ Thu Nhã vô cùng khiếp sợ. Khiếp sợ sau khi, nàng lần thứ hai hỏi, đúng rồi, tiểu sư đệ đây. Tại sao không có thấy hắn? Tiên Giao Thánh Mẫu hơi mỉm cười nói, hắn nên ở Tiên Duyên Thánh Địa chờ ngươi trở về đây. Mọi người ngự kiếm rời khỏi nơi này. Tuyết Ưng Môn. Một thủ hạ quỳ gối Tuyết Ưng Môn tông chủ trước mặt. Ngươi nói cái gì? Mặc Ảnh trưởng lão bị người giết, phái đi người toàn quân bị diệt. Tuyết Ưng Môn trưởng lão lớn tiếng hỏi. Là. Thủ hạ nơm nớp lo sợ nói. Làm sao? Khả năng. Tuyết Ưng Môn tông chủ nói rằng. Tông chủ, Tiên Duyên Thánh Địa những người kia nên đi rồi không xa, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Thủ hạ hỏi. Tuyết Ưng Môn tông chủ lạnh nhạt nói. Không được, bọn hắn bây giờ phỏng chừng đã xa cách ta chúng lãnh thổ phạm vi. Trước hết để cho Tiên Duyên Thánh Địa ở kéo dài hơi tàn mấy ngày đi, có điều mối thù này, ta nhất định sẽ báo. Diệp Thần âm thầm theo dõi mọi người, trở lại mà đến Tiên Duyên Thánh Địa. Từ Thu Nhã về tới Tiên Giao Phong. Diệp Thần nhanh nàng một bước trở về. Lúc này, Từ Thu Nhã nhìn thấy tiểu sư đệ, thật là vui mừng, một cái liền đem tiểu sư đệ ôm ở trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Thần đều là theo đại sư tỷ lớn lên, vì lẽ đó Diệp Thần cùng đại sư tỷ Từ Thu Nhã quan hệ, đương nhiên không cần nhiều lời. Sư tỷ, người rốt cục trở về. Diệp Thần ôm đại sư tỷ Từ Thu Nhã. Tiểu sư đệ, ta ở trên đường nghe nói ngươi có thể tu luyện, có phải thật vậy hay không? Đại sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật gật đầu. Nha, đúng là rất có thể làm ra mà, nói cho sư tỷ, ngươi bây giờ cảnh giới gì rồi hả? Hồng ý sư tỷ bung ra Diệp Thần hỏi. Diệp Thần không nói gì. Chỉ là hơi hơi thả ra ngoài mà đến từ mình chân khí, đem chính mình tu vi khống chế ở hóa thần hậu kỳ. Thời khắc này, đại sư tỷ trong nháy mắt khiếp sợ cực kỳ, nhìn Diệp Thần si ngốc nói, tiểu sư đệ, ngươi đã hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 32, một đêm chuyển thiếm. Hóa thần hậu kỳ, chẳng qua là Diệp Thần biểu hiện ra cảnh giới. Diệp Thần hiện tại đã là đại thừa hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng đó cũng không phải cái gì đáng giá khoe khoang chuyện tình, Diệp Thần cũng sẽ không khắp nơi theo người khoe khoang. Mặc dù mình đã trở thành tiên duyên thánh địa tối cường giả, thế nhưng Diệp Thần cũng sẽ không kiêu ngạo. Theo Diệp Thần thực lực càng mạnh, Diệp Thần càng biết thế giới này không đơn giản. Nói cho cùng, cái gì tiên duyên thánh địa, tuyết ưng môn, còn có chu vi những môn phái này, cũng không quá là thế giới này một góc nhỏ thôi, hơn nữa chỉ là nhân tộc. Ngoại trừ nhân tộc ở ngoài, thế giới này vạn tộc săn sát, trời mới biết có bao nhiêu cao thủ. Hay là, ở bên ngoài những cao thủ trước mặt, chính mình cái gì cũng không tính đi. Vì lẽ đó, nỗ lực tu luyện mới là trọng yếu nhất. Nhìn thấy đại sư tỷ kinh ngạc dáng vẻ, Diệp Thần cười cười nói, đại sư tỷ, ngươi lần này bị tuyết ưng môn chặn giết, không có bị thương chớ? Diệp Thần quan tâm hỏi. Yên tâm đi, sư tỷ không có bị thương. Hồng Y sư tỷ nói rằng. Diệp Thần nhìn đại sư tỷ, âm thầm hạ quyết tâm. Đối với cái này tuyết ưng môn, Diệp Thần ghét cay ghét đắng. Lần trước là của hắn nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ. Lần này là hắn đại sư tỷ, lần sau, không biết là ai rồi hả? Như vậy tông môn, giữ lại đích thật là một mối họa. Hiện tại chính mình mặc dù là tiên duyên thánh địa tối cường giả, thế nhưng cũng chỉ là đại thừa cảnh giới. Diệp Thần cũng không biết tuyết ưng môn đích thực đang gốc gác, vì lẽ đó Diệp Thần sẽ không tùy tiện tiến công. Chờ Diệp Thần thực lực vậy là đủ rồi, hắn tự nhiên sẽ tự mình tới cửa, tìm tuyết ưng môn tính sổ. Đúng rồi, tiểu sư đệ, ngươi nên vẫn không có đã học trận pháp chứ? Đại sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật gật đầu. Diệp Thần biết đại sư tỷ trận pháp trình độ trên rất cao. Diệp Thần tuy rằng đánh dấu từng chiếm được rất nhiều trận pháp, những kia trận pháp cũng có thể tùy tiện sử dụng, thế nhưng hắn bây giờ xác thực không có hệ thống đã học trận pháp. Như là luyện đan, đùa chú, kiếm pháp, còn có thuần thú thuật ca cờ loa y. Diệp Thần đều là hệ thống đã học, cũng có chính mình lý giải. Thế nhưng đối với trận pháp, Diệp Thần chỉ là dừng lại ở làm cho dùng là giai đoạn, cũng không lý giải. Cái kia bắt đầu từ ngày mai, sư tỷ dạy ngươi trận pháp làm sao? Đại sư tỷ nói rằng, được. Diệp Thần liền vội vàng gật đầu. Sau khi, Diệp Thần cùng mình mấy cái sư tỷ còn có mâu thân tự ôn chuyện, lôi kéo việc nhà, liền từng người đi tu luyện đi tới. Đại sư tỷ rất là kinh ngạc, chính mình không có ở đây khoảng thời gian này, mỗi người tu vi và thực lực đều tăng lên không ít. Có điều nhất làm cho đại sư tỷ khiếp sợ chính là Diệp Thần rồi. Chính mình lúc rời đi, Diệp Thần vẫn chưa thể tu luyện, chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, bây giờ 5 năm trôi qua. Diệp Thần dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy thực lực. Diệp Thần thiên phú, so với thất sư muội còn tốt hơn. Giả lấy thời gian, Diệp Thần thực lực, nhất định không thể đo lường. Vì lẽ đó đại sư tỷ quyết tâm hảo hảo vun bón một hồi Diệp Thần. Buổi tối, đại sư tỷ mang theo Diệp Thần đi tới gian phòng của mình. Tuy rằng Diệp Thần hiện tại cũng có chính mình độc lập động phủ, nhưng là từ khi còn bé đến ta mở tuổi, Diệp Thần đều là cùng đại sư tỷ ngủ chung, tuy rằng thời gian qua đi 5 năm. Diệp Thần cũng mới mửa y ba tuổi y. Mửa y ba tuổi y cũng là đứa nhỏ, đại sư tỷ không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Hơn nữa ngày mai còn muốn dạy hắn trận pháp, để Diệp Thần ở nơi này cũng càng thuận tiện một ít. Về tới đại sư tỷ khuê phòng, Diệp Thần phát hiện, đại sư tỷ là thật yêu thích màu đỏ. Không chỉ có một tịch hồng y gì, liền toàn bộ khuê phòng đều là màu đỏ rèm the chống môi, màu đỏ chăn, màu đỏ gối. Còn có, màu đỏ cài yếm. Diệp Thần ở đại sư tỷ trong phòng. Có chút thật không tiện. Đại sư tỷ nhìn đường đỏ khuôn mặt nhỏ Diệp Thần, khẽ mỉm cười, làm sao? Con mặt đỏ, lớn rồi còn không ngại ngùng rồi hả? Không có. Diệp Thần vội vàng nói. Đúng rồi, buôn ba đã nhiều ngày, ta muốn tắm, ngươi có muốn hay không cùng nhau tắm? Đại sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Đại sư tỷ ở trước mặt người ngoài đều là phi thường tao nhã đoan trang, thế nhưng trở về phòng, phảng phất là ở trước mặt người ngoài ngột ngạt quá lâu, ở Diệp Thần trước mặt liền khá là rất lạc quan. Cái kia. Chúng ta một hồi lại tắm đi. Diệp Thần thẹn thùng nói. Tiểu thần, ngươi thẹn thùng A, lúc nhỏ lần đó không phải sư tỷ giúp ngươi tắm. Đại sư tỷ cười nói. Đại sư tỷ nói, nhất thời ống tay áo vung lên, cuốn lấy Diệp Thần, liền bay vào bên trong. Trong phòng bày đặt một cái to lớn đầm nước tung khắp cánh hoa. Đại sư tỷ nhẹ nhàng đi vào trong nước, cánh hoa trôi nổi. Là sư tỷ giúp ngươi thoát, hay là ngươi chính mình thoát? Đại sư tỷ nụ cười càng ngày càng nồng nặc. Diệp Thần bất đắc dĩ cười cợt, không thể làm gì khác hơn là cùng đại sư tỷ đồng thời tiến vào trong ao. Tiến vào trong nước. Người tu hành thế giới, kỳ thực rửa giấy rất đơn giản. Bọn họ có thể dùng chân khí tụ nước, dùng chân khí tụ lửa, tùy tùy tiện tiện là có thể đốt ra nước nóng. Hơn nữa, tu hành đến cảnh giới nhất định, liền có thể tại thân thể mặt ngoài hình thành một luồng chân khí khí lưu có thể ngăn cản cho bụi nhiễm y phục của chính mình cùng thân thể. Không phải vậy, như là đại sư tỷ như vậy ra ngoài du lịch, đến rừng núi hoang vắng địa phương, làm sao rửa ráy? Hơn nữa coi như là ở trong khách sạn, rửa ráy cũng không phải rất an toàn. Vì lẽ đó, đại sư tỷ vốn là cũng sớm đã đạt đến áo không dính bụi cảnh giới, có thể không cần rửa ráy, thế nhưng hiện tại, nàng chính là đơn thuần yêu thích rửa ráy thôi. Tiểu thần, sư tỷ thay ngươi đấm lưng đi. Đại sư tỷ cười nói. Diệp thần đỏ mặt, gật gật đầu. Diệp thần cũng đạt tới áo không dính bụi cảnh giới, thế nhưng hiện tại, hắn làm sao từ chối được. Lúc này, chỉ thấy đại sư tỷ đi tới Diệp thần phía sau lưng chỗ, hơi cúi người, người kia thịnh cảnh không cẩn thận đụng phải Diệp thần phía sau lưng. Đại sư tỷ có chút lúng túng, vội vã ngồi ở trong nước. Diệp thần vì giảm bớt lúng túng, đưa lưng về phía đại sư tỷ nói, sư tỷ, ngươi theo ta nói một chút ngươi lịch luyện sự tình đi. Diệp thần biết, chỗ ở mình địa phương bất quá là một góc nhỏ, chính mình tương lai nhất định phải rời đi tiên duyên thánh địa, vì lẽ đó Diệp thần muốn nhiều hơn biết ra diện thế giới. Được. Đại sư tỷ âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp nói rằng. Đại sư tỷ bắt đầu nói chính mình ra ngoài lịch luyện trải qua. Trong ao nước cánh hoa tươi đẹp. Đại sư tỷ cùng Diệp thần ở trong ao nước, kể ra nửa đêm. Sau đó, hai người tắm xong, nằm ở trên giường. Trong phòng ánh đến sáng quắc, ngoài cửa sổ vũ đánh chuối tây, hai người một đêm chuyện phiếm. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 33, sợ quỷ bảy sư tỷ. Ngày hôm sau, đại sư tỷ liền bắt đầu dạy Diệp thần trận pháp. Tuy rằng Diệp thần đánh dấu rất nhiều trận pháp, thế nhưng những kia trận pháp cũng không phải Diệp thần chính mình bố trí. Chỉ cần lấy ra là có thể sử dụng. Hai người tới đại sư tỷ động phủ ở ngoài. Lúc này, đại sư tỷ cười nói, tiểu sư đệ, ngươi biết trận pháp sao? Diệp thần lắc lắc đầu. Trận pháp kỳ thực rất đơn giản, chính là đem linh thạch bố trí ra mỗi loại đồ hình, thông qua những này đồ hình gợi ra chu thiên khí thế vận chuyển. Nói cách khác, trận pháp sử dụng cũng không phải sức mạnh của ngươi, mà là bên trong đất trời lực lượng. Bởi vậy, rất nhiều trận pháp cũng có thể lấy yếu thắng mạnh. Đại sư tỷ một câu giải thích. Diệp thần nghe xong, gật gật đầu. Bố trí trận pháp, chính là dùng cho ngươi khí thế dẫn dắt chu vi khí thế, hình thành một luồng khí thế lưu chuyển, lấy tiểu dẫn đại phương pháp, ngươi xem ta bố trí. Đại sư tỷ nói, chỉ thấy nàng từ bên hông móc ra mấy khối linh thạch. Linh thạch nhất thời bay ra ngoài, bay đến mô ý cao y phương vị. Trận pháp có rất nhiều loại, thế nhưng cơ hồ phần lớn trận pháp đều không thể rời bỏ thái cực âm dương bát quái, hơn nữa ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, liền có thể cấu tạo xuất trận pháp. Đại sư tỷ vừa nói, một bên động thủ. Chỉ thấy vài đạo ánh sáng xuất hiện tại Diệp thần trước mặt. Một trận pháp trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp thần trước mặt, đại sư tỷ cười cười nói, trận pháp càng phức tạp, cần tiêu hao thời gian thì càng nhiều. Diệp thần gật gật đầu, cơ hồ minh bạch trận pháp là như thế nào bố trí rồi. Lúc này, đại sư tỷ từ ngực lấy ra một quyển công pháp. Chỉ thấy trên đó viết, trận pháp đại toàn. Mặt trên ghi lại đủ loại trận pháp, ngươi nhớ kỹ, đi theo bố trí. Diệp thần nhận lấy trận pháp đại toàn. Bắt đầu đi theo trận pháp đại toàn bố trí trận pháp. Diệp thần lấy ra linh thạch, từng viên một bắn nhanh đi ra ngoài, bố trí ở mô y cao y phương vị, nhất thời trận pháp tỏa ra tia sáng, Diệp thần ở dẫn dắt một tia kiếm khí. Nhất thời, kiếm ý ngang dọc, một nhỏ kiếm trận liền bị Diệp thần ta ho thành rồi. Diệp thần hơi suy nghi, kiếm trận sẽ theo Diệp thần tâm niệm chuyển động. Chỉ thấy từng chuôi phi kiếm bay ra, lạc Diệp phi hoa. Cái kiếm trận này tự nhiên là kém xa Diệp thần đánh dấu tiểu thiên kiếm trận mạnh mẽ, thế nhưng uy lực cũng không tụ. Nhìn thấy Diệp thần biểu hiện sau khi, đại sư tỷ trên mặt có chút kinh ngạc. Thế nhưng đại sư tỷ nghe các vị sư tỷ đều ở khích lệ Diệp thần, biết Diệp thần thiên phú chính là cực phẩm, vì lẽ đó cũng là bình thường trở lại, cũng không có kinh ngạc như vậy. Diệp thần tuy rằng lần thứ nhất tiểu thành công bố trí trận pháp, thế nhưng hắn nhưng không có bất kỳ kiêu ngạo. Bởi vì chính mình còn kém sư tỷ khoảng cách rất xa. Sư tỷ có thể vãi thạch thành trận, mà Diệp thần cần từng viên một bố trí, nếu là ở đánh với bên trong. Diệp thần căn bản không có thể hiện trường bố trí trận pháp. Ngay vào lúc này, Diệp thần bỗng nhiên vang lên hôm nay phân đánh dấu còn chưa đánh dấu. Hắn liền trong lòng đọc thầm, đánh dấu. Keng, chúc mừng Ki Chu ở từ thu nhã động phủ trước đánh dấu, thu được trận pháp chân giải. Trong nháy mắt chỉ thấy va nở ngàn trận đồ án có thể khắc ở Diệp thần trong đầu, toàn bộ đều là từng cái trận pháp mạnh mẽ. Diệp thần ngồi xếp bằng, từ từ tu luyện, từ từ hấp thu trận pháp này thật mổ. Ngồi xếp bằng mấy tiếng sau khi. Diệp thần rốt cục hấp thu xong trận pháp chân giải, vào lúc này, hắn cảm giác mình đối với trận pháp lý giải càng nhiều. Chỉ thấy hắn móc ra mấy cái linh thạch. Để tâm niệm khống chế được mỗi một viên linh thạch, bắn nhanh đi ra ngoài, bố trí ở Mô Y Ca Y địa phương. Trong nháy mắt, một trận pháp đã bị Diệp Thần bố trí phát ra. Hơn nữa trận pháp này uy lực, so với vừa cường đại vài lần. Diệp Thần bố trí vẫn là kiếm trận, chỉ thấy ánh kiếm bay lượn, trước phòng mấy viên đại thụ trực tiếp bị Diệp Thần kiếm trận chém đứt. Thấy cảnh này, đại sư tỷ Từ Thu Nhã cũng lại không che giấu nổi trong lòng rung động. Tuy rằng nàng biết Diệp Thần thiên phú cực kỳ tốt, thế nhưng nàng không nghĩ tới Diệp Thần ở trận pháp bên trên thiên phú cũng tốt như thế, như vậy xuống, nhất định sẽ trở thành một tên trận pháp tông sư. Đại sư tỷ Từ Thu Nhã từng nghe chính mình mấy cái sư muội đều nói qua Diệp Thần. Nàng biết, Diệp Thần ở Mô Ý Cao Y Phương Đi Hệ N đều là toàn năng. Hiện tại liền ở trận pháp bên trên đều là toàn năng, nói cách khác, chính mình tiểu sư đệ tuyệt đối là một toàn năng thiên tài. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần lần thứ hai phất tay, từng viên một linh thạch bay ra ngoài, bố trí ở đại sư tỷ nhà Chu Vi. Lần này, Diệp Thần bố trí chính là mê huyễn đại trận. Tiến vào đại trận, sẽ tiến vào huyễn cảnh, hơn nữa rất khó đánh vỡ loại này huyễn cảnh. Diệp Thần bố trí xong mê huyễn đại trận sau khi, liền theo đại sư tỷ về tới trong phòng. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao đi tới đại sư tỷ phủ đệ. Đại sư tỷ, sư phụ bảo ngươi đi tiên giao điện. Triệu Tịch Giao đi tới phủ đệ trước mặt, hô lớn. Vào lúc này, Triệu Tịch Giao khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt tất cả những thứ này, chỉ thấy nàng dĩ nhiên thân ở một bên trong vùng rừng rậm. Mà đại sư tỷ phủ đệ biến mất không thấy. Chuyện này, chuyện gì thế này? Ta nhớ tới rất rõ ràng a, nơi này không nên tiểu thị đại sư tỷ phủ đệ sao? Triệu Tịch Giao nghi hoặc hỏi. Nàng tiếp tục đi về phía trước, chỉ thấy đi phía trước cũng là mênh mông vô bờ rừng rậm, căn bản không đi ra được. Tại sao lại như vậy? Triệu Tịch Giao khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng lại đi trở lại, đi tới, liền ban đầu rừng rậm cũng thay đổi đã biến thành một nơi khác. Thời khắc này, Triệu Tịch Giao hoàn toàn mất đi phương hướng rồi. Lẽ nào? Ta lạc đường. Triệu Tịch Giao nói rằng. Làm sao có khả năng, nơi này không phải tiên giao phong sao? Ta tại sao sẽ ở tiên giao phong lạc đường? Triệu Tịch Giao bắt đầu hoài nghi mình. Lúc này, Diệp Thần đi ra. Chỉ thấy chính mình thất sư tỷ chính đang tại chỗ xoay quanh, một bên chuyển vòng, một bên nói thầm. Diệp Thần liền biết, chính mình trận pháp bố trí vô cùng thành công. Diệp Thần đứng trận pháp ở ngoài, nhìn thất sư tỷ hoài nghi mình vẻ mặt, Diệp Thần cười xấu xa một hồi, liền muốn đùa giỡn một chút chính mình thất sư tỷ. Ngươi vì sao xông vào lãnh địa của ta? Diệp Thần đem chính mình thanh âm của trở nên vô cùng kỳ ảo, giống như là một con quỷ. Nghe được âm thanh, Triệu Tịch Giao kinh hãi, liền vội vàng hỏi, ngươi là ai? Ngươi xem không tới ta sao? Triệu Tịch Giao nhất thời lui về sau một bước. Ngươi là người là quỷ. Ngươi đã dẫm lên đầu của ta, ngươi nói ta là người là quỷ. Diệp Thần truyền âm nói. A, quỷ a. Nhất thời, Triệu Tịch Giao kinh hãi, liền lùi lại mấy chục bước, núp ở một cây đại thụ mặt sau. Ha 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 ha. Diệp Thần nhìn sợ hãi không thôi Giao Giao sư tỷ, thực sự là đáng yêu. Diệp Thần giải trừ huyễn cảnh, sau đó tới lặng lẽ đến thất sư tỷ thân, vỗ vỗ thất sư tỷ vai. Thất sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Quỷ a. Thất sư tỷ nhất thời kinh hãi, vội vã quay đầu lại. Nhìn thấy là Diệp Thần, lập tức liền va vào Diệp Thần trong lòng, ôm thật chặt Diệp Thần. Có quỷ a. Diệp Thần ôm thất sư tỷ, hắn chỉ là muốn đùa cợt một hồi thất sư tỷ, thế nhưng hắn không nghĩ tới thất sư tỷ đã vậy còn quá sợ quỷ. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 34, Hồng Trần Thánh Địa. Lúc này thất sư tỷ, ở cũng không có trước kiêu ngạo, giống như là một con dịu ngoan tiểu miêu giống như vậy, núp ở Diệp Thần trong lòng. Tuy rằng thất sư tỷ là Thái Bình công chúa, thế nhưng trốn ở Diệp Thần trong lòng thân thể mềm mại nhưng dị thường mềm mại. Diệp Thần bỏ ra thật lớn công phu, mới đưa thất sư tỷ trấn an được. Diệp Thần không nghĩ tới chính là, bình thường hung hăng như vậy thất sư tỷ, thậm chí có một mặt đáng yêu như vậy. Lúc này, đại sư tỷ đi ra. A a a, cũng thật là một đôi kim đồng ngọc nữ a. Đại sư tỷ thanh âm của vang lên. Nghe được đại sư tỷ thanh âm của, thất sư tỷ mới vội vã từ Diệp Thần trong lòng lui đi ra. Hừ, ai với hắn là kim đồng ngọc nữ? Triệu Tịch Giao cực kỳ ngạo kiều nói. Tiểu sư muội, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Từ Thu Nhã nhìn về phía Triệu Tịch Giao hỏi. Đại sư tỷ, sư phụ để cho các ngươi đều qua, thật giống có việc muốn nói. Thất sư tỷ nhỏ giọng nói rằng, còn giống như không có tử vừa hoảng sợ bên trong chậm lại đây. Được, vậy chúng ta đi. Đại sư tỷ ngự kiếm phi hành. Cho tới Diệp Thần, mặc dù mình có thể ngự kiếm, thế nhưng vì không bại lộ, vì lẽ đó hãy cùng ở đại sư tỷ mặt sau rồi. Giao Giao sư tỷ tay nhỏ kéo lại Diệp Thần góc áo, trốn ở Diệp Thần mặt sau, tựa hồ còn đang sợ hãi không thôi. Diệp thần, ngươi nói phía trên thế giới này có quỷ sao? Giao giao sư tỉ bám vào Diệp thần góc áo hỏi. Nên có đi. Diệp thần hồi đáp. Sau khi nghe xong, thất sư tỉ bám vào Diệp thần tay thu, nhéo càng chặt. Sư tỉ, ngươi nhưng là người tu hành, quỷ đến rồi, ngươi diệt nó không là tốt rồi sao? Ngươi sợ cái gì quỷ nhỉ? Diệp thần cười nói. Ai
nói?
Ta sợ. Đến sợ chữ thời điểm, thất sư tỷ rõ ràng nói rất nhỏ giọng. Diệp thần khỏe miệng lộ ra ý cười, thất sư tỷ loại phiền toái này tính cách, rõ ràng sợ muốn chết, mạnh hơn chống đỡ không sợ dáng vẻ, thật sự là quá tốt chơi. Mọi người đi tới tiên giao điện. Lúc này, tiên giao điện đã người ta tấp nập rồi. Tiên giao thánh mẫu một thân chính trang, ngồi ở đại điện cao nhất vị trí. Bên cạnh nàng, theo từng cái tiên giao phong trưởng lão. Ở phía dưới, tất cả đều là tiên giao phong đệ tử. Diệp thần theo sư tỷ của mình trúng trốn ở trong đám người, thế nhưng rất nhiều người vẫn là nhìn về phía Diệp thần. Cũng khó trách, Diệp thần chính là tiên giao phong duy nhất nam đệ tử, tự nhiên tất cả mọi người sẽ xem thêm hai mắt. Chỉ có điều tất cả mọi người cho rằng Diệp thần là cái kia không thể tu hành chất thải, cũng không biết Diệp thần cũng có thể tu luyện. Lúc này, tiên giao thánh mẫu mở miệng, lần này triệu tập mọi người lại đây, là có một chuyện muốn tuyên bố, sau 10 ngày, Hồng Trần Thánh Địa các đệ tử sắp sửa đến chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa giao lưu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người rất kinh ngạc, nghị luận sôi nổi. Hồng Trần Thánh Địa. Diệp thần nghi vấn nói. Lúc này, Diệp thần bên cạnh ngũ sư tỷ Lý Thi Yên cười cợt giải thích, Hồng Trần Thánh Địa là chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa bên cạnh cách đó không xa một thánh địa, tiểu sư đệ ngươi chưa từng sinh ra sư môn, tự nhiên không biết. Hồng Trần Thánh Địa mặc dù nói là tới giao lưu, nhưng thật ra là nghĩ đến cho chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa một hạ mã uy. Lý Thi Yên nói tiếp. Lời vừa nói ra, Diệp thần có chút khiếp sợ. Sư tỷ, tại sao nói như vậy? Diệp thần hỏi. Lúc này, Lý Thi Yên khỏe miệng nở nụ cười xinh đẹp, nói tiếp, chúng ta Mô Y Ca Y Thánh Địa trong lúc đó, đều là cạnh tranh quan hệ, như là Tuyết Ưng Môn như vậy, là cùng chúng ta triệt để không nể mặt mũi, đã cũng coi là kẻ địch rồi, thế nhưng Hồng Trần Thánh Địa không giống. Hồng Trần Thánh Địa cùng chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa vẫn chưa không nể mặt mũi. Thế nhưng vì bọn họ Hồng Trần Thánh Địa uy nghiêm, bọn họ cách mỗi mấy năm sẽ phái rất nhiều đệ tử đến theo chúng ta giao lưu, nói là giao lưu, đi tới Thánh Địa thời điểm, liền để cho bọn họ thế hệ tuổi trẻ đệ tử đến cùng chúng ta thế hệ tuổi trẻ đệ tử tỉ thí. Lấy chứng minh bọn họ mạnh mẽ. Diệp thần sau khi nghe xong minh bạch một điểm. Nói cái gì giao lưu học tập, kỳ thực chính là lại đây khoe khoang đệ tử của mình mạnh mẽ, để cho bọn họ Thánh Địa uy thế càng to lớn hơn. Lúc này, tiên giao thánh mâu tiếp theo mở miệng nói. Hồng Trần Thánh Địa 2 năm qua xác thực ra mấy cái kiệt xuất thiên tài, đến thời điểm có thể sẽ tới khiêu chiến các vị, ta nghĩ nói đúng lắm, Hồng Trần Thánh Địa phía trước khiêu chiến thời điểm, hy vọng mọi người toàn lực ứng phó, không muốn cho chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa mất mặt. Là, mọi người lập tức lên tiếng trả lời. Được rồi, tan họp đi. Tiên Giao Thánh Mẫu khoát tay háo một cái. Đông đảo đệ tử liền rời đi. Chỉ còn lại có Tiên Giao Thánh Mẫu cùng Diệp Thần bọn họ. Tiên Giao Thánh Mẫu Diệp Thần bọn họ dẫn tới chính mình trong tầm cung. Sau đó nói, Hồng Trần Thánh Địa lần này tới khiêu chiến, nhất định là có chuẩn bị mà đến, Hồng Trần Thánh Địa hôm nay tới đây, kỳ thực bọn họ đối tượng nhiều hơn hay là người chúng. Mọi người gật gật đầu. Các nàng tự nhiên rõ ràng, các nàng đều là tiên duyên trong Thánh Địa đứng đầu thiên tài. Ở toàn bộ tiên duyên trong Thánh Địa, cái khác ngọn núi chỉ có mấy cái thiên tài có thể cùng các nàng sánh ngang, Hồng Trần Thánh Địa đến giao lưu, tự nhiên sẽ tới khiêu chiến Tiên Duyên Thánh Địa thất tiên nữa rồi. Sau khi nói xong, Tiên Giao Thánh Mẫu hiền lành nhìn Diệp Thần nói, tiểu thần, tuy rằng lần này tỉ thí liên quan đến chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa thanh uy, thế nhưng ngươi dù sao không có ở bên ngoài, vì lẽ đó ngươi cũng không cần ra tay rồi. Là, Diệp Thần nói, không cần Tiên Giao Thánh Mẫu nói, Diệp Thần cũng biết. Hắn bây giờ còn không thể bại lộ chính mình, bại lộ lời của mình, nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức. Vì lẽ đó Diệp Thần không phải vạn bất đắc di thời khắc, tuyệt đối sẽ không ra tay. Diệp Thần bọn họ đi xuống. Lúc này, thất sư tỷ bỗng nhiên to mở trà tờ Diệp thần quần áo. Diệp thần quay đầu lại nhìn về phía mình thất sư tỷ, cười hỏi, sư tỷ, làm sao vậy? Cái kia, đêm nay ngươi có thể hay không cùng ta đồng thời ngủ? Triệu tịch giao nhu nhu nói. Cái gì? Diệp thần coi chính mình nghe lầm, liền vội vàng hỏi một câu. Hừ, không muốn thì thôi, ngược lại nhân gia cũng không sợ. Triệu tịch giao lập tức hừ lạnh một tiếng. Diệp thần minh bạch, nguyên lai giao giao sư tỷ là sợ quỷ. Diệp thần một mặt cười xấu xa nói, nghe nói ác quỷ thù dai nhất, một khi bị cuốn lấy, nhất định sẽ dây dưa không ngớt. Lời vừa nói ra, thất sư tỷ sắc mặt nhất thời đại biến. Cái kia. Diệp thần, buổi tối. Triệu Tịch Giao cũng không kịp nhớ mặt mũi, lập tức nói. Đêm hôm ấy, Triệu Tịch Giao co giúp ở Diệp Thần trong lòng, bị Diệp Thần ôm một đêm. Những ngày kế tiếp, Diệp Thần vẫn là mỗi ngày đánh dấu, tu luyện, đánh dấu, tu luyện. 10 ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua. Liền muốn đến Hồng Trần Thánh Địa đến bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa giao lưu cuộc sống. Có điều này không liên quan Diệp Thần chuyện tình, hắn nhiều lắm chính là vây xem. Cho tới ra tay cái gì? Chỉ cần bọn họ không bắt nạt đến chính mình sư tỷ trên đầu, Diệp Thần cũng không có lớn như vậy lòng thanh thản ra tay giúp đỡ người khác. Diệp Thần tại Thiên Khải Phong cũng đánh dấu gần đủ rồi, liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến Ngọc Tiêu Phong. Ken, chúc mừng Ki Chu ở Ngọc Tiêu Phong Sơn môn đánh dấu, thu được Kinh Thiên Kiếm Phổ một bộ. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Ngọc Tiêu Phong Sơn môn trước, 3 cái trưởng lão mang theo đông đảo đệ tử, hướng về Ngọc Tiêu Phong đi tới. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 35, khiêu chiến tiên giao phong. Chỉ thấy đoàn người mênh mông quần quận đi tới Ngọc Tiêu Phong Sơn môn nơi. Cầm đầu là 3 cái trưởng lão, 2 trung niên nam tử, mày kiếm thức anh, khí tức trầm ổn đều là động hư hậu kỳ cảnh giới. Còn có một vị nữ trưởng lão, 30, 40 tuổi, đúng là có một cô già mà dê, phong vận dư âm phong vị. Đi theo 3 vị trưởng lão mặt sau có rất nhiều đệ tử, chỉ thấy bọn họ trên eo treo lơ lư nở dê túi thơm bạch ngọc, gánh vác dài 3 thước kiếm, từng cái đến đường làm quan rộng mở giống như vậy, hướng về Ngọc Tiêu Phong Sơn môn trô đi tới. Bọn họ đều là Hồng Trần Thánh Địa bên trong đứng đầu thiên tài, vì lẽ đó tự nhiên tự phụ. Diệp Thần thấy bọn họ đi tới, liền tới đến một bên, ẩn nấp ở trong đám người. Lúc này, chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn cùng Triệu Khải Dương đi tới Sơn môn trước mặt, nên tiếp đến từ Hồng Trần Thánh Địa các đệ tử. Hồng Trần Thánh Địa thực lực và Tiên Duyên Thánh Địa sắp xỉ, Tiên Duyên Thánh Địa đương nhiên không thể thất lễ, thế nhưng cũng không có thể để Hồng Trần Thánh Địa ép một đầu. Vì lẽ đó Tiên Duyên Thánh Địa 2 cái tối cường giả liền tự mình đến trước Sơn Môn nên tiếp rồi. Ngọc Tiêu Minh, đã lâu không gặp. Lúc này, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đi lên phía trước, hướng về Ngọc Tiêu trưởng môn chắp tay hành lễ. Ngọc Tiêu trưởng môn lập tức đáp lễ nói, các vị, xin mời vào. Diệp Thần đối với trường hợp này cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên liền lặng lẽ rời đi. Diệp Thần về tới Tiên Giao Phong. Lúc này, Thất Sư Tỷ đi tới Diệp Thần Động Phủ nơi này. Chỉ thấy Giao Giao sư tỷ kéo hành lý của nàng đi tới Diệp Thần Động Phủ trước mặt, sợi tóc ở trong gió phi dương. Thất sư tỷ đây là muốn. Giao Giao sư tỷ, ngươi đây là. Diệp Thần nhẹ nhàng hô. Lúc này, Thất sư tỷ hừ lạnh một tiếng, bắt đầu từ hôm nay, bản tiểu thư muốn ở nơi này một quãng thời gian. Cái gì? Diệp Thần nhìn Thất sư tỷ kinh ngạc nói. Hừ, bản tiểu thư cũng không ghét bỏ ngươi, hạ mình cùng ngươi ở cùng một chỗ, ngươi còn không đồng ý sao? Giao Giao sư tỷ nhìn Diệp Thần hừ lạnh hỏi. Diệp Thần không nghĩ tới Thất sư tỷ dĩ nhiên qua nhiều ngày như vậy còn sợ, xem ra chính mình giả trang quỷ nhưng làm Thất sư tỷ dọa thảm. Không muốn. Diệp Thần trực tiếp hồi đáp. Ngươi. Giao Giao sư tỷ có chút tức giận. Được rồi, ta còn muốn tu luyện, Thất sư tỷ có chuyện gì không? Diệp Thần nhìn Thất sư tỷ hỏi. Triệu Tịch Giao đứng trong gió nhẹ thổi, Thất sư tỷ ở trong gió có chút lang loạn. Ngươi thật sự không muốn sao? Lúc này, Thất sư tỷ trong mắt dĩ nhiên mang theo một tia nước mắt, yếu ớt nói, Diệp Thần, van cầu ngươi. Nhìn Thất sư tỷ vẻ mặt, Diệp Thần cũng mềm lòng. Được rồi, ngươi ở lại đi. Diệp Thần bất đắc dĩ nói. Quá tốt rồi. Thất sư tỷ lập tức chuyển bi quan vì là hỉ, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt. Thất sư tỷ ngay ở Diệp Thần nơi này ở. Mặc dù đối với Diệp Thần tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, chẳng qua là có thêm một Thái Bình công chúa đồng thời sinh hoạt. Nhưng là mình tu luyện cái gì, nhưng có chút không tiện rồi. Phải biết, cảnh giới của chính mình vẫn không có bạo lộ ra, Diệp Thần vẫn hướng ra phía ngoài biểu diễn đều là hóa thần hậu kỳ. Nếu như Thất sư tỷ ở đây, rất có thể sẽ phát hiện bí mật của hắn. Thế nhưng Diệp Thần tin tưởng mình ba y cái sư tỷ, mặc dù bị các nàng phát hiện cũng không có bao nhiêu quan hệ. Diệp Thần vì là Thất sư tỷ chuẩn bị một cái giường. Thất sư tỷ mới 15 tuổi, Diệp Thần đối với tiểu nhân không có hứng thú. Nếu là đại sư tỷ cùng tam sư tỷ, Diệp Thần không chút do dự sẽ cùng với các nàng ngủ ở đồng thời. Đến buổi tối, Diệp Thần ngủ thời điểm, cảm giác chăn nhúc nhích một chút. Ngay sau đó, một thân thể mềm mại đống nhiên chui vào Diệp Thần trong chăn, chui vào Diệp Thần trong chăn đích đáng nhiên không phải người khác, chính là Diệp Thần Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao. Thất sư tỷ, ngươi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta không phải là bởi vì sợ, ta là lo lắng ngươi sợ sệt, cho nên mới lại đây theo ngươi. Thất sư tỷ lập tức nói. Diệp Thần cười cợt, Thất sư tỷ này chết sĩ diện tính cách, ở vào thời điểm này, vẫn là rất khả ái mà. Diệp Thần không có từ chối, vốn là chính mình không đúng, nếu là mình không giả quỷ hù dọa thất sư tỷ cũng sẽ không như vậy. Tuy rằng Giao Giao sư tỷ bây giờ còn nhỏ, thế nhưng cũng vẫn thật thật tốt mà. Thơ y gian sau này, thất sư tỷ triệu tịch giao ngay ở Diệp Thần nơi này để ở. Mà Hồng Trần Thánh Địa cũng tới đến Tiên Duyên Thánh Địa 2-3 ngày thời gian. Khoảng thời gian này, Diệp Thần vẫn luôn ở chuyên tâm tu luyện, đối với Hồng Trần Thánh Địa chuyện tình cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ có điều, lục tục vẫn là truyền đến một ít tin tức. Diệp Thần chỉ nghe nói Hồng Trần Thánh Địa các đệ tử khiêu chiến Thiên Khải Phong, Ngọc Tiêu Phong, cùng Thần Đình Phong. Thế nhưng Tiên Duyên Thánh Địa kết quả cũng không phải đặc biệt lý tưởng. Nghe nói Hồng Trần Thánh Địa xuất hiện một van nở năm khó gặp thiên tài gọi là Lạc Phong, liền ngay cả Ngọc Tiêu Phong hoạch tâm đệ tử An Dương, Thần Đình Phong hoạch tâm đệ tử Tần Việt, Thần Đình Phong hoạch tâm đệ tử Tiêu Vũ Hạo đều thua ở cái kia gọi là Lạc Phong trên tay. Diệp Thần biết, ba cái ngọn núi hoạch tâm đệ tử giàu gì, cũng coi như được với là trong tộc thiên tài, thế nhưng bọn họ nhưng đều thua ở cái kia gọi là Lạc Phong trên tay. Nay đủ để chứng minh cái kia gọi là Lạc Phong đệ tử nhất định không phải hời hợt hạng người. Chỉ có điều, này cùng Diệp Thần có quan hệ gì đây? Chỉ cần không nhằm vào đến thế giới của chính mình, Diệp Thần liền sẽ không xuất thủ. Lại qua một ngày, Diệp Thần nghe nói Hồng Trần Thánh Địa các đệ tử chuẩn bị đến bọn họ Tiên Giao Phong khiêu chiến. Mà bọn họ trận chiến đầu tiên chính là Diệp Thần đại sư tỷ Từ Thu Nhã. Đối với cái khác ngọn núi chuyện tình Diệp Thần cũng không cảm thấy hứng thú. Thế nhưng đối với mình ngọn núi chuyện tình, Diệp Thần cũng nhất định phải đi trước. Diệp Thần mang theo Giao Giao sư tỷ đi tới tỷ thí địa phương. Lúc này, chỉ thấy đại sư tỷ cùng một cô gái đứng trên lôi đài. Đông đảo khán giả ngồi ở chu vi, từng cái đệ tử đều chú ý tới đây cuộc chiến đấu này. Nghe nói không? Cô gái kia chính là Hồng Trần Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ trận thứ nhất Pháp Đại Sư, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Coi như là thực lực ở mạnh mẽ, có Thu Nhã sư tỷ cường sao? Thu Nhã sư tỷ trận pháp trình độ, chỉ sơ những trưởng lão kia đều hít khói. Cũng đúng, Thu Nhã thế giới dù sao cũng là động hư trung kỳ cảnh giới. Đã sắp muốn có thể so với những trưởng lão kia rồi. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một vị nữ đệ tử đứng từ Thu Nhã trước mặt. Diệp Thần nhìn về phía cái kia nữ đệ tử là một động hư trung kỳ cao thủ, thế nhưng Diệp Thần nhìn nàng, có chút nói không được cảm giác, luôn cảm giác người đệ tử kia rất đột ngột, rất kỳ quái. Nghe nói Tiên Duyên Thánh Địa có một vị trận pháp trình độ đại thừa Hồng Y tiên tử, không biết có thể hay không chỉ giáo một hồi. Chỉ thấy cô gái kia nhìn từ Thu Nhã hỏi. Từ Thu Nhã không nói thêm gì, chỉ là bình tĩnh nói rồi một xin mời chữ. Lúc này, đại chiến động một cái liền bùng nổ, hai người ở đây địa bên trong không ngừng cấu tạo ra từng cái trận pháp, bắt đầu chiến đấu. Diệp Thần cảm thấy không đúng, lập tức liền mở ra chân thị chi nhãn. Lúc này, hắn chợt phát hiện có chút không đúng, cùng đại sư tỷ đối chiến cô gái kia, dĩ nhiên đã đạt đến động hư hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa, tuổi của nàng đã có 121 tuổi. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ. Nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 36, 100 hơn tuổi nữ đệ tử. 121 tuổi, cũng đủ để chứng minh một điểm. Xem ra cô gái này đệ tử, chỉ sơ đã không phải là đệ tử. Diệp Thần tiếp tục mở ra chân thị chi nhãn, chỉ thấy Hồng Trần Thánh Địa những kia đệ tử, tuổi đều phổ biến lệ đại. Diệp Thần lập tức sẽ hiểu, bọn họ cũng không phải thế hệ tuổi trẻ đệ tử, chỉ sợ bọn họ là Hồng Trần Thánh Địa các trưởng lão ngụy trang đệ tử. Trên sân. Chỉ thấy Hồng Trần Thánh Địa nữ đệ tử cùng Diệp Thần đại sư tỷ Từ Thu Nhã đánh với. Tên kia nữ đệ tử không ngừng tiến công, bố trí từng cái trận pháp, không ngừng áp chế đại sư tỷ Từ Thu Nhã. Xem ra, này nhất định cũng là một vị trận pháp phi thường mạnh mẽ sư. Hơn nữa, ở trên lôi đài, vẫn chưa quy định nói nhất định phải ở trận pháp bên trên đạt được thắng lợi, ngoại trừ trận pháp, thực lực của tự thân cũng là phi thường trọng yếu. Nữ đệ tử chính là động hư hậu kỳ cảnh giới, về mặt thực lực cờ cũng đã áp chế Từ Thu Nhã. Hơn nữa hơn 100 năm trận pháp trình độ, cho nên nàng trên mặt lộ ra tự tin vô cùng nụ cười. Chỉ thấy từng cái trận pháp bố trí mà xuống. Trên sân, uy thế mạnh mẽ không ngừng vây quanh Từ Thu Nhã, không ngừng tiến công. Lúc này, Từ Thu Nhã từ từ rơi xuống hạ phong. Hồng Trần Thánh Địa dĩ nhiên cường đại như thế, liền Từ Sư Tỷ cũng không được sao. Làm sao có khả năng? Từ Sư Tỷ ở trận pháp trình độ bên trên, mặc dù là chúng ta trong tộc các trưởng lão cũng không có thể ngang hàng. Từ sư tỷ làm sao sẽ không đối phó được nàng? Lẽ nào Hồng Trần Thánh Địa thật sự có mạnh mẽ như vậy sao? Từ Thu Nhã bị nữ đệ tử không ngừng bước lui. Lúc này, cái kia nữ đệ tử trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, Tiên Duyên Thánh Địa trẻ tuổi một đời trận thứ nhất pháp sư liền chút thực lực này sao? Nói, chỉ thấy nàng ném ra mấy viên linh thạch, nằm dày đặc ở Từ Thu Nhã chu vi. Nhất thời, chỉ thấy vô số sấm sét xuất hiện, nhất thời giam cấm Từ Thu Nhã. Đây là Lôi Đình đại trận, uy thế mạnh, mặc dù là đại thừa cảnh cường giả cũng rất khó tránh thoát tờ. Ta vốn là đối với ngươi còn ôm ấp một tia hy vọng, thế nhưng không nghĩ tới tiên duyên thánh địa thế hệ tuổi trẻ trận thứ nhất pháp sư liền vẹn vẹn như vậy, thật sự là để ta quá thất vọng rồi. Từ Thu Nhã bị vây ở lôi đình đại trận bên trong, một tịch hồng ý lay động, khẽ nhíu mày. Này lôi đình đại trận mặc dù là đại thừa cảnh cường giả cũng rất khó tránh thoát tờ, cuộc chiến đấu này, đã kết thúc. Cái kia nữ đệ tử nói, nhất thời lấy ra một thanh trường kiếm, hướng về Từ Thu Nhã ám sát đi qua. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Bụi mù nằm dày đặc. Lúc này, nữ đệ tử trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bởi vì nàng biết, nàng đã thắng. Đợi được yên vụ tản đi. Lúc này, chỉ thấy giữa trường không có bất kỳ ai. Diệp Thần đại sư tỷ Từ Thu Nhã đột nhiên biến mất ở tên kia nữ đệ tử trước mặt. Làm sao? Làm sao có khả năng? Nữ đệ tử kinh hãi, không thể tin được hết thảy trước mắt. Có lúc quá tự tin, cũng không phải chuyện tốt. Nói, chỉ thấy Từ Thu Nhã bỗng nhiên xuất hiện tại trên bầu trời, nàng hai tay kết ấn, nhất thời một kiếm trận xuất hiện, vây quanh tên kia nữ đệ tử, từng chuôi trường kiếm đâm tới. Kiếm kia trận vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù là tên kia 121 tuổi trưởng lão cấp bậc nữ đệ tử cũng không thể chống đối. Chỉ thấy từng chuôi trường kiếm đâm. Ta nhận thua. Nữ đệ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể chịu thua. Từ Thu Nhã ánh mắt lạnh lẽo, bỏ đại trận. Lúc này, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Diệp Thần đại sư tỷ Từ Thu Nhã, rốt cục thay tiên duyên thánh địa một tấm lục trước, bắt được một phần. Thời khắc này, toàn trường nhất thời vang lên như tiếng sấm tiếng vang. Tất cả mọi người vô cùng kích động. Toàn bộ sân bãi đều sôi trào lên. Triệu Tịch Giao chăm chú bám vào Diệp Thần. Trên mặt vô cùng gấp gáp. Đặc biệt nhìn thấy chính mình sư tỷ muốn thua thời điểm, nàng chăm chú bắt được Diệp Thần một hồi. Cho tới Diệp Thần, hắn tuy rằng nhìn thấu cái kia 121 tuổi nữ đệ tử thân phận, thế nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết mình đại sư tỷ thực lực. Diệp Thần biết, đại sư tỷ ngoại trừ trận pháp ở ngoài, còn có một thân khủng bố vô cùng chân khí. Hơn nữa thời gian 5 năm rèn luyện, dạy dỗ đại sư tỷ rất nhiều thứ. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần liền tin tưởng đại sư tỷ nhất định sẽ đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Chỉ có điều, Diệp Thần đối với Hồng Trần Thánh Địa cách làm rất vô liêm sỉ. Để trưởng lão giả mạo đệ tử đến thi đấu, này Hồng Trần Thánh Địa, cứ như vậy muốn thắng được thi đấu sao? Diệp Thần đại sư tỷ thắng lợi, phảng phất có chút thất bại Hồng Trần Thánh Địa tinh thần. Đặc biệt Hồng Trần Thánh Địa phái ra trưởng lão cấp bậc nhân vật, cũng không phải tiên duyên thánh địa đối thủ, đây đối với bọn họ đả kích rất lớn. Lạc Phong đứng ở trong đám người, một mặt bình tĩnh. Cái kia cầm đầu ba cái trưởng lão vây quanh ở Lạc Phong bên người, phảng phất đều phải nghe Lạc Phong sai phái. Cùng đại sư tỷ đối chiến thua cái kia nữ đệ tử thất lạc từ trên sân đi xuống, đi tới Lạc Phong trước mặt quỳ xuống. Thiếu chủ, ta thua. Cái kia nữ đệ tử quỳ gối Lạc Phong trước mặt nói rằng. Một chất thải, ngươi biết kết cục của ngươi đi. Lạc Phong lạnh lẽo nói rằng. Là, thiếu chủ. Nữ đệ tử không dám nói thêm cái gì, chỉ thấy nàng hạ quyết tâm. Nhất thời đem chính mình một cánh tay rỡ xuống. Lúc này, Lạc Phong ánh mắt vô cùng bình tĩnh, tựa hồ hời hợt. Không nghĩ tới này tiên duyên thánh địa còn có bực này thiên tư nhân vật, xem ra lần này, không uổng chuyến này. Lạc Phong cười lạnh nói. Thiên Giao Phong phía sau núi. Cái kia nữ đệ tử ánh mắt lạnh lẽo, ở sau núi nghiến răng nghiến lợi. Rất tốt tờ, Từ Thu Nhã, đều là bởi vì ngươi, là ngươi hại ta gãy một cánh tay. Ngươi đừng thả ta chờ đến cơ hội, chờ có cơ hội. Ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp đẽ. Nữ đệ tử cắn răng nghiến lợi lớn tiếng nói rằng. Để trưởng lão làm bộ đệ tử tỉ thí, Hồng Trần Thánh Địa thực sự là thủ đoạn cao cường. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một thanh âm vang lên. Nữ đệ tử nhất thời kinh hãi, liền vội vàng hỏi, ngươi là ai? Ngươi không cần quản ta là ai, chỉ có điều ta nghĩ biết, các ngươi đại phí hoảng hốt muốn đạt được thắng lợi, chỉ là vì tăng cường các ngươi Hồng Trần Thánh Địa uy thế sao? Vẫn là nói, các ngươi có mục đích khác. Âm thanh lần thứ hai vang lên. Chuyện âm người tự nhiên không phải người khác, mà là Diệp Thần. Nhìn thấy chính mình đại sư tỷ suýt chút nữa bị bắt nạt, Diệp Thần làm sao nhi nở đửa cờ xuống cơn giận này. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị để giáo huấn một hồi cái này 121 tuổi nữ đệ tử, thế nhưng không nghĩ tới hắn phát hiện bất ngờ kinh hỉ. Người đệ tử kia Lạc Phong, dĩ nhiên ở mệnh lệnh bọn họ Hồng Trần Thánh Địa Mô Y Cao Y trưởng lão, này đủ để chứng minh, cái này Lạc Phong tất nhiên không phải đơn giản như vậy. Người rốt cuộc là ai? Nữ đệ tử lần thứ hai hỏi. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một thanh lệ cô gái mặc áo xanh xuất hiện ở cái kia nữ đệ tử trước mặt. Cô gái mặc áo xanh không có nửa điểm khí tức tiết lộ, xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở tên kia nữ đệ tử trước mặt, một cái tát hướng về tên kia nữ đệ tử vô tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Tên kia nữ đệ tử trực tiếp bay ra ngoài. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 37, thiếu niên tổ sư. Chưa kịp cái kia nữ đệ tử lên, chỉ thấy thanh y lần thứ hai ra tay, lại một cái tát, lần thứ hai đưa nàng đập bay. Tên kia làm bộ làm đệ tử nữ trưởng lão cực kỳ tức giận. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng thanh y nữ tử, chỉ thấy cô gái mặc áo xanh này cảnh giới nàng cũng không thấy được, hơn nữa cô gái mặc áo xanh mặt mũi lanh khốc, phảng phất không có sướng vui đau buồn giống như vậy, điều này làm cho tên kia nữ trưởng lão vô cùng không rõ. Nữ trưởng lão biết cô gái mặc áo xanh này nhất định là lời mới vừa nói cao nhân tiền bối phái tới. Nàng lập tức nói, tiền bối, chúng ta Hồng Trần Thánh Địa cùng Tiên Duyên Thánh Địa giao hảo, tiền bối làm như vậy sẽ không sợ ảnh hưởng hai chúng ta Thánh Địa quan hệ sao? Diệp Thần thanh âm của truyền đến, cười lạnh nói, ảnh hưởng quan hệ, chẳng lẽ không đúng các ngươi Hồng Trần Thánh Địa trước tiên ảnh hưởng sao? Các ngươi Hồng Trần Thánh Địa không tuân quy củ, nếu phái trưởng lão tới đối phó đệ tử, các ngươi đã Hồng Trần Thánh Địa trước tiên phá hoại quy củ, vậy ngươi theo ta nói chuyện gì quan hệ? Thanh y kìa, không cần lưu thủ, chỉ cần lưu nàng một cái mạng là được. Diệp Thần thanh âm của từ không trung truyền đến. Là, chủ nhân. Lúc này, chỉ thấy thanh y lập tức ra tay. Thanh y cảnh giới có thể so với động hư hậu kỳ cảnh giới. Ở thêm vào cô gái này trưởng lão một tay bị phế, càng thêm không phải thanh y đối thủ. Thanh y một tay tóm lấy nàng, dùng sức một đá. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy thanh y trực tiếp đưa hắn ngã tại cục đá bên trên, đem cục đá đều rơi nát tan. Lúc này, thanh y nhấc lên cổ áo của nàng. Sau đó một hồi vả miệng. Đùng. 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 Từng tiếng vả miệng thanh truyền ra. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nữ trưởng lão kia trực tiếp bị thanh y tắt thành một đầu heo. Thanh y lần thứ hai ra tay, trực tiếp phế bỏ hai tay của nàng cùng hai chân, nàng biến thành một bãi bùn nhão, tê liệt trên mặt đất. Đối với Diệp Thần tới nói, mẹ của chính mình cùng ba y cái sư tỷ chính là mình vậy ngược. Lần này mặc dù lớn sư tỷ thắng hiểm, thế nhưng Hồng Trần Thánh Địa dĩ nhiên phái trưởng lão đến dự thi, nếu là thất bại, hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó, Diệp Thần giết cái này nữ trưởng lão cũng không quá đáng. Thế nhưng Diệp Thần cũng rõ ràng, nếu như giết nàng, nhất định sẽ phi Tiên Duyên Thánh Địa mang đến rất nhiều phiền phức, cho nên mới không để cho Thanh Y giết nàng. Thanh Y kìa, ngươi đưa nàng giao cho Hồng Trần Thánh Địa người đi. Diệp Thần đem ngọc bội ném cho Thanh Y kìa, thấy ngọc bội như thấy trưởng giáo chân nhân. Là. Thanh Y tiếp nhận ngọc bội, mang theo một bãi bùn nhão nữ trưởng lão, hướng về Ngọc Tiêu Phong đi đến. Diệp Thần cũng theo đuôi ở phía sau, chỉ có điều lấy thân phận của hắn, cũng không thích hợp lộ diện. Ngọc Tiêu Phong bên trong cung điện. Chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn nên đón Hồng Trần Thánh Địa ba cái trưởng lão. Mọi người còn nói có cười, trò chuyện với nhau thật vui. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Ngọc Tiêu điện cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Một cô gái mặc áo xanh nhấc theo một sủi lơ nữ đệ tử đi vào. Ngọc Tiêu trưởng môn trước gặp cô gái mặc áo xanh, nàng đã từng cầm ngọc bội tới tìm chính mình. Hắn biết cô gái mặc áo xanh này chính là chính mình cái kia lánh đời tiểu sư thúc người. Thấy cảnh này sau, mọi người kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy thanh y đem cái kia sủi lơ nữ đệ tử trực tiếp ném xuống đất. Lúc này, Hồng Trần Thánh Địa người nhất thời giận dữ. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi vì sao thương ta Hồng Trần Thánh Địa người? Một trưởng lão quay đầu nhìn về phía Ngọc Tiêu trưởng muốn nói, ta Hồng Trần Thánh Địa đến các ngươi Tiên Duyên Thánh Địa là vì giao lưu học tập. Nhưng là các ngươi cũng không cố đả thương người của chúng ta, kính xin Ngọc Tiêu trưởng môn cho chúng ta một câu trả lời. Ngọc Tiêu trưởng môn kinh ngạc nhìn Thanh Y Liễu, cũng đầu óc mơ hồ, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, chỉ thấy Thanh Y không có bất luận cảm tình gì gợn sóng nói, người này đã 121 tuổi. Chính là các ngươi Hồng Trần Thánh Địa trưởng lão, nhưng ngụy trang trở thành đệ tử cùng chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa tỷ thí, các ngươi trước tiên phá hoại quy củ, vì lẽ đó chủ nhân nhà ta nói rồi, muốn giao phó là các ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, không thể tin được. Ngọc Tiêu trưởng môn kinh ngạc nhìn Thanh Y hỏi, đây là thật sao? Thanh Y bình tĩnh nói, ngươi là đang chất vấn chủ nhân nhà ta sao? Lúc này, Ngọc Tiêu trưởng môn lập tức ngậm miệng, nếu là chính mình sư thúc nói, này tự nhiên là thật. Chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn đi từ từ hạ xuống, sờ sờ cô gái cốt linh, đúng như là Thanh Y từng nói, cô gái này đã 121 tuổi. Đã như vậy, Ngọc Tiêu trưởng môn cũng không phải ngồi không. Quay đầu nhìn về phía Hồng Trần Thánh Địa ba vị trưởng lão nói, Hồng Trần Thánh Địa phái trưởng lão dự thi, phá hoại quy củ, kính xin các vị, cho chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa một câu trả lời. Lời vừa nói ra, Hồng Trần Thánh Địa ba cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Lúc này, chỉ thấy trong đám người, đi từ từ ra một người tuổi còn trẻ đệ tử. Cái kia đệ tử trẻ tuổi không phải người khác, chính là thắng liên tiếp ba trận Hồng Trần Thánh Địa đệ tử thiên tài Lạc Phong. Hắn đi từ từ đến cái kia sủi lơ nữ trưởng lão trước mặt, vung tay lên. Nhất thời, chỉ thấy nữ trưởng lão kia trực tiếp bị cái kia tuổi trẻ đệ tử bắt đầu hút, bóp lấy cái cổ. Ngọc Tiêu trưởng môn, ta chính là Hồng Trần Thánh Địa Thánh Tử, nơi này sự vụ lớn nhỏ đều là ta nói toán, tự nhiên Ngọc Tiêu trưởng môn muốn một câu trả lời, vậy ta liền cho ngươi một câu trả lời. Lạc Phong trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, nói, chỉ thấy tay hắn dùng sức sờ một cái. Trong nháy mắt, chỉ thấy nữ trưởng lão kia hầu đi gãy vơ, chết ở dưới con mắt mọi người. Thời khắc này, người ở chỗ này, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Lạc Phong, xem ra mới 14, 5 tuổi, dĩ nhiên như thế lòng dạ độc ác. Giết xong cái kia nữ trưởng lão sau khi, Lạc Phong mặt mỉm cười, nhìn Ngọc Tiêu trưởng môn hỏi, Ngọc Tiêu trưởng môn, không biết như vậy xử trí, có thể hay không thỏa mãn. Ngọc Tiêu trưởng môn thấy cái kia nữ trưởng lão đều bị giết, hơn nữa bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa cũng không có tổn thất, truy cứu tiếp nữa, chính là bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa đối lý rồi. Người cũng đã chết rồi, còn có thể làm sao trách tội. Nói nữa, Tiên Duyên Thánh Địa cùng Hồng Trần Thánh Địa giao hảo, mặc dù muốn không nể mặt mũi, cũng tuyệt không nên Tiên Duyên Thánh Địa đến xé rách. Ngọc Tiêu trưởng môn cười cười nói, người chết vì là lớn, chuyện này cứ định như vậy đi. Diệp Thần vẫn chưa tiến vào trong điện, cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Đợi được Thanh Y sau khi đi ra, Thanh Y đem bên trong sự tình miêu tả một lần sau khi, Diệp Thần nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Cái này Lạc Phong, xem ra không đơn giản. Trước hắn liền nghe nói Lạc Phong đánh bại Ngọc Tiêu Phong, Thiên Khải Phong cùng Thần Đỉnh Phong chủ yếu nhất đệ tử. Mà bây giờ, hắn lại trực tiếp nắm trong tay Hồng Trần Thánh Địa quyền to, xem ra, nhất định là một kẻ hung ác. Chỉ có điều Diệp Thần cũng chưa gặp qua cái này Lạc Phong, không phải vậy, Diệp Thần đúng là muốn gặp thấy hắn rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái. Ngọc Tiêu Phong trong khách phòng. Chỉ thấy Lạc Phong ngồi ở chỗ ngồi bên trên, trước cầm đầu ba cái trưởng lão dĩ nhiên quỳ gối Lạc Phong trước mặt. Tiên Duyên Thánh Địa làm sao có khả năng nhìn thấu ta ngụy trang thuật, phải biết, mặc dù là Ngọc Tiêu trưởng môn cùng Triệu Khải Dương hai người này đại thừa cảnh giới đều không có nhìn ra, lẽ nào Tiên Duyên Thánh Địa vẫn tồn tại cái gì cao nhân sao? Lạc Phong thanh âm lạnh như băng nói rằng, tổ sư, chúng ta nên làm gì? Ba cái trưởng lão nhìn Lạc Phong, cũng không phải gọi thánh tử, mà là gọi tổ sư. Ta nói rồi, ở đây, gọi ta thánh tử là được. Tuy rằng Tiên Duyên Thánh Địa khả năng có một cao nhân tồn tại, thế nhưng đại cục làm trọng, sau đó liền phái ra đệ tử bình thường đi tỉ thí đi, không muốn ở gây chuyện thị phi rồi. Lạc Phong lạnh nhạt nói, là, ba cái trưởng lão lập tức hành lễ. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 38, đột phá thiên nhân cảnh. Những ngày kế tiếp, Hồng Trần Thánh Địa tuy rằng còn đang khiêu chiến Tiên Duyên Thánh Địa, lần lượt khiêu chiến Diệp Thần Mô Y Cao Y Sư Tỷ. Thế nhưng rất rõ ràng, sau đệ tử tố chất còn kém rất nhiều. Bởi vì bọn họ cũng không dám nữa phái ra trưởng lão đến đối chiến, nếu như chỉ là đệ tử, Diệp Thần mấy cái sư tỷ có thể nghiền ép Hồng Trần Thánh Địa đệ tử mấy chu cờ con phố. Vì lẽ đó mỗi một lần tỉ thí, đều là Diệp Thần mấy cái sư tỷ lấy nghiền ép tình thế dễ dàng thắng lợi. Đã như vậy, Diệp Thần sẽ không có xuất thủ cần thiết. Thế nhưng Diệp Thần kỳ quái là, cái kia gọi là Lạc Phong thiên tài dĩ nhiên một lần đều không có từng ra tay, Diệp Thần cũng không biết bọn họ trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Có cơ hội Diệp Thần đúng là muốn gặp thấy cái kia Lạc Phong, thế nhưng cái kia Lạc Phong vẫn trốn ở Ngọc Tiêu Phong trong khách phòng, vì lẽ đó Diệp Thần cũng không thấy được. Diệp Thần khoảng thời gian này, vẫn ở Ngọc Tiêu Phong đánh dấu tu luyện. Việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao. Chỉ cần Hồng Trần Thánh Địa không muốn làm ra chuyện quá đáng, Diệp Thần cũng lười quản. Keng, chúc mừng Ki Chu ở Ngọc Hư Điện đánh dấu, thu được Thiên Luân Bảo Ấn. Keng, chúc mừng Ki Chu ở Ngọc Hư Phong Tàng Kinh Các đánh dấu, thu được Thiên Giai Công Pháp Xuân Thần Quyết. Keng, chúc mừng Ki Chu ở Ngọc Hư Phong Quảng Trường đánh dấu, thu được gấp 10 y lần tốc độ tu luyện. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần đánh dấu đạt được rất nhiều thứ. Đặc biệt gấp 10 y lần tốc độ tu luyện. Diệp Thần tu luyện vốn là nhanh, hiện tại có gấp 10 y lần tốc độ tu luyện thì càng sắp rồi. Diệp Thần không để ý tới Hồng Trần Thánh Địa những người kia, chuyên tâm tu luyện. Chỉ thấy Diệp Thần xếp bằng ở Tiên Giao Phong động phủ của mình bên trong, từ từ tu luyện. Chỉ thấy từng luồng cường đại linh khí không ngừng hướng về Diệp Thần dâng lên đến, quần quận linh khí không ngừng tụ hợp vào Diệp Thần tứ chi bách hải. Diệp Thần chìm đắm ở tu hành bên trong, cảm thụ lấy chính mình khí hải khí thế. Hắn nhìn mình nội thế giới, một khối to lớn đại dương mênh mông. Biển rộng toàn bộ là có linh khí ta hóa thành. Linh khí không ngừng tụ tập lên, tạo thành một vùng biển mênh mông biển rộng, đại dương mênh mông bên trên, một đạo thần tiểu từ biển rộng bên trên giá đi qua. Ở trong biển rộng, ôn dưỡng một cây màu xanh hoa sen. Diệp Thần cũng không biết này màu xanh hoa sen là như thế nào hình thành, có thể là Diệp Thần tu luyện Thiên Diễn Quyết diễn sinh ra tới. Diệp Thần tu luyện vốn là nhanh, bây giờ có được gấp 10 y lần tốc độ tu luyện càng thêm nhanh chóng rồi. Chỉ thấy quần quận linh khí không ngừng từ ngoại giới trào vào Diệp Thần trong thân thể. Ngay vào lúc này, Diệp Thần đống nhiên cảm giác một tia dị động. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thần có chút khiếp sợ. Chỉ thấy hắn phát hiện mình linh hồn đã tự do tại thân thể ở ngoài, phảng phất sáp nhập vào trong thiên địa. Ta đây là muốn đột phá. Diệp Thần mình cũng có chút ngộng. Nguyên bản mình mới vừa vào đại thừa hậu kỳ không lâu, muốn lên cấp thiên nhân cảnh giới, chỉ sơ không có đơn giản như vậy. Nhưng là mình nhưng đạt được gấp 10 lần tốc độ tu luyện vô cùng nhanh. Vì lẽ đó Diệp Thần linh khí cũng chậm chậm bão hòa, xem ra là muốn tiến giai thiên nhân cảnh giới rồi. Diệp Thần không ngừng hấp thu linh khí, cũng không ức chế linh khí phát triển. Diệp Thần tu luyện xưa nay đều là nước chảy thành sông, Diệp Thần cũng không có cần phải ngột ngạt, trực tiếp đột phá là tốt rồi. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần cảm giác mình linh hồn cùng thiên địa dung hợp ở cùng nhau, hắn cảm nhận được thiên địa lực lượng. Phải biết, lúc trước, Diệp Thần chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh của bản thân, chỉ có bố trí trận pháp thời điểm, mới có thể thông qua trận pháp trích dẫn bên trong đất trời lực lượng. Mà bây giờ, Diệp Thần đặt mình trong thiên địa, thông qua sức mạnh của bản thân liền có thể cảm nhận được bên trong đất trời sức mạnh to lớn. Cho tới bây giờ, Diệp Thần càng phát cảm giác mình nhỏ bé. Mặc dù mình bây giờ muốn đột phá thiên nhân cảnh giới, thế nhưng tại thiên địa sức mạnh to lớn trước mặt vẫn là yếu đuối như vậy, giống như là một con run rế. Phàm nhân thân thể mạnh mẽ đến đâu, cũng cường có điều thiên địa này. Tới thiên nhân cảnh giới sau khi, liền có thể trích dẫn thiên địa lực lượng. Từ từ linh khí truyền vào, Diệp Thần từ từ mở mắt ra, thở phào một hơi. Diệp Thần đột phá. Thiên nhân sơ kỳ cảnh giới. Lúc này, chỉ thấy quanh thân khí thế không ngừng hòa vào Diệp Thần trong thân thể, Diệp Thần trong lúc phất tay, đều ẩn chứa một cổ cường đại nói vận. Đây chính là thiên nhân cảnh giới sao? Diệp Thần nhẹ giọng nói. Thiên nhân, chính là cùng thiên địa cộng minh. Có thể nói, thiên nhân cảnh cùng trước mấy cảnh giới có chênh lệch rất lớn. Thiên nhân cảnh giới trước, bất kể là sử dụng công pháp thần thông đều cần chính mình lực lượng, nhưng đã đến thiên nhân cảnh giới, sử dụng lực lượng không còn là sức mạnh của chính mình, mà là thông qua sức mạnh của chính mình cùng thiên địa cộng minh, gợi ra thiên địa lực lượng. Diệp Thần thở phào một hơi, từ từ đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc này, chỉ thấy Thất Sư Tỷ có chút khiếp sợ nhìn Diệp Thần mặt, thậm chí có chút xuất thần. Triệu Tịch Giao hơi kinh ngạc. Nàng làm sao cảm giác Diệp Thần cùng trước có cái gì không giống với lúc trước? Phảng phất cảm giác Diệp Thần so với trước càng đẹp trai hơn một điểm, cũng càng thêm làm người khác chú ý rồi hả? Làm sao vậy, trên mặt ta có hoa sao? Diệp Thần nhìn Thất Sư Tỷ hỏi. Hừ. Triệu Tịch Giao hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Diệp Thần. Nếu Thất Sư Tỷ không để ý tới chính mình, Diệp Thần cũng sẽ không tự thảo, đòi vô vị, trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này, Triệu Tịch Giao trong lòng ngành nhảy không ngừng. Nàng có chút khó hiểu, không biết vì sao lại như vậy. Chẳng lẽ mình? Không thể, hắn chỉ là một 13-14 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, mình tại sao sẽ thích hắn? Diệp Thần đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên gặp chính mình Tam Sư Tỷ. Tam Sư Tỷ đang cùng một Hồng Trần Thánh Địa tu sĩ tỷ thí sau khi, song bạo Hồng Trần Thánh Địa tu sĩ, tâm tình thật tốt. Nhìn thấy Diệp Thần, Tam Sư Tỷ một cái liền ôm lấy, Diệp Thần ôm ở trong ngực của mình. To lớn tà ác chen chúc Diệp Thần, ở Diệp Thần trước mắt, lộ ra một đạo to lớn khe. Tiểu thần, ngươi ngày hôm nay làm sao đẹp trai như vậy nhỉ? Tam Sư Tỷ nhìn Diệp Thần nói. Ta không phải mỗi ngày đều đẹp trai như vậy sao? Diệp Thần đáp lại nói. Luôn cảm giác hôm nay ngươi có chút không giống. Tam Sư Tỷ nói rằng. Hả? Diệp Thần hơi kinh ngạc. Vừa Thất Sư Tỷ cũng là như vậy. Bây giờ Tam Sư Tỷ cũng là như thế. Lẽ nào đạt đến thiên nhân cảnh, thật sự có thể để người ta trở nên đẹp trai sao? Có điều Diệp Thần ngẫm lại sau khi, liền có chút minh bạch. Chính mình đạt đến thiên nhân cảnh giới, liền có thể cùng thiên địa cộng minh, giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa đạo vận, vì lẽ đó chính mình xem ra khí chất càng thêm khá hơn một chút, vì lẽ đó Thất Sư Tỷ cùng Tam Sư Tỷ mới có thể nói mình càng đẹp trai hơn. Thiên Duyên Thánh Địa. Ngọc Tiêu Phong. Trong khách phòng. Thánh tử. Lần này chúng ta đi giao lưu liên tiếp lùi bại, nếu không phải là ngài ra tay, chỉ sơ chúng ta. Xem ra Tiên Duyên Thánh Địa trẻ tuổi nhất đại đệ tử sát thực không thể khinh thường, đặc biệt là tiên giao phong cái kia thất tiên nữ, thiên phú thật sự là đáng sợ. Một trưởng lao nói rằng, lúc này, Lạc Phong mang trên mặt một nụ cười, lạnh nhạt nói, mọi người đừng quên chúng ta mục đích thực sự, nếu Tiên Duyên Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ như thế có tiềm lực, vậy chúng ta cũng bắt đầu đi. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 39. Hồng Trần Thánh Địa giao lưu cuối cùng kết thúc. Ngày mai cử hành tống biệt nghi thức sau khi, Hồng Trần Thánh Địa liền muốn rời đi, tối nay là bọn họ ở lại Tiên Duyên Thánh Địa cuối cùng một đêm. Diệp Thần bọn họ ở Tiên Giao Phong, chính đang cử hành lễ chúc mừng. Tỷ thí lần này, cái khác ngọn núi đệ tử không có một thắng lợi, mà bọn họ Tiên Giao Phong, ngoại trừ đại sư tỷ ở ngoài, còn lại mấy vị đệ tử thiên tài đều lấy được nghiền ép Zone Z như thắng lợi. Đương nhiên đây đều là Diệp Thần dùng chân thị chi nhãn phát hiện Hồng Trần Thánh Địa âm như công lao. Có điều Diệp Thần đúng là hơi kinh ngạc, nay Hồng Trần Thánh Địa che giấu hơi thở thủ đoạn làm sao tốt như vậy, cảm giác không chút nào bại bởi chính mình Tam Sư Tỷ. Phải biết, Ngọc Tiêu trưởng môn cùng Triệu Khải Dương đều hai cái đại thừa cảnh giới cao thủ đều không có nhìn ra đầu mối, này đủ để chứng minh Hồng Trần Thánh Địa ẩn giấu thủ đoạn tốt. Nếu không phải Diệp Thần nắm giữ chân thị chi nhãn, chỉ sơ cũng nhìn không ra đến. Có điều Diệp Thần có một điểm không nghĩ ra. Đó chính là Hồng Trần Thánh Địa để nhiều trưởng lão như vậy ẩn giấu đi tới Tiên Duyên Thánh Địa là vì cái gì? Lẽ nào liền vì chiến thắng mấy cái đệ tử, để cho mình uy thế càng thêm cường một ít? Chuyện này chỉ sơ không có đơn giản như vậy. Có điều, nói cho cùng, Diệp Thần ở người khác trong mắt chẳng qua là một chất thải đệ tử, như thế nào đi nữa quản, cũng không tới phiên hắn đến quản. Vẫn là trước mắt quan trọng nhất. Lúc này, Diệp Thần trước mắt, toàn bộ đều là Ngạo Nhân sư tỷ. Đương nhiên, Thất sư tỷ ngoại trừ. Hiện tại Diệp Thần ba y cái sư tỷ, ngoại trừ Thất sư tỷ ở ngoài, ngoài hắn ra sư tỷ đều rất lớn. Có điều theo tuổi tăng trưởng, Thất sư tỷ cũng càng phát mặt mà, không nói tới điều này, liền nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan, cũng sẽ để rất nhiều người khuynh mộ không ngớt. Tiên Giao Thánh Mẫu cùng Diệp Thần ba y cái sư tỷ tụ tập cùng một chỗ. Diệp Thần nhớ tới, từ khi đại sư tỷ ra ngoài rèn luyện sau khi, bọn họ cũng rất ít như vậy tụ tập cùng một chỗ ăn cơm. Diệp Thần ba y cái sư tỷ quan hệ đều cực kỳ tốt. Các nàng cơ hồ đều là từ nhỏ đã cùng nhau, cho nên bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, giống như là thân nhân. Bước chân vào tu tiên giới, cơ hồ rồi cùng phàm tục thiên nhân hai cách. Vì lẽ đó bọn họ ở tu tiên giới đồng môn sư tỷ sư muội, chính là người nhà. Đối với Diệp Thần tới nói, làm sao không phải như thế? Hắn xuyên việt tới, rồi cùng thế giới hiện thực hai cách, hiện tại, Tiên Giao Thánh Mẫu chính là mẹ của hắn, ba y cái sư tỷ, mặc dù không có liên hệ máu mủ, cũng là tỷ tỷ của hắn. Chúng ta đã lâu không có như vậy tụ chứ? Tiên Giao Thánh Mẫu hiền lành cười nói. Đúng vậy à, từ khi ta ra ngoài rèn luyện sau khi, sẽ thấy cũng không có cùng các vị sư muội tụ qua, ta mời sư phụ, cũng kính các vị sư muội, cùng tiểu sư đệ một chén. Đại sư tỷ đứng dậy, rót một chén rượu, nói rằng. Chư vị sư tỷ bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Bọn họ uống rượu, trò chuyện với nhau thật vui. Diệp Thần tuổi còn nhỏ, vì lẽ đó uống tương đối ít. Rượu quá ba tuần. Diệp Thần mấy cái sư tỷ cũng gần như say rồi. Đặc biệt là Thất sư tỷ, khuôn mặt nhỏ uống hồng phát phát, giống như là một hồng hồng táo tây, thật là đẹp đẽ. Đại sư tỷ có chút vi vân, nhị sư tỷ uống tương đối ít, thế nhưng chịu không nổi tự lực, một mặt đỏ chót. Lấy nhị sư tỷ quản cu é tính cách, và những người khác cùng nhau ăn cơm, chỉ sơ một giọt tiểu đô sẽ không uống. Tứ sư tỷ cũng sớm đã uống ngã xuống, chính đang ngủ say như chết rồi. Ngũ sư tỷ trên mặt mang theo ý cười, tựa hồ vẫn chưa say. Lục sư tỷ uống rượu sau khi, vô cùng phấn khởi, ở một bên nói cái liên tục. Lục sư tỷ tính cách vô cùng rộng rãi, giống như là một tiểu tinh linh giống như vậy, vô cùng hoạt bát. Lúc này, Thiên Giao Thánh Mẫu nhìn mình ba y cái đệ tử cùng Diệp Thần. Tiểu thần, chăm sóc tốt cho ngươi ba y cái sư tỷ, ta đi trước. Thiên Giao Thánh Mẫu nói rằng, là. Diệp Thần lập tức gật đầu. Thiên Giao Thánh Mẫu vừa đi, Diệp Thần mấy vị thế giới trong nháy mắt phấn khởi lên, tựa hồ tử A Thiên Giao Thánh Mẫu trước mặt. Các nàng có chút không bung ra. Tiên Giao Thánh Mẫu tất nhiên cũng là biết, mình ở trận, các nàng không bung ra chơi, cho nên mới đi. Ngũ sư tỷ ý cười dịu dàng, hơi hợt nói, tiểu sư đệ làm sao mới uống như thế chút rượu, ta xem còn chưa đủ à. Ngươi xem ngươi lục sư tỷ đều cùng nhiều như vậy, có phải là phải nhiều uống một ít. Ngũ sư tỷ Lý Thi Yên, ở trước mặt người ngoài vô cùng ôn văn nhĩ nhã, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Thế nhưng Diệp Thần biết, ngũ sư tỷ nhưng là một bụng ý nghĩ xấu. Dùng hiện đại tới nói chính là xấu bụng. Lục sư tỷ nghe được ngũ sư tỷ gây xích mích, lập tức nhìn Diệp Thần nói, đúng, tiểu thần, ngươi làm sao chỉ uống ngần ấy, đến uống. Ngũ sư tỷ lập tức cho Diệp Thần đến một chén rượu. Diệp Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể uống xuống. Một chén rượu vào bụng, Diệp Thần có chút chóng mặt. Ngũ sư tỷ phảng phất không chê chuyện lớn nói, tiểu sư đệ, nếu lục sư tỷ đều cùng ngươi uống một chén, ngươi là không phải nên theo các vị sư tỷ đều uống một chén, vẫn là nói. Ngươi chỉ thích lục sư tỷ đây. Diệp Thần trong lòng thầm mắng. Này ngũ sư tỷ cũng quá xấu bụng đi, lời của nàng làm cho không người nào có thể từ chối, mình có thể nói thế nào. Chính mình không thích các nàng sao. Diệp Thần bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là rót rượu, sau đó kính chính mình các vị sư tỷ. đầu tiên là đại sư tỷ. Đại sư tỷ vô cùng đoan trang đem một chén rượu uống xong, trên mặt men say càng sâu. Thời khắc này, đại sư tỷ ý nhị càng thêm nồng nặc, hơn nữa một tịch hồng y ỉa, càng thêm tăng thêm mấy phần mê hoặc. Tiếp theo là tam sư tỷ. Tam sư tỷ ôm lấy Diệp Thần, cười nói, ta cũng không phải uống như vậy, ngươi muốn cùng ta uống, cái kia đến uống chén rượu ra bôi. Rượu ra bôi. Diệp Thần kinh hãi. Lúc này, tam sư tỷ một cái kéo lại Diệp Thần tay, cùng Diệp Thần ra bôi uống. Diệp Thần cũng nhắm mắt uống, lúc này, chỉ thấy hắn dư quang khe lì hệ cờ, không biết tam sư tỷ vô tình hay là cố ý, chỉ thấy rượu của nàng nhu thể quát lọt, từ khoe miệng nàng từ từ chảy xuống. Thời khắc này, Diệp Thần cũng chóng mặt, không biết là uống say, vẫn bị chính mình mấy cái sư tỷ mê say. Tứ sư tỷ đã gục xuống, sẽ không có lại hãm hại, nhị sư tỷ, lạnh như băng uống một chén rượu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Đến ngũ sư tỷ. Ngũ sư tỷ trên mặt mang theo ý cười, Diệp Thần không biết đó là mỉm cười, vẫn là mang theo tà ác mỉm cười. Nàng dùng lời của nàng thuật, một chén chén khuyên Diệp Thần uống rượu, nàng phảng phất là ngàn chén không ngã giống như vậy, mấy chén vào bụng, Diệp Thần đã triệt để say rồi. Lúc này, ngũ sư tỷ mới buông tha hắn. Cuối cùng đến thất sư tỷ. Thất sư tỷ khuôn mặt nhỏ đỏ hồng hồng, thế nhưng vào lúc này, nàng cũng không đổi bản tính của chính mình. Hừ. Thất sư tỷ hừ lạnh một tiếng, rất không tình nguyện uống một chén rượu. Uống xong này chén sau khi, lúc này, Diệp Thần triệt để hôn mê, hắn cảm giác thiên huyền địa chuyển giống như vậy, ngã xuống. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, dạ tập. Ngọc Tiêu Phong. Ngoài sơn môn diện. Mấy cái đệ tử chính đang ngoài sơn môn diện tuần tra. Một đệ tử cơ linh linh dùng mình một cái, bên trái tuần tra đệ tử đột nhiên bên trái một bên tuần tra đệ tử nói, ta thế nào cảm giác ngày hôm nay có chút lạnh. Ngươi bị cảm. Bên cạnh một đệ tử ngáp một cái, buồn ngủ trong nháy mắt dâng lên trên. Bên trái tuần tra đệ tử lắc lắc đầu, nói, chúng ta người tu hành vậy còn có thể cảm mạo a, ngươi chờ ta một chút, ta đi thuận tiện một hồi. Nói, liền hướng về cách đó không xa bụi cây đi đến. Một gã khác đệ tử liên tiếp ngáp một cái. Có chút kẻ nhạt đứng ở nơi đó chờ mình đồng bọn. Ngay vào lúc này, hắn khép kín hai mắt bắt lấy một tia nhàn nhạt tia sáng. Ngay sau đó, lỗ tai của hắn nhúc nhích một chút. Nhất thời, liên tiếp tất tất tác tác âm thanh rơi vào trong tai, tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng, những thanh âm này nhưng giống như thủy triều, từ bốn phương tám hướng vào tới. Địch bốn tập bốn cơ hồ là mang theo thê thảm thanh âm của gào thét, ở ban đêm yên tĩnh là rõ ràng như thế. Sau một khắc, hàn ý lạnh lẽo đã từ hắn áo may ô, áo lót chui vào, trực tiếp xuyên qua lồng ngực, đâm thủng hắn mỗi một khối nội tạng. Chỉ thấy từng cái che mặt sát thủ đột nhiên xuất hiện, không biết từ nơi nào liền trốn ra. Bọn họ cầm trong tay đại đao, không ngừng chém vào. Chỉ thấy những kia tuần tra đệ tử trực tiếp bị chôn sống chém chết. Chỉ thấy một tên đệ tử nhìn tràn vào đám người, nhất thời lúc thả ra tín hiệu. Địch tấn công. Có địch tấn công. Thả ra tín hiệu sau khi, hắn cũng không có may mắn thoát khỏi với khó, trực tiếp bị người áo đen giết chết. Đại sư tỷ có chút vi hân, bị Diệp Thần như thế đụng vào, nhất thời ư một tiếng. Thế nhưng nàng vẫn chưa nói cái gì, ngược lại từ nhỏ đến lớn đều là như vậy sượn, Diệp Thần mới 13 tuổi, cũng không cái gọi là. Lúc này, Diệp Thần đông đảo sư tỷ đều nở nụ cười xinh đẹp, nhìn này ấm áp một mặt. Tuy rằng hắn hiện tại đã là thiên nhân cảnh giới, muốn tỉnh táo, dùng chân khí đem rượu khí bức ra đến, nói cách khác, hắn không muốn say, có thể ngàn chén thậm chí vạn chén không say. Thế nhưng Diệp Thần hưởng thụ cảm giác như vậy, vì lẽ đó cũng hoàn toàn không có cần thiết bức ra tự lực. Loại mỹ nhân này làm bạn ôn nhu hương, không phải hắn đang muốn muốn sao. Chính đang Diệp Thần cùng mình ba y cái sư tỷ nô đùa chơi náo động đến đang vui mừng thời khắc. Đống nhiên, ngoài sơn môn diện đống nhiên truyền đến cảnh giới thanh. Mọi người khiếp sợ không thôi, bởi vì loại kia âm thanh, là có cường địch xâm lấn tín hiệu. Chẳng lẽ là, có người dạ tập bọn họ tiên duyên thánh địa sao? Diệp Thần ở men say bên trong cũng nghe đến tiếng động. Hắn có chút tức giận. Chính mình còn chưa dạ tập sư tỷ của mình. Dĩ nhiên đã có người dạ tập bọn họ tiên duyên thánh địa. Diệp Thần vận lực, bước ra chính mình tiểu lực rồi. Trong nháy mắt khôi phục tinh thần. Lúc này, Diệp Thần mấy cái sư tỷ cũng lập tức vận chuyển công lực, đem rượu bước ra. Rất nhanh, hết thể uống say người trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Liền ngay cả ngủ tứ sư tỷ, vẫn là như vậy thần kinh đại điều, vẫn là ngủ. Diệp Thần đánh thức chính mình tứ sư tỷ, vào lúc này, đại sư tỷ đứng dậy, mở miệng nói rằng, xem ra là Ngọc Tiêu Phong bên kia bị nguy cơ. Chúng ta đi vào trợ giúp. Mọi người gật gật đầu. Đi tới Ngọc Tiêu Phong phương hướng bay qua. Diệp Thần tự nhiên cũng theo đi qua, thế nhưng vì không bại lộ thân phận của chính mình, Diệp Thần đã biến thành một người tuổi còn trẻ đệ tử, sau đó một người sau đó đi tới. Ngọc Tiêu Phong. Chỉ thấy đại lượng người áo đen tràn vào. Từng cái người áo đen sát nhập vào Ngọc Tiêu Phong cảnh nội, bọn họ gặp người liền giết, căn bản không quản là ai. Hơn nữa, bởi vì là địch tấn công, Ngọc Tiêu Phong những đệ tử kia chúng rất nhiều vẫn không có phản ứng lại. Trực tiếp bị những người mặc áo đen kia giết chết. Ngọc Tiêu Phong trưởng môn lập tức mang theo một đám đệ tử giết đi ra. Nhất thời, người áo đen cùng Ngọc Tiêu Phong các đệ tử ác chiến ở cùng nhau. Đại chiến dị thường khốc liệt, chỉ thấy Ngọc Tiêu Phong từng cái đệ tử chết ở những người mặc áo đen kia trên tay. Ngọc Tiêu trưởng môn nhất thời giận dữ, giết đi ra ngoài. Chỉ thấy sức mạnh to lớn không ngừng bộc phát ra, Ngọc Tiêu trưởng môn dù sao cũng là đại thừa trung kỳ cảnh giới, bất động thì thôi, hơi động nhất định kinh thiên động địa. Chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn khí tức mạnh mẽ tuôn tới. Một loạt người áo đen trực tiếp bị hắn đánh bay. Hắn bàn tay lớn vung ra, từng chuôi tiên kiếm bay ra, từng cái người áo đen chết ở trên tay của hắn. Ngay vào lúc này, chỉ thấy trong hắc y nhân, một cường đại thân ảnh nhất thời bay ra, hắn bàn tay lớn dò ra, hướng về Ngọc Tiêu trưởng môn kéo tới. Ngọc Tiêu trưởng môn kinh hãi. Cùng hắn chạm nhau một trường. Ẩm. Nhất thời, sức mạnh to lớn bộc phát ra. Bay khắp nơi xa đi thạch. Quần quận lực lượng mãnh liệt mà ra, hai người trực tiếp lùi về sau mấy chu cờ bước mới ngừng lại. Ngọc Tiêu trưởng môn kinh hãi, người mặc áo đen kia, thực lực rất mạnh, chí ít cũng là đại thừa cảnh cường giả. Các người rốt cuộc là ai? Ngọc Tiêu trưởng môn nhìn chằm chằm người áo đen hỏi. Lúc này, cầm đầu người áo đen cười cợt, sau đó đem trên mặt miếng vải đen lấy xuống. Gương mặt lộ ở Ngọc Tiêu mặt của trưởng môn trước. Ngọc Tiêu trưởng môn đương nhiên nhận được khuôn mặt này, hắn không phải người khác, chính là Tuyết Ưng môn trưởng môn Hàn Anh. Hàn Anh, hóa ra là các ngươi. Ngọc Tiêu trưởng môn thanh âm lạnh như băng hồ. Ngọc Tiêu trưởng môn, có khỏe hay không a? Hàn Anh cười nhạt nói. Ngọc Tiêu trưởng môn nhất thời tức giận, hắn không nghĩ tới Tuyết Ưng môn dĩ nhiên hiện tại đến đánh lén bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa, trước Tuyết Ưng môn cướp giật bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa bảo vật, hiện tại lại tới đánh lén bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa, giết bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử. Hắn làm sao có thể không giận? Giết. Ngọc Tiêu trưởng môn không nói thêm gì, hắn biết bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa cùng Tuyết Ưng môn mâu thuẫn đã không cách nào hóa giải, hiện tại duy nhất có thể cứu vớt Tiên Duyên Thánh Địa biện pháp chính là tử chiến. Chiến thắng, bọn họ liền thắng lợi. Chiến bại, bọn họ thì xong rồi. Tuyết Ưng môn dù sao cũng là từ bên ngoài ngàn đà mờ giết tới, vì lẽ đó bọn họ ở trên đường cũng tất nhiên có điều tiêu hao, vì lẽ đó Tiên Duyên Thánh Địa có ưu thế sân nhà, không nhất định sẽ bại. Chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn nhất thời bay đến Hàn Anh trước mặt, cùng Hàn Anh đối chiến ở cùng nhau. Bọn họ song trưởng đối nhau, khí tức mạnh mẽ nhất thời bạo phát ra. Rầm rầm rầm. Năng lượng mạnh mẽ ở tại bọn hắn chu vi nổ vang. Cuồn cuộn uy lực không ngừng tràn ngập ở bốn phương tám hướng. Những đệ tử kia chúng cũng liều mạng chém giết, tại đây tu chân giới chính là như vậy vô tình, bất luận ở nơi nào, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Giết. Bọn họ giơ lên trong tay pháp bảo, cùng Tuyết Ưng môn những người mặc áo đen kia giết ở cùng nhau. Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử, còn có những kia Tuyết Ưng môn những người mặc áo đen kia, toàn bộ đều tử thương nà nở dê nê. Hai phe tranh chấp, hai bên tổn hại. Lúc này, Thiên Duyên Thánh Địa Ngọc Tiêu Phong trong khách phòng. Chỉ thấy Hồng Trần Thánh Địa Thánh Tử Lạc Phong mang theo mấy cái trưởng lão đi ra. Một trưởng lão cười lạnh nói, tổ sư, xem ra Hàn Anh đã ra tay rồi. Lạc Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, lạnh nhạt nói, như vậy, chúng ta cũng bắt đầu đi. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 41, Thánh Địa Nguy Cơ. Thiên Duyên Thánh Địa. Chỉ thấy đông đảo đệ tử cùng Tuyết Ưng môn đệ tử chém giết, đây là thuộc về tông môn trong lúc đó chiến đấu, người thắng làm vua, người thua thực bụi, vì lẽ đó bọn họ không thể không liều mạng chiến đấu. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy toàn bộ Tiên Duyên Thánh Địa đã máu chảy thành sông rồi. Thế nhưng Tuyết Ưng môn có chuẩn bị mà đến, Tiên Duyên Thánh Địa căn bản phản ứng không kịp nữa, Ngọc Tiêu Phong đệ tử ở gắt gao chống lại, cái khác ngọn núi đệ tử còn chưa tới rồi. Vì lẽ đó, Tiên Duyên Thánh Địa ở hạ phong, đệ tử tử thương vô số. Trên thềm đá, hoa cỏ cây cối bên trên, toàn bộ lây dính máu tươi. Toàn bộ Ngọc Tiêu Phong đã máu chảy thành sông. Ngọc Tiêu trưởng môn vận chuyển tâm pháp, thẳng thắn thoải mái, cùng Tuyết Ưng môn tông chủ Hàn Anh chiến đấu cùng nhau. Chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn trường kiếm vung lên. Vô số kiếm ý cộng hưởng. Cuồn cuộn kiếm khí như long thành giống như vậy, gào thét mà tới. Trên 9 tầng trời, kinh lôi trận trận, không ngừng đánh giết Tuyết Ưng môn tông chủ Hàn Anh. Hàn Anh mang trên mặt một tia trào phúng mỉm cười, vẫn chưa chính thức ra tay. Chẳng qua là hời hợt tránh né Ngọc Tiêu trưởng môn tiến công, tựa hồ là đang đùa bỡn Ngọc Tiêu trưởng môn. Thiên Duyên Thánh Địa Ngọc Tiêu trưởng môn, liền điểm ấy thủ đoạn sao? Hàn Anh cười nói. Sau đó bàn tay lớn đi phía trước vung lên, một trưởng vô đánh vào Ngọc Tiêu trưởng môn ngực. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn trực tiếp bị đánh bay, hung hăng đánh vào một viên trụ đá chi sơn, khóe miệng máu tươi chảy ra. Ngươi đã. Chỉ thấy Hàn Anh trên mặt nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ngươi đoán không sai, ta đã đạt đến đại thừa hậu kỳ cảnh giới. Đại thừa hậu kỳ. Ngọc Tiêu trưởng môn trong lòng nhất thời khiếp sợ không thôi. Tuy rằng bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa cùng Tuyết Ưng môn cũng sớm đã không nể mặt mũi, là cựu nhân. Thế nhưng trước Hàn Anh bất quá là đại thừa trung kỳ, cùng mình thực lực sắp xỉ, vì lẽ đó bọn họ Tuyết Ưng môn cũng không dám tùy tiện tiến công Tiên Duyên Thánh Địa. Hiện tại Hàn Anh đột phá đến đại thừa cảnh hậu kỳ, vì lẽ đó hắn dám đến đối phó bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa. Hiện tại Ngọc Tiêu trưởng môn biết, chính mình tuyệt đối không thể là Hàn Anh đối thủ. Thế nhưng, nơi này dù sao cũng là Tiên Duyên Thánh Địa, là bọn hắn sân nhà. Chỉ chờ tới lúc bọn họ tứ đại ngọn núi phong chủ, cùng Tiên Duyên Thánh Địa các trưởng lão đến, liền còn có một chiến lực lượng. Lúc này, chỉ thấy Hàn Anh khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn Ngọc Tiêu trưởng môn cười nói, ta đoán ngươi nhất định là muốn chờ các ngươi Tiên Duyên Thánh Địa cái khác phong chủ đến trợ giúp ngươi đi. Ngọc Tiêu trưởng môn kinh hãi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Anh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Trưởng môn, ta đến giúp ngươi. Ngay vào lúc này, chỉ nghe được một tiếng truyền đến. Chỉ thấy một bạch y trung niên tu sĩ ngự kiếm phi thân phía trước. Hắn không phải người khác, chính là Thiên Khải Phong phong chủ Triệu Khải Dương. Triệu Khải Dương chính là một tên kiếm tu, tuy rằng hắn chẳng qua là đại thừa tiền kỳ cảnh giới, thế nhưng bởi vì sở trường với kiếm, thực lực cũng không tất Ngọc Tiêu trưởng môn kém bao nhiêu. Triệu Khải Dương phi thân mà đến, kiếm ý ngang dọc. Một đạo kịch liệt ánh kiếm từ dưới bầu trời chém xuống, thề phải đem Hàn Anh chém giết. Chỉ thấy Hàn Anh nết miệng nở nụ cười, lạnh nhạt nói, ngươi và ta cách biệt hai cái cảnh giới nhỏ, mặc dù là kiếm tiên thì lại làm sao? Nói, chỉ thấy thân thể của hắn đã biến thành một đoàn khói đen, nhất thời biến mất ở Triệu Khải Dương trước mặt. Đồng nhiên, chỉ thấy thân thể của hắn xuất hiện tại Triệu Khải Dương phía sau, hắn vung lên bàn tay lớn, hướng về Triệu Khải Dương sau lưng mò xuống. Triệu Khải Dương lập tức kinh hãi, hoàn toàn biến sắc, vận chuyển kiếm khí, muốn ngăn trở đòn đánh này. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Triệu Khải Dương chặn lại Zoro, thế nhưng chỉ chặn lại Zoro một chút nhỏ. Phần lớn lực lượng nện khi hắn trên người. Triệu Khải Dương cũng bay ra ngoài, hung hăng đập xuống, may là Ngọc Tiêu trưởng môn ở một bên, vội vã tiếp nhận Triệu Khải Dương. Triệu Khải Dương cùng Ngọc Tiêu trưởng môn trong lòng đều vô cùng kinh ngạc. Hai người bọn họ, lại vẫn không phải này Hàn Anh đối thủ. May là vào lúc này, cái khác ngọn núi đệ tử các trưởng lão cũng lục tục chạy đến. Bọn họ từng cái xuất hiện tại Ngọc Tiêu Phong, nơi này dù sao cũng là Tiên Duyên Thánh Địa sân nhà, tuy rằng Ngọc Tiêu Phong đệ tử tử thương vô số, thế nhưng bây giờ Tiên Duyên Thánh Địa ở nhân số mặt trên, vẫn là chiếm ưu thế. Tuyết Ưng Môn, người giết ta Tiên Duyên Thánh Địa nhiều đệ tử như vậy, ta Tiên Duyên Thánh Địa nhất định sẽ không giảng hòa. Một tiếng giống to, chỉ thấy một ông già bay tới. Thần Đình Hình Phong phong chủ, Nhạc Chính Thuần. Ngay sau đó, một cô gái phi thân mà đến, rơi vào một cái trụ đá bên trên. Nàng chính là Tiên Giao Thánh Mẫu Diệp Khinh Vũ. Từng cái các trưởng lão cũng phi thân phía trước, Tiên Duyên Thánh Địa những cao thủ toàn bộ đều tụ hội hơn thế. Cửa này tử toàn bộ Tiên Duyên Thánh Địa vận mệnh, vì lẽ đó, đây là mỗi người trách nhiệm. Nhìn thấy Tiên Duyên Thánh Địa những cao thủ mỗi một người đều tới trước, Ngọc Tiêu trưởng môn sức lực cũng nhiều thêm mấy phần. Ngọc Tiêu trưởng môn mắt lạnh nhìn Hàn Anh, lạnh lùng nói, Hàn Anh, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa lấy cái chết liều mạng sao? Ngươi cần nghĩ kỹ, các ngươi Tuyết Ưng môn thực lực cũng không so với chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa cường rất nhiều, nếu chúng ta liều chết, đến thời điểm nhất định hai bên tổn hại, truy hệ nờ này đối với ngươi có ích lợi gì? Lúc này, chỉ thấy Hàn Anh nước ra rồi miệng cười to nói, ha 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 ha. Lấy cái chết liều mạng, Ngọc Tiêu trưởng môn, ngươi không khỏi cũng quá đa nhờ ra cao ngươi Tiên Duyên Thánh Địa chứ? Ngươi nói không sai. Chúng ta Tuyết Ưng môn cùng các ngươi Tiên Duyên Thánh Địa thực lực không kém bao nhiêu, chỉ bằng vào chúng ta muốn diệt các ngươi, xác thực có chút khó khăn, thế nhưng, nếu là thêm vào Hồng Trần Thánh Địa đây. Hàn Anh nói tiếp. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Chẳng lẽ nói, Tuyết Ưng môn vì sao lại lựa chọn Hồng Trần Thánh Địa đến giao lưu thời khắc tiến công bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa? Hiện tại nguyên nhân đã rất sáng tỏ rồi. Tuyết Ưng môn tất nhiên là trước rồi cùng Hồng Trần Thánh Địa liên hợp được rồi, muốn một lần tiêu diệt bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa. Vì lẽ đó, Hồng Trần Thánh Địa lần này tới giao lưu chỉ là một danh nghĩa. Mục đích của bọn họ, chính là cùng Tuyết Ưng môn đồng thời liên hợp, để cho bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa hướng đi đường cùng. Nghĩ tới đây, Ngọc Tiêu trưởng môn sắc mặt trắng bệch. Ngay vào lúc này, chỉ thấy Hồng Trần Thánh Địa Lạc Phong mang theo từng cái trưởng lão đi ra. Những trưởng lão kia đều là trước ngụy trang trở thành đệ tử, bọn họ vẫn chưa phát hiện. Hơn nữa bọn họ phát hiện, cái kia được gọi là Thánh tử Lạc Phong, bọn họ không có ai thấy rõ thực lực, nói cách khác, để thực lực, còn đang đại thừa cảnh trung kỳ bên trên. Chỉ thấy Lạc Phong từng bước một đi tới Ngọc Tiêu mặt của trưởng môn trước, cười nhạt nói, Ngọc Tiêu trưởng môn, mấy ngày nay đa tạ các ngươi chiêu đãi. Lạc Phong một mặt mỉm cười, đi tới Hàn Anh trước mặt, cùng Hàn Anh đứng ở đồng thời. Thời khắc này, Ngọc Tiêu trưởng môn đang nhìn hướng về Lạc Phong mang ra ngoài từng cái đệ tử, chỉ thấy bọn họ đều không có lại ẩn giấu, trực tiếp thả ra hơi thở của chính mình. Bọn họ không phải đệ tử, cơ hồ toàn bộ đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật, kém coi ý nhất, cũng là động hư cảnh giới. Các ngươi dĩ nhiên liên hợp lại đối phó chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa. Nhìn thấy nhiều cường giả như vậy xuất hiện, Ngọc Tiêu trưởng môn trong lòng nhất thời một trận quặn đau, lẽ nào? Bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa liền muốn ở hôm nay diệt vong sao? Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 42, bảy vị sư tỷ lóe sáng lên sân khấu. Vào lúc này, đông đảo đệ tử khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Nếu là chỉ là Tuyết Ưng môn, hay là bọn họ còn có một chiến lực lượng, thế nhưng hiện tại, Tuyết Ưng môn cùng Hồng Trần Thánh Địa đồng thời đối phó bọn họ làm sao có khả năng sẽ là đối thủ. Nhạc Chính Thuần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Hồng Trần Thánh Địa nói rằng, chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa cùng Hồng Trần Thánh Địa luôn luôn giao hảo, các ngươi tại sao phải cùng Tuyết Ưng môn thông đồng làm vậy, tiến công chúng ta? Lúc này, chỉ thấy Hồng Trần Thánh Địa tổ sư Lạc Phong cười lạnh nói, giao hảo, chẳng qua là bởi vì khi đó ta vẫn chưa xuất quan, Hồng Trần Thánh Địa không có lực lượng cùng các ngươi chống lại, cho nên mới giao hảo. Hiện tại ta xuất quan, cũng không có cần phải duy trì loại kia rối trá quan hệ. Lúc này, mọi người kinh hãi. Xuất quan. Cái này Lạc Phong không phải Hồng Trần Thánh Địa Thánh Tử sao? Người rốt cuộc là ai? Nhạc Chính Thuần lớn tiếng hỏi. Ha ha ha. Quả nhiên, thời gian lâu dài, lão nhân gia liền tương đối dễ dàng bị quên lãng. Lạc Phong mọc ra 14-15 tuổi mặt, cười xưng hô chính mình vì là lão nhân gia, đây càng là khiến mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn là chúng ta Hồng Trần Thánh Địa Tổ Sư. Lúc này, Lạc Phong bên cạnh một trưởng lão nói rằng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người vô cùng kinh sợ. Lúc này, bọn họ nghĩ tới, Hồng Trần Thánh Địa đời trước trưởng giáo thực lực phi thường mạnh mẽ, nghe nói đã đạt đến độ kiếp cảnh tu vi, thế nhưng ở lúc độ kiếp, thân tử đạo tiêu, chẳng lẽ nói, hắn dĩ nhiên không có chết sao? Các ngươi là không phải đã cho ta chết rồi. Năm đó độ kiếp thời điểm, ta thật là chết rồi, thế nhưng một viên bảo châu đem ta linh hồn bảo tồn lại, sau đó, ta liền cướp đoạt đứa bé này thân thể, một lần nữa sống lại. Tuy rằng hiện tại chỉ có đại thừa hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng đối phó các ngươi Tiên Duyên Thánh Địa, vậy là đủ rồi. Thời khắc này, trong lòng mọi người vô cùng chấn động. Thế nhưng, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ. Tại sao bọn họ thân là đại thừa cảnh giới, dĩ nhiên không nhìn ra Hồng Trần Thánh Địa những trưởng lão kia ngụy trang. Bởi vì Hồng Trần Thánh Địa tổ sư che chở, thông qua bí pháp ẩn giấu khí thế, vì lẽ đó bọn họ tất nhiên không nhìn ra. Thời khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều rất mất mát. Một là đại thừa hậu kỳ Tuyết Ưng môn trưởng môn Hàn Anh. Một là đại thừa hậu kỳ Hồng Trần Thánh Địa tổ sư. Còn có đông đảo động hư cảnh trưởng lão. Mà bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa, chỉ có Ngọc Tiêu trưởng môn cùng Triệu Khải Dương hai cái đại thừa cảnh giới cao thủ, làm sao có khả năng sẽ là đối thủ của bọn họ. Lúc này, Thiên Giao Thánh Mâu đi tới Ngọc Tiêu trưởng môn bên người. Trường giáo sư huynh, chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có thể một trận chiến rồi. Thiên Giao Thánh Mâu mở miệng nói rằng, không sai, chuyện đến nước này, lại không có pháp thuật khác, chỉ có thể một trận chiến. Ngọc Tiêu trưởng môn ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, chiến. Nhất thời, chỉ thấy Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử lao ra, các đại trưởng lão cũng đồng thời lao ra, cùng Hồng Trần Thánh Địa Tuyết Ưng môn chiến đấu ở cùng nhau. Đại chiến dị thường khốc liệt. Chỉ thấy bọn họ không ngừng chém giết, máu tươi giàn giụa. Rầm rầm rầm. Khắp nơi đều tản ra rượu dương ánh sáng. Tiên Giao Thánh Mẫu cùng Hồng Trần Thánh Địa cầm đầu tên kia hai vũ đặc biệt to lớn nữ trưởng lão đối chiến ở cùng nhau. Hai người đều là động hư hậu kỳ, không phân sàn sàn. Triệu Khải Dương cùng Nhạc Chính Thuần cũng cùng mấy cái trưởng lão đối chiến. Cho tới Ngọc Tiêu trưởng môn, muốn một người đối mặt Hàn Anh cùng Lạc Phong, mặc dù Lạc Phong đứng chắc tay, không có ra tay, đã ở Hàn Anh đại thừa cảnh hậu kỳ thế tiến công bên dưới liên tục bại lui. Miệng phun máu tươi, căn bản không phải đối thủ. Ngay vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện bảy đạo ánh sáng. Đó là, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bảy đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp rơi xuống. Người tới chính là Diệp Thần bảy vị sư tỷ. Đại sư tỷ Từ Thu Nhã hồng y diễm diễm, chỉ thấy nàng lơ lửng giữa không trung tay ngò cờ vung lên. Hai tay kết ấn, trong mỉ hệ NG ghi nhớ thần chú, hướng về một chỗ nhẹ nhàng nhất chỉ. Khải. Nhất thời, chỉ thấy một trận pháp khởi động. Đem mười mấy Tuyết Ưng môn đệ tử nhốt ở bên trong. giết. Nhất thời, một chữ giết trận pháp nhất thời khởi động, vô tận khí tức sơ sát xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, nhất thời, cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt che mất bọn họ, đưa bọn họ ở trong trận pháp toàn bộ cắn giết. Nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết ngự kiếm bay tới. Lúc này, trên người nàng, kiếm khí ngang dọc, chỉ thấy nàng lạnh lẽo trên mặt lộ ra một tia lăng lệ vẻ mặt, nhất thời trường kiếm nhất chỉ. Và nở ngàn kiếm ý ngang dọc. Bên trong đất trời, từng đạo ánh kiếm cấp xạ đi ra ngoài, không ngừng ám sát từng cái Tuyết Ưng môn cùng Hồng Trần Thánh Địa đệ tử. Càn Khôn Thập Tam Kiếm, Thiên Địa. Nhị sư tỷ nhẹ giọng nói. Nàng sử dụng là Diệp Thần giao cho nàng Càn Khôn Thập Tam Kiếm đệ thập tam kiếm. Một chiêu kiếm diệt thiên địa. Nhất thời, kiếm ý ngút trời, chém xuống một kiếm. Một động hư cảnh trưởng lão trực tiếp bị Mộ Dung Khuynh Tuyết chém giết. Thời khắc này, mọi người than phục. Tam sư tỷ thân hình phiêu huyễn, như quỷ mị giống như vậy, như đi khắp ban đêm u linh giống như vậy, không ngừng ở trong đám người qua lại. Tay nàng nà mở một thanh dao găm, qua lại mà qua, dao găm lập tức liền từ địch nhân cái cổ bên trên bôi quá. Chỗ đi qua, từng cái kẻ địch ngã xuống trước mặt nàng. Thứ sư tỷ cách sử dụng liền khá là đơn giản thô bạo. Chỉ thấy nàng mở ra chính mình chữ vật không gian. Chữ vật không gian bên trong, từng con khôi lỗi vọt ra. Tứ sư ti cũng luyện chế rất nhiều khôi lỗi, luyện chế thời điểm, Diệp Thần cũng cho nàng tìm rất nhiều vật liệu. Tứ sư ti luyện chế khôi lỗi tuy rằng không sánh được Diệp Thần thanh y gì, thế nhưng cũng không toán quá yếu, đối phó những đệ tử kia thừa sức. Ngoại trừ khôi lỗi ở ngoài, chỉ thấy từng đạo đùa chú lấy ra, thiếp ở mọi người trên người, trực tiếp muốn nổ tung lên. Rầm rầm rầm. Vô số kẻ địch chết ở tứ sư ti khôi lỗi cùng đùa chú bên trên. Ngũ sư tỷ nhưng là xếp bằng ở trên bầu trời. Lấy ra một cái đàn cổ. Đó là một cái thần khí, chính là Diệp Thần đánh dấu sau khi đưa cho ngũ sư tỷ thần khí. Phối hợp cường đại tiếng đàn, trực tiếp từng cái kẻ địch chết ở ngũ sư tỷ tiếng đàn bên dưới. Lục sư tỷ nhưng là ngồi ở một con to lớn hổ trắng trên người. Thường Uy, tiến lên. Nàng nhẹ nhàng một hô hoán. Nhất thời, chỉ thấy Thường Uy hướng về mọi người vô giết đi tới, nhìn thấy kẻ địch liền trực tiếp muốn chết. Nàng ngồi ở Thường Uy trên lưng, lấy ra một con sáo nhỏ. Nàng thổi lên sáo nhỏ. Nhất thời, từ Mô Y Ca Y địa phương, chỉ thấy từng con hung manh yêu thú hướng về nơi này không ngừng vào tới. Những kia yêu thú tựa hồ có linh nhất dô nở dê như phân rõ được sở người, chỉ cắn kẻ địch. Mà Diệp Thần thất sư tỷ nhưng là sát nhập vào trong đám người, đơn giản thô bạo giết người, có lúc sử dụng kiếm, có lúc dùng quyền, có lúc dùng chân. Nói chung, tốt như thế nào giết làm sao giết. Nàng đến hóa thần cảnh giới. Thu Vi tự nhiên không kém. Các nàng mặt sau, Tiên Giao Phong từng cái nữ đệ tử cũng đã giết đi ra. Theo Diệp Thần ba y cái sư tỷ trợ giúp, ở đệ tử phương Đỉ Hề Nở, Tiên Duyên Thánh Địa lấy được nghiền ép ưu thế. Thế nhưng ở trưởng lão bên này, Tiên Duyên Thánh Địa đã sắp không chịu nổi. Phải biết, đệ tử chẳng qua là bia đỡ đạn, chân chính quyết định cuộc chiến đấu này thắng lợi là, cái nào một bên cao thủ càng nhiều. Ngay vào lúc này, Diệp Thần cũng chạy tới Ngọc Tiêu Phong. Quyền đánh chung, chân đập mỹ. Nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 43, một kiếm. Diệp Thần đi theo chính mình ba y cái sư tỷ mặt sau, cùng chạy tới. Lúc này, hắn nhìn về phía trên chiến trường. Thế cuộc đối với bọn hắn Tiên Duyên Thánh Địa vô cùng bất lợi. Mẹ của chính mình Tiên Giao Thánh Mẫu bị hai cái động hư cảnh cường giả vây công, đại thừa cảnh Triệu Khải Dương cũng quay mắt về phía hai cường giả, ở khổ sở chống đỡ. Còn có thần đình Phong Nhạc Chính Thuần, thực lực cũng không mạnh mẽ, hai cái động hư cường giả đối phó hắn. Hắn vô cùng vất vả. Thảm nhất vẫn là Ngọc Tiêu trưởng môn, hắn mặc dù là đại thừa trung kỳ cảnh giới, thế nhưng quay mắt về phía đại thừa hậu kỳ cảnh giới Hàn Anh, hoàn toàn không phải là đối thủ, vẫn luôn đang bị Hàn Anh áp chế. Ngay vào lúc này, Diệp Thần đưa mắt đặt ở Lạc Phong trên người. Chân thị chi nhãn bên trong. Lạc Phong đại thừa hậu kỳ tu vi xuất hiện tại Diệp Thần trong mắt, hơn nữa, nhiều năm liên tục linh cũng bại lộ đi ra. Lạc Phong, thậm chí có hơn 1.000 tuổi. Đây chẳng phải là cùng trước hắn nhìn thấy bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa đời thứ ba trưởng môn là cùng người cùng một thời đại. Cái kia Hàn Anh Diệp Thần cũng không để vào trong mắt, thế nhưng cái này Lạc Phong, Diệp Thần không thể không nhìn thẳng vào lên. Diệp Thần ba y cái sư tỷ giết chết rất nhiều địch nhân đệ tử sau khi, đối mặt nàng chúng, toàn bộ đều là Hồng Trần Thánh Địa cùng Tuyết Ưng môn trưởng lão. Đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ đã đạt đến động hư cảnh giới, tự nhiên có thể đối mặt trưởng lão cấp bậc cường giả. Thế nhưng còn lại sư tỷ cũng chỉ là hóa thần cảnh giới. Nếu là đối mặt động hư cảnh trưởng lão, liền có chút cố hết sức. Tình huống như thế, Diệp Thần tự nhiên là phải ra khỏi tay. Trước tiên bất luận mẹ của chính mình cùng sư tỷ đều xuất chiến rồi. Hơn nữa Tiên Duyên Thánh Địa dù sao cũng là quê hương của chính mình, mình tại sao khả năng bỏ mặc Tiên Duyên Thánh Địa cứ như vậy bị hủy diệt đây? Vào lúc này, Diệp Thần chợt phát hiện. Trong bóng tối cất giấu một người, ánh mắt nhìn mình chằm chằm mẫu thân. Chính đang mẹ của chính mình cùng hai cái động hư cường giả đối chiến thời điểm. Trong bóng tối cất giấu người kia nhất thời đánh về phía mẹ của chính mình. Thanh y kìa. Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Nhất thời, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh tốc độ cực nhanh nhào đi ra ngoài, nhất thời cưỡi ở bóng người kia trên người. Soạn. Chỉ thấy thanh y tay hóa thành thiết kiếm, trực tiếp xuyên phá trái tim của người nọ. Thời khắc này, mọi người khiếp sợ nhìn cái này đột nhiên lao ra nữ áo xanh hải, trong lòng vô tận chấn động. Vừa chuẩn bị ám sát người kia là một động hư trung kỳ cường giả, đã bị cái này nữ áo xanh hải cứ như vậy giết chết. Hơn nữa, cái này nữ áo xanh hải xem ra hẳn là động hư cảnh giới cường giả, thế nhưng trên người nàng vì sao không có nửa điểm khí tức, phảng phất sẽ không như là một kẻ loài người. Thanh y trên người bố trí chính là Diệp Thần khí thế, thực lực của nàng có thể theo Diệp Thần thực lực nâng lên mà nâng lên. Diệp Thần trước chính là đại thừa hậu kỳ cảnh giới, thanh y liền có thể ngang hàng động hư cảnh cường giả. Hiện tại Diệp Thần đã đột phá thiên nhân cảnh giới. Tuy nói Diệp Thần không thể bảo đảm thanh ý có thể vượt qua đại thừa cảnh cao thủ, thế nhưng Diệp Thần có thể bảo đảm thanh ý ở động hư cảnh giới, cơ hồ vô địch. Tiên giao thánh mẫu kinh ngạc nhìn cứu mình cái này thanh ý tiểu cô nương, nàng bình thường trưởng quản tiên giao phòng, sự vật bận rộn, vì lẽ đó căn bản không biết Diệp Thần tu vi và cái này khôi lỗi. Đa tạ cô nương cứu rút. Tiên giao thánh mẫu chắp tay. Diệp Thần nhìn thấy mẹ của chính mình chắp tay, có chút thật không tiện. Chỉ có điều, bây giờ không phải là lập dị thời điểm. Thanh y cũng không có cảm tình, nàng chỉ có thể nghe theo Diệp Thần mệnh lệnh, cứu tiên giao thánh mâu sau khi, hướng về một hướng khác lao đi, tay ngo cờ dò ra, sức mạnh to lớn bắn ra, lần thứ hai đem một động hư cảnh cường giả xuyên thủng mà chết. Diệp Thần đưa mắt đặt ở Ngọc Tiêu trưởng môn bên này. Lúc này, chỉ thấy Hàn Anh một cái tát vỗ vào Ngọc Tiêu trưởng môn trên người. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Ngọc Tiêu trưởng môn nhất thời bay ra ngoài. Hung hăng đập vào trên vách tường. Vành. Chỉ thấy vách tường đều bị Ngọc Tiêu trưởng môn đập ra một cái lỗ thủng to. Hắn nổ mạnh máu tươi, sinh mệnh tràn ngập nguy cơ. Ha 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 ha. Ngọc Tiêu tiểu nhi, ngươi cũng bất quá như vậy. Hàn Anh nhìn Ngọc Tiêu trưởng môn lánh lánh nói rằng. Ngọc Tiêu trưởng môn chống đỡ lấy thân thể đứng lên, lảo đà lảo đảo. Được rồi, ngoạn nghị, vô vị, thiện ngươi về Tây Thiên đi. Nói, Hàn Anh bàn tay lớn hướng về Ngọc Tiêu trưởng môn tìm kiếm. Đòn đánh này chính là Hàn Anh tất sát một đòn. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một thanh tiên kiếm từ Ngọc Tiêu trưởng môn sau lưng bay ra. Hàn Anh nhìn tiên kiếm, khởi điểm không để ý lắm, chỉ cảm thấy là một loại kiếm, nhưng đã đến trước mắt thời điểm, Hàn Anh mới cảm giác không đúng. Chỉ thấy tiên kiếm bên trên mang theo lăng lệ kiếm ý. Loại kia kiếm ý, phảng phất có thể thí tiên diệt Phật, có thể chém chết thiên địa. Hết thảy tất cả, ở đây kiếm ý bên dưới đều ảm đạm phai mờ rồi. Và nở ngàn khí thế xúc động, phảng phất thanh kiếm kia là bị trong không gian khí thế dẫn dắt giống như vậy, mặc dù né tránh mình, nó cũng sẽ thay đổi phương hướng đi theo chính mình phía trước. Vào lúc này, trường kiếm chu vi kinh lôi nổ vang, như là lôi đỉnh chi lực nổ tung giống như vậy, ầm ầm vang vọng. Kiếm ý này mang theo thiên địa sức mạnh to lớn. Hàn Anh đồng tử con ngươi co rút lại, nhìn ám sát tới được ánh kiếm, trong lòng chỉ muốn đến một khả năng, thiên nhân. Đây là thiên địa chi lực. Nói cách khác, tại đây tiên duyên thánh địa, thậm chí có đạt đến thiên nhân cảnh cường giả. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Phải biết, ở tại bọn hắn Đông Châu cảnh nội, cơ hồ rất khó nhìn thấy thiên nhân cảnh cường giả, chỉ cần đạt đến đại thừa cảnh cường giả, chính là Mô Y Cao Y tiên môn thánh địa chí cường giả rồi. Mà tiên duyên thánh địa, lúc nào nhảy ra ngoài một thiên nhân cảnh cường giả. Thế nhưng, những này nghi hoặc hắn đều sẽ không có đáp án. Bởi vì hắn khắc sâu cảm giác được, chiêu kiếm này, hắn tránh không khỏi. Trong nội tâm bên trong có khắc sâu hoảng sợ. Chỉ thấy tiên kiếm đã bay đến trước mặt hắn. Hắn vận chuyển toàn thân khí thế, muốn chống lại chiêu kiếm này. Thế nhưng, hắn khí thế, làm sao có thể so sánh với thiên địa này khí thế. Chỉ thấy trường kiếm trực tiếp đâm thủng hắn xa chuyển khí thế, trực tiếp đi vào mi tâm của hắn, chọc tới, không từng có nửa điểm dây dưa dài dòng. Hắn trợn to hai mắt, không thể tin được. Sau đó khí thế tan hết, lên trước đổ tới. Thời khắc này, toàn trường đều ngừng lại. Bọn họ yên tĩnh không hề có một tiếng động, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn tình cảnh này. Bọn họ phảng phất không thể tin được con mắt của chính mình. Bọn họ Tuyết Ưng môn tông chủ, một đại thừa hậu kỳ cường giả, vừa còn đánh cho tiên duyên thánh địa Ngọc Tiêu trưởng môn tệ ra quần, mà bây giờ, cứ như vậy bị không biết từ chỗ nào bay tới phi kiếm, một chiêu kiếm cho thuân sát rồi hả? Một chiêu kiếm? Không sai, chỉ có một chiêu kiếm. Toàn trường yên tĩnh lại, không hề có một chút âm thanh. Qua hồi lâu, chỉ nghe được Ngọc Tiêu trưởng môn bắt đầu cười lớn. Ha 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 ha. Ngọc Tiêu trưởng môn nhìn kẻ địch lớn tiếng nói, các ngươi chỉ biết là ta Tiên Duyên Thánh Địa có ta cái này đại thừa trung kỳ trưởng môn, thế nhưng là không biết ta Tiên Duyên Thánh Địa có một tuyệt thế cao nhân. Ngọc Tiêu khấu tạ sư thúc ra tay giúp đỡ. Ngọc Tiêu trưởng môn nói, nhất thời quỳ xuống. Thời khắc này, toàn trường chấn động, tâm thần chấn động. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ong. Chương 44, cường sát tổ sư. Thời khắc này, mặc dù là Lạc Phong trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn tuy rằng trước đạt đến quá độ kiếp cảnh giới, thế nhưng độ kiếp thất bại, chỉ có thể lưu lạc tại đây hồng trần bên trong, hiện tại hắn sống lại, cũng bất quá là đại thừa hậu kỳ cao thủ. Hắn đã từng đạt đến quá độ kiếp cảnh, liền biết thiên nhân cùng đại thừa chênh lệch. Không vào thiên nhân, liền không biết thiên nhân mạnh mẽ. Nhân lực có lúc tận, thế nhưng thiên địa sức mạnh to lớn, nhưng là vô cùng vô tận. Thiên nhân bên dưới, khả năng còn có lấy yếu thắng mạnh chiến đấu, nhưng đã đến thiên nhân cảnh giới, hơi một tí chính là điều động thiên địa chi lực, nhân lực làm sao có khả năng so sánh với thiên địa lực lượng đây. Diệp Thần giết chết Hàn Anh sau khi, đưa mắt đặt ở Lạc Phong trên người. Chuyện này, hai người bọn họ nhất định chính là chủ mưu. Nguyên bản bọn họ cũng đã tính hết cơ quan, thề phải đem Tiên Duyên Thánh Địa bắt, thế nhưng làm sao bọn họ nhưng không có tính tới, Tiên Duyên Thánh Địa thậm chí có thiên nhân cảnh cao thủ. Diệp Thần không phải là loại kia dây dưa dài dòng người, hắn cũng không muốn phải cho Lạc Phong cơ hội. Tiên bối, chúng ta liền như vậy thối lui, ngày sau nhất định đi tới Tiên Duyên Thánh Địa tạ tội, có thể hay không? Lạc Phong mở miệng nói rằng. Lạc Phong còn chưa nói hết, chỉ thấy Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, lần thứ hai lấy ra một chiêu kiếm. Lúc này, chỉ thấy trong rừng cây, một thanh tiên kiếm lần thứ hai bay tới. Lạc Phong kinh hãi, vội vàng nói, tiền bối, chúng ta không biết sự tồn tại của ngươi, chúng ta sau đó cũng không dám nữa, có thể hay không? Thế nhưng, trường kiếm vẫn không có giảm tốc độ, hướng về Lạc Phong trực tiếp bắn lại đây. Trường kiếm bên trên, mang theo sức mạnh to lớn. Hướng về Lạc Phong nhất thời bay qua. Càn khôn nhất kiếm, có thể chạm tiên thần. Nhất thời, chỉ thấy toàn bộ Tiên Duyên Thánh Địa, kiếm ý ngập trời. Chỉ thấy một đạo cầu vồng xẹt qua chân trời, chiếu sáng bầu trời đêm. Trường kiếm mang theo lăng lệ kiếm ý, hướng về Lạc Phong kéo tới. Lạc Phong kinh hãi. Hắn vội vã tránh lui. Mũi kiếm cách hắn chỉ có 1 cm khoảng cách, hắn không ngừng lui về phía sau. Mãi đến tận hắn không thể lui được nữa thời điểm. Lúc này, trường kiếm liền muốn đâm vào mi tâm của hắn bên trong. Hắn vội vã vận chuyển quanh thân khí thế, tạo thành một to lớn tấm chắn, che ở trước người. Soạn. Mũi kiếm đâm vào tấm chắn bên trên. Giang giác. Chỉ nghe được tấm chắn vỡ vụn thanh âm của. Đại thừa cảnh giới, căn bản là không có cách cùng thiên nhân cảnh cường giả đối kháng. Nhất thời, lăng lệ kiếm ý trực tiếp đâm thủng tấm chắn, như kinh long ra biển tư thế, nhất thời đâm về Lạc Phong. Đáng ghét. Lạc Phong giống to. Thời khắc này hắn, chỉ có thể bỏ qua bộ thân thể này rồi. Lạc Phong hóa thành nguyên thần, nhất thời từ trong thân thể rời đi. Trường kiếm trong nháy mắt đi vào Lạc Phong giữa chân mày, Lạc Phong thân thể nhất thời bị đo nở dê ở trên tường. Thời khắc này, mọi người khiếp sợ. Không đúng, không phải khiếp sợ, là sơ hạ y. Chúng ta tổ sư, cứ như vậy. Bị giết chết rồi hả? Đối với Tuyết Ưng Môn tới nói, tông chủ của bọn họ Hàn Anh chết rồi. Đối với Hồng Trần Thánh Địa tới nói, bọn họ tổ sư Lạc Phong cũng đã chết. Hai đại cao thủ cứ như vậy chết ở này Tiên Duyên Thánh Địa. Hơn nữa, vẫn bị một tên không hề lộ diện không biết tên cao thủ giết chết. Sớm biết Tiên Duyên Thánh Địa khủng bố như vậy, bọn họ đến trêu chọc bọn hắn làm gì đây? Lạc Phong bỏ mình. Thế nhưng hắn là đoạt xá thi thể này, linh hồn vẫn còn sống, chỉ cần tìm được túc thể, rất nhanh sẽ có thể sống lại. Tiên Duyên Thánh Địa, mối thù này ta ghi nhớ, chờ ta khôi phục thực lực, ta nhất định phải làm cho cả Tiên Duyên Thánh Địa chết không có chỗ chôn. Lạc Phong nguyên thần quay đầu lại gào thét một tiếng, liền muốn bỏ chạy. Diệp Thần nắm giữ chân thị chi nhãn, đương nhiên thấy rõ Lạc Phong nguyên thần. Diệp Thần trốn ở trong rừng cây, cười lạnh một tiếng, muốn đi. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần trong tay nhất thời ngưng tụ ra một cái đàn cổ. Đây là Diệp Thần đánh dấu thần khí, tên là Thư Hùng Thiên Âm Cầm. Thư Cầm bị hắn cho ngũ sư tỷ Lý Thi Yên, chính mình có Hùng Cầm. Chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Nhất thời, tiếng đàn trong nháy mắt bắn nhanh đi ra ngoài, hướng về Lạc Phong nguyên thần lao đi. Thái Thượng Vong Ưu Khúc, một khúc trừ tà ác. Đối với loại này nguyên thần, là tốt nhất vũ khí. Nhất thời, tiếng đàn hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt cướp đến Lạc Phong trước mặt. Lạc Phong kinh hãi, vội vã muốn chạy trốn. Thế nhưng, hắn không chỗ có thể trốn. Tiếng đàn trong nháy mắt đuổi kịp hắn, trực tiếp đi vào nguyên thần của hắn trong thân thể. Không. Lạc Phong một tiếng giống to. Chỉ thấy nguyên thần của hắn, ở Thái Thượng Vong Ưu tiếng đàn bên dưới, tan thành mây khói. Thời khắc này, tất cả mọi người tâm thần rung động, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đặc biệt còn dư lại kẻ địch. Bọn họ hai cái đại thừa cảnh thủ lĩnh đều chết hết, nay trận đấu, bọn họ còn đánh như thế nào, bọn họ đã thua. Bọn họ hiện tại muốn biết chỉ có một kiện sự tình, chính là bọn họ làm sao mạng sống, bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể sống tiếp. Tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Từng cái ánh mắt đờ đẫn, mặt xám như cho tàn. Mà Tiên Duyên Thánh Địa bên này, mọi người cũng là vô cùng khiếp sợ. Đây chính là ta chúng Tiên Duyên Thánh Địa vô địch sư tổ sao. Đây cũng quá mạnh đi. Hai kiếm giết chết hai cái đại thừa hậu kỳ cao thủ, trận chiến này sau khi, chỉ sơ cũng lại không người dám mơ ước chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa. Từng cái đệ tử khiếp sợ vô cùng nói rằng. Ngọc Tiêu trưởng môn thấy cảnh này, tuy rằng bị thương rất nghiêm trọng, thế nhưng cũng khôi phục một ít tinh khí thần, hắn ha ha cười nói, ta Tiên Duyên Thánh Địa có sư thúc ở, bọn ngươi bọn chuột nhắt, còn dám mơ ước ta Tiên Duyên Thánh Địa. Tiên Giao Thánh Mẫu, cái khác mấy ngọn núi phong chủ, cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ biết Tiên Duyên Thánh Địa có một cường đại ẩn sĩ cao nhân, thế nhưng bọn họ không biết, cái này cao nhân đã vậy còn quá mạnh mẽ. Diệp Thần Ba Y cái sư tỷ cũng vô cùng khiếp sợ. Nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ tự nhiên biết Diệp Thần thân phận, biết đây chính là Diệp Thần làm. Thế nhưng, các nàng vẫn là không che giấu nổi trong lòng chấn động. Tiểu sư đệ lúc nào, đặt đến tiên nhân cảnh giới rồi hả? Thời khắc này, trong lòng các nàng đều là một ý nghĩ. Tuy rằng bọn họ cùng Diệp Thần thanh tĩnh, thế nhưng Diệp Thần vì chăm sóc ý nghĩ của các nàng, lao thẳng đến hơi thở của chính mình ẩn giấu, cho nên bọn họ cũng không biết chính mình tiểu sư đệ rốt cuộc là cảnh giới gì. Thế nhưng hiện tại, các nàng biết rồi. Còn có Ngũ sư tỷ, nàng hai mắt trợn tròn, hơi kinh ngạc. Bởi vì nàng nghe được cái kia tiếng đàn, nghe được cái kia thủ khúc, không phải là Diệp Thần đã dạy chính mình Thái Thượng Vong Ưu khúc sao? Nói cách khác, lẽ nào bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa vô địch gần thế cao nhân kỳ thực vẫn luôn không phải người khác, chính là mỗi ngày cùng mình nô đùa đùa giỡn tiểu sư đệ sao? Thế nào lại là tiểu sư đệ? Lý Thi Yên khiếp sợ ở trong lòng nói rằng, dưới cái nhìn của nàng, mặc dù tiểu sư đệ là một thiên tài, là cầm đế tái thế, thế nhưng tu hành, không phải cần thời gian sao? Tiểu sư đệ làm sao lập tức liền đạt đến thiên nhân cảnh giới, đạt đến thế gian này mọi người không cách nào ngang hàng độ cao. Diệp Thần không có để ý bọn họ kinh ngạc ánh mắt, cái gọi là làm người làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Ngoại trừ bị chính mình giết chết hai cái đại thừa cảnh cao thủ ở ngoài, còn lại đệ tử cũng không thể tha thứ. Dám to gan xâm lấn Tiên Duyên Thánh Địa, nhất định phải dùng tính mạng tới làm đánh đổi. Chỉ thấy Diệp Thần hai tay kết ấn, trong mỉ hệ NG nhẹ nhàng nói, tiểu thiên kiếm trận. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 45. Diệp Thần kết ấn. Từ Diệp Thần phía sau, chỉ thấy từng trôi kiếm phi đi ra. Trường kiếm không ngừng ở Diệp Thần bên người xoay tròn quay chung quanh, cuồn cuộn kiếm ý kinh thiên mà lên. Nhất thời, Diệp Thần trước đánh dấu 1000 tiên kiếm quay chung quanh ở Diệp Thần chu vi, hướng về trong rừng cây bay ra ngoài. Lúc này, mọi người chỉ thấy từng trôi phi kiếm từ trong rừng cây bay ra. Các ngươi mau nhìn, đó là ánh mắt mọi người nhìn về phía mà đến trong rừng cây. Chỉ thấy từng trôi phi kiếm bay ra. Trên bầu trời, mây đen nằm dày đặc, toàn bộ đều là kiếm ảnh. Từng trôi phi kiếm không ngừng phi toa, như trong biển rộng bầy cá giống như vậy, một thanh tiếp theo một thanh, hướng về bọn họ bay tới. Ngay vào lúc này, những phi kiếm kia dĩ nhiên kéo kiếm ý cộng hưởng. Ong ong ong. Chỉ thấy từng cái tu sĩ kiếm trong tay, không ngừng cộng hưởng lên. Từng trôi ở vỏ kiếm bên trong kiếm không ngừng rung động lên, phát ra xung thiên kiếm âm. Thời khắc này, phảng phất toàn bộ Tiên Duyên Thánh Địa kiếm đều bị điều động giống như vậy, tranh nhau gào thét. Soạt. Nhất thời, chỉ thấy từng trôi trường kiếm xuất hiếu, gia nhập Diệp Thần 1000 tiên kiếm đại quân. Từ Ngọc Tiêu Phong, từ Thiên Khải Phong, từ Thần Đình Phong, từ Tiên Giao Phong. Và nở ngàn trường kiếm, tranh nhau bay tới, theo đuôi Diệp Thần 1000 tiên kiếm, ở trên trời bên trong không ngừng lẩn quẩn. Nhất thời, chỉ thấy từng trôi phi kiếm che kín bầu trời, toàn bộ Tiên Duyên Thánh Địa đều bao phủ ở những này trường kiếm bên dưới. Cái kia, đó, một Hồng Trần Thánh Địa trưởng lão khiếp sợ hô. Tại sao có thể có nhiều như vậy phi kiếm? Tuyết Ứng Môn một đệ tử cả kinh nói. Những phi kiếm kia là tới giết chúng ta, nhanh, chạy mau. Lúc này, chỉ thấy những kia xâm lấn bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa từng cái trưởng lão đệ tử, tranh nhau trốn ra phía ngoài đi. Nhưng là, bọn họ như thế nào đi nữa trốn, thoát khỏi này đầy trời phi kiếm sao? Chỉ thấy từng trôi phi kiếm hướng về bọn họ ám sát xuống. Và nở ngàn phi kiếm đâm. Không có một người có thể thoát được rồi. Ngày đó, Tiên Duyên Thánh Địa và nở ngàn phi kiếm xoay quanh. Tiên Duyên Thánh Địa máu chảy thành sông, xâm lấn Tiên Duyên Thánh Địa Tuyết Ưng Môn cùng Hồng Trần Thánh Địa, không người còn sống. Thiên Duyên Thánh Địa tất cả mọi người bị chấn kinh rồi. Đây chính là bọn họ Thiên Duyên Thánh Địa ẩn thế cao nhân. Ngọc Tiêu trưởng môn nhìn rừng cây phương hướng, cao giọng hỏi, sư thúc có thể hay không ra gặp một lần? Sư thúc giải cứu Thiên Duyên Thánh Địa, bọn họ thật sự là muốn gặp thấy sư thúc dáng vẻ. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần gọi tới Thanh Y Y. Hắn cho Thanh Y một bình đan dược, làm cho nàng đưa ra ngoài. Sau đó Diệp Thần truyền âm nói, ta chỉ muốn chuyên tâm tu hành, không muốn bị thế tục quấy rối. Sau khi nói xong, Diệp Thần rồi rời đi. Thanh Y đem thuốc trị thương phân cho những kia bị thương đệ tử, Thiên Duyên Thánh Địa người nhìn Diệp Thần rời đi phương hướng, không khỏi thở dài nói, xong chuyện phủi lão đi, ẩn sâu công cùng tên, sư tổ thật sự có tiên nhân phong độ a. Từ nay về sau, chính là ta sư tổ miến, quá mạnh mẽ, cũng quá đẹp trai. Sư tổ cứu chúng ta với thủy hỏa, từ nay về sau, chúng ta Thiên Duyên Thánh Địa lấy sư tổ làm đầu. Diệp Thần về tới động phủ của mình bên trong. Lúc này, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp đã ở Diệp Thần động phủ chờ hắn. Cái kia bóng hình xinh đẹp không phải người khác, chính là Diệp Thần ngũ sư tỷ, Lý Thi Yên. Lý Thi Yên ăn mặc một bộ thanh y liễu, nhìn thấy Diệp Thần giống như nở nụ cười. Ngũ sư tỷ. Diệp Thần lập tức hô. Lý Thi Yên nhìn Diệp Thần nói, tiểu thần, quả nhiên là ngươi. Ngươi đều biết rồi hả? Diệp Thần hơi giơ lên ánh mắt, nhìn về phía mình ngũ sư tỷ. Lý Thi Yên gật đầu một cái nói, ngươi bắn ra thái thượng vòng ưu khúc. Ta cũng biết là ngươi, bởi vì cái kia thái thượng vòng ưu khúc là ngươi sáng tác, chứ ngươi ra cùng ta, không có ai sẽ biểu diễn. Diệp Thần vây vây tay, bất đắc dĩ cười nói, được rồi, ngũ sư tỷ, ngươi đã biết rồi, vậy ta liền than bài, không sai, tất cả những thứ này đều là ta làm, chỉ có điều, chuyện này, ta không muốn càng nhiều người biết. Lúc này, chỉ thấy Lý Thi Yên đi tới, ôm lấy Diệp Thần, kề sát ở Diệp Thần ngực. Diệp Thần ôm ngũ sư tỷ, có chút mặt đỏ. Ngũ sư tỷ, có thể nói phải Diệp Thần bảy vị sư tỷ bên trong nhất xinh xắn một vị. Bất kể là khuôn mặt, vẫn là vóc người, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Lý Thi Yên ôm Diệp Thần, nước mắt lập tức từ trong mắt chảy ra, nàng mang theo lệ cười nói, liền sư tỷ đều che giấu, ngươi xấu lắm. Diệp Thần ôm chính mình ngũ sư tỷ, vẫn chưa nói chuyện. Hắn hưởng thụ lấy thời khắc này ôn tồn. Chỉ thấy trên bầu trời, từng viên một sao băng lướt xuống. Sư tỷ, ngươi xem, sao băng. Lý Thi Yên cùng Diệp Thần cũng ngồi cùng một chỗ, dương mắt nhìn về phía trên bầu trời sao băng. Từng viên một sao băng lướt xuống. Trên đất hai cái ý trung nhân, lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Lúc này, ngũ sư tỷ Lý Thi Yên bỗng nhiên lén lút từ Diệp Thần gò má hôn một cái. Diệp Thần hơi kinh ngạc nhìn ngũ sư tỷ. Ngũ sư tỷ sắc mặt có chút ửng đỏ nói, thưởng cho ngươi. Diệp Thần sờ sờ gò má của chính mình, có chút đốt đốt. Xem xong sao băng sau khi, ngũ sư tỷ liền trở về, trên đường trở về. Ngũ sư tỷ trong lòng mai vàng ngơ ngác, thậm chí có chút mê ly. Lý Thi Yên, ngươi đang ở đây muốn cái gì a? Hắn chỉ là một hài tử a. Ngũ sư tỷ vỗ vỗ mặt của mình, vội vã thoát đi. Sau khi tháng ngày, Thiên Duyên Thánh Địa một mực tu dưỡng chỉnh đốn. Ngọc Tiêu trưởng môn bị thương nặng nhất, coi trọng nhất, thế nhưng ở Diệp Thần đan dược điều dưỡng bên dưới, từ từ đang khôi phục. Diệp Thần mẫu thân tiên giao thánh mẫu vẫn chưa bị thương, chỉ có điều tiêu hao quá lớn, vẫn luôn đang tu dưỡng. Còn lại hai ngọn núi phong chủ cũng đều là vết thương nhẹ. Những kia bị thương đệ tử, đều phân đến một ít thuốc trị thương, không ngừng điều dưỡng. Trận chiến này, Thiên Duyên Thánh Địa Ngọc Tiêu Phong tử thương nặng nhất, coi trọng nhất. Bởi vì bị đánh lén, cái khác ngọn núi căn bản phản ứng không kịp nữa, cho nên mới dẫn đến Ngọc Tiêu Phong đông đảo đệ tử chết ở Tuyết Ưng Môn trên tay. Chỉ có điều, còn lại ba ngọn núi đệ tử thương vong không nhiều, cũng không nhúc nhích được Thiên Duyên Thánh Địa căn cơ. So với Hồng Trần Thánh Địa cùng Tuyết Ưng Môn kết quả toàn quân chết hết, bọn họ Thiên Duyên Thánh Địa không biết được rồi bao nhiêu lần. Mà Diệp Thần bảy vị sư tỷ danh tiếng cũng bởi vậy truyền ra ngoài. Vốn là Thiên Duyên Thánh Địa ở hạ phong, Diệp Thần bảy vị sư tỷ phía trước, lập tức thay đổi thế cuộc, hơn nữa Diệp Thần bảy vị sư tỷ mỗi một vị đều là thiên tiên dung nhan, tự nhiên lưu truyền đến mức nhanh. Chu vi Tiên Môn Thánh Địa đều biết Diệp Thần bảy vị sư tỷ tồn tại. Thế nhưng, danh tiếng lớn nhất vẫn là thuộc về Thiên Duyên Thánh Địa cái kia ẩn thế cao nhân sư thúc. Bởi vì đêm hôm ấy, không chỉ là Thiên Duyên Thánh Địa thấy được, quanh thân Tiên Môn Thánh Địa đều thấy được Thiên Duyên Thánh Địa và nở ngàn phi kiếm xoay quanh cảnh tượng. Hơn nữa Thiên Duyên Thánh Địa truyền bá, cơ hồ toàn bộ Đông Châu hết thảy Tiên Môn đều biết Thiên Duyên Thánh Địa có một thiên nhân cảnh ẩn thế cao nhân. Thế nhưng, toàn bộ Thiên Duyên Thánh Địa, cơ hồ không có người thấy cái kia ẩn thế cao nhân, vì lẽ đó, gần nhất đề tài cũng đều là đang nói chuyện cái kia thiên nhân sư tổ rốt cuộc là ai vấn đề. Diệp Thần đối với những này tục sự tự nhiên không thèm để ý. Cuộc sống của hắn vẫn là cùng dĩ vãng như thế, mỗi ngày đánh dấu tu luyện. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 46, Diệp Thần, ngươi có thể giúp ta vò vò sao? Diệp Thần hiện tại liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến Ngọc Tiêu Phong đi đánh dấu rồi. Ngọc Tiêu Phong chính là tiên duyên thánh địa chủ phong, đại đạo khí cơ cường đại địa phương tự nhiên là nhiều nhất, vì lẽ đó Diệp Thần mỗi ngày đều đánh dấu rất cao hứng. Mỗi ngày đánh dấu, không ngày tu luyện. Diệp Thần thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Mà lúc này tiên giao phong. Diệp Thần tam sư tỷ An Diệu Hàm trong phòng. Hai cô bé chính đang nói khuê phòng nói. Sư tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Nói chuyện là thất sư tỷ Triệu Tịch Giao. Làm sao vậy? Trả lời chính là Diệp Thần tam sư tỷ An Diệu Hàm. Triệu Tịch Giao tiếp theo mở miệng nói rằng, sư tỷ, ta nghĩ biết. Lời vừa nói ra, An Diệu Hàm cười khúc khích. Lén lút tiến tới Triệu Tịch Giao bên thai nói rằng, kỳ thực, nữ hài tử nơi này, không phải dĩ nhiên là có thể dài, ngươi bây giờ còn trẻ, còn có cơ hội, có điều, ngươi cần một điểm kích thích. Kích thích? Triệu Tịch Giao không rõ hỏi. Không sai, nữ hài tử nơi này, kỳ thực hậu kỳ có thể phát dục. An Diệu Hàm cười đều rồi nói. Nàng cúi đầu, vẻ mặt không rõ. Hừ, thực sự là một sát lang, ai sẽ để? Triệu Tịch Giao hừ lạnh một tiếng. Lúc này Diệp Thần còn đang Ngọc Tiêu Phong đánh dấu. Hắn ngụy trang trở thành một tên đệ tử, ngồi ở một tòa trên núi giả tu luyện. Từ từ linh khí không ngừng rót vào Diệp Thần trong thân thể. Thiên Diễn Quyết cùng Mục Thần Quyết lẫn nhau vận chuyển. Hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Thần không ngừng đem linh khí tụ hợp vào trong thân thể của mình chân khí trong biển, sau đó truyền vào linh khí, không ngừng tẩm bổ thân thể mình bên trong cái kia một đóa thanh liên. Diệp Thần đã ở tàng thư các tra được một ít liên quan với khí hải dị tượng. Khí hải dị tượng cũng không phải tất cả mọi người, chỉ có người đặc biệt mới có, mỗi một cái tức giận hải dị tượng người đều là tuyệt thế thiên tài. Diệp Thần không biết mình có tính hay không là thiên tài, chỉ bất quá hắn lại hệ thống loại này phần mềm hắc, mặc dù là thiên tài cũng không bằng hắn. Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí một ôn dưỡng thân thể mình bên trong thanh liên. Hắn có biết thanh liên ý vị như thế nào? Diệp Thần kiếp trước đọc trong truyền thuyết thần thoại giới thiệu quá hỗn độn thanh liên. Có một cây hỗn độn chí bảo sáng thế thanh liên, hạt sen chỗ thai nghén 5 viên hạt sen, trong đó một viên liền dựng dục ra bản cổ đại thần. Sau đó bản cổ khai thiên, hỗn độn khí tức tứ loạn, cùng loạn địa thủy hỏa phong đem sáng thế thanh liên phá hủy. Sau đó hỗn độn thanh liên trên người tất cả mọi thứ đều hóa thành tiên thiên chí bảo. Thanh liên đối với tu hành tới nói, nhưng là hiếm có dị tượng. Vì lẽ đó Diệp Thần mới có thể để ý như vậy cẩn thận ôn dưỡng trong thân thể thanh liên. Tu luyện xong sau khi, Diệp Thần ẩn nặc hơi thở của chính mình, sau đó trở về. Bởi các loại linh đan rượu dược bổ dưỡng, mười y ba tuổi y Diệp Thần cũng không nhỏ, hơn nữa, ở nơi này thế giới, nam tử 16 tuổi là được năm, vì lẽ đó Diệp Thần cũng sắp đến rồi thành niên niên kỷ rồi. Mười y ba tuổi y, gần như 1m6 vóc dáng, cường tráng vóc người, hơn nữa một tấm trắng non khuôn mặt nhỏ, còn có một song thuần khiết đẹp đẽ con mắt, bây giờ Diệp Thần đã có thể thấy, hắn sau khi lớn lên nhất định là một mỹ nam tử. Có điều ở trước mặt người ngoài, Diệp Thần đều là ngụy trang trở thành một 17-18 tuổi đệ tử. Chỉ có ở mẹ của chính mình cùng 7 vị sư tỷ trước mặt, Diệp Thần mới có thể lộ ra chính mình dáng vẻ vốn có. Diệp Thần đi tới đến nhị sư tỷ nơi này. Lúc này, nhị sư tỷ đang luyện kiếm. Từ lần trước nguy cơ sau khi, nhị sư tỷ liền ma giống như vậy, bắt đầu không ngày không đêm bắt đầu luyện kiếm rồi. Nàng ánh mắt càng thêm lăng lệ, kiếm ý mang theo cường đại sát khí, tựa hồ là đang giận. Diệp Thần trong lòng cũng rõ ràng. Nhị sư tỷ là một người kiêu ngạo. Nàng biết được Diệp Thần đã đạt đến thiên nhân cảnh giới sau khi. Ở cao hứng sau khi, kỳ thực cũng có chút thất lạc. Vì lẽ đó, nàng không ngày không đêm luyện kiếm, muốn tiến thêm một bước, muốn truy đuổi Diệp Thần. Cái này cũng là Diệp Thần trước vẫn ngụy trang chính mình cảnh giới nguyên nhân. Diệp Thần không muốn thương tổn chính mình bất luận cái nào sư tỷ. Diệp Thần đi tới nhị sư tỷ luyện kiếm trì. Chỉ thấy nhị sư tỷ đang luyện càn khôn thập tam kiếm, kiếm chiêu một chiêu so với một chiêu lăng lệ. Kiếm ý một chiều so với một chiều mạnh mẽ. Như vậy luyện tiếp, Diệp Thần lo lắng nhị sư tỷ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhị sư tỷ. Diệp Thần kêu dừng Mộ Dung Khuynh Tuyết. Tiểu thần, là ngươi a? Nhị sư tỷ ngừng lại. Nhị sư tỷ, ngươi đã luyện đã lâu rồi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Thần nói. Ta không mệt. Nhị sư tỷ bình tĩnh đáp lại nói. Nhưng là. Diệp Thần muốn nói lại thôi. Ta muốn luyện nữa một hồi. Nhị sư tỷ vừa chuẩn bị luyện kiếm rồi. Lúc này, Diệp Thần nhẹ nhàng nâng tay, khí thế vừa ra, đem nhị sư tỷ kiếm từ trong tay bắn ra. Nhị sư tỷ hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần đi rồi đi qua, ôm lấy chính mình nhị sư tỷ. Thời khắc này, nhị sư tỷ mắt lạnh trên mặt càng thêm chấn kinh rồi. Nàng lớn như vậy, còn chưa bao giờ bị người như thế ôm lấy. Tiểu thần. nhị sư tỷ vẫn chưa từ chối, chỉ là hô Diệp Thần một tiếng. Diệp Thần ôm thật chặt ngủ ở nhị sư tỷ, cũng không thả ra, sau đó nói, sư tỷ, ta biết ngươi muốn thay đổi mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ sau khi, ngươi là có thể thủ hộ ngươi muốn thủ hộ gì đó rồi. Thế nhưng, ta hiện tại lớn rồi, sư tỷ ngươi cũng không tất một người gánh, ngươi cũng có thể ỷ lại một hồi ta, ỷ lại ngươi một chút người ở bên cạnh. Lời vừa nói ra, nhị sư tỷ càng thêm kinh ngạc. Nàng cảm thấy tất cả những thứ này rất hoang đường, nàng chưa bao giờ bị người như vậy ôm lấy, chưa bao giờ bị người đã nói nếu như vậy, chưa bao giờ có như vậy tâm tình. Tuy rằng hoang đường, thế nhưng ôm chính mình cái này thân thể, rất ấm áp. Ỷ lại sao? Nhị sư tỷ nhẹ giọng nói. Không sai, ỷ lại, ngoại trừ ta, ngươi còn có thể ỷ lại đại sư tỷ, tam sư tỷ, cái khác mô y cao y sư tỷ, còn có ta mẫu thân, bởi vì chúng ta đều là người nhà. Diệp Thần ôm nhị sư tỷ nói rằng, như ngươi vậy luyện tiếp, ta lo lắng ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, nhị sư tỷ lãnh diễm trên mặt gật gật đầu. Được, tiểu thần, ta sẽ khỏe mạnh ngẫm lại. Nhị sư tỷ không thích nói chuyện, cho tới tâm tư của nàng, Diệp Thần cũng đoán không được. Diệp Thần về tới động phủ của mình, lúc này, sắc trời đã chậm. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao còn ở tại Diệp Thần trong động phủ, Diệp Thần cho rằng thất sư tỷ đã ngủ thiếp đi, cũng là buồn ngủ. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ong. Chương 47, Ngọc Tiêu Phong phong ấn yêu thú. Diệp Thần, ngươi có thể giúp ta sao? Triệu Tịch Giao bám vào Diệp Thần góc áo nói rằng. A, vân vân. Cái gì? Hắn lớn như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới thất sư tỷ sẽ nói như vậy. Hừ, không giúp thì thôi. Thối sắc lang. Thất sư tỷ nhất thời cảm giác sắc mặt khẽ biến thành hồng. Tại sao lại như vậy? Thất sư tỷ có chút không rõ. Chẳng lẽ nói mình đã thích? Không thể, mình tại sao có thể sẽ thích tên sắc lang này? Lúc này, Triệu Tịch Giao sắc mặt khẽ biến thành hồng, thẹn thùng không ngớt. Có điều, cái cảm giác này, nàng cũng không chán ghét. Diệp Thần cùng thất sư tỷ chậm rãi đều ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Diệp Thần từ từ tỉnh lại. Hắn nhìn ngủ say thất sư tỷ. Thất sư tỷ trắng non khuôn mặt nhỏ, con ngươi khép hở, lông mi thật dài, cao thẳng mũi. Lúc này thất sư tỷ, ngoại trừ là Thái Bình công chúa ở ngoài, còn lại cũng không kém. Thất sư tỷ khuôn mặt tuyệt đối là mấy phẩm, vóc người cũng là mấy phẩm, hoặc thoát thoát một mỹ nhân bại hoại, sau khi lớn lên nếu là trước ngực cảnh tượng lại long trọng mấy phần, nhất định sẽ là một khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nhân. Tuy rằng thất sư tỷ bình thường đối với mình vô cùng ác độc, thế nhưng Diệp Thần biết thất sư tỷ là một ngạo kiều tính cách, cho nên vẫn là vô cùng yêu thích chính mình thất sư tỷ. Diệp Thần nhẹ nhàng cúi đầu, một cái hôn ở thất sư tỷ trên trán. Sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, bắt đầu tu luyện. Một năm kế sách ở chỗ xuân, một ngày kế sách ở chỗ thần. Diệp Thần cũng sẽ không lãng phí này sáng sớm tốt đẹp thời gian. Diệp Thần đi tới Ngọc Tiêu Phong đỉnh núi bên trên. Sau đó nhẹ nhàng nói, đánh dấu. Keng, chúc mừng Ki Chu ở Ngọc Tiêu Phong đỉnh núi đánh dấu, thưởng thần thông thiên địa quy nguyên quyền. Thiên địa quy nguyên, một quyền khai sơn, một quyền điền hải, một quyền trời long đất lở. Nhìn giới thiệu sau khi, Diệp Thần trong lòng nhất thời kinh hãi. Một quyền khai sơn, một quyền điền hải, thật sự có như thế khủng bố sao? Diệp Thần nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, nhất thời từ từ linh khí không ngừng rót vào trong thân thể. Thiên địa quy nguyên, từ từ linh khí cũng quy nguyên rồi. Tu luyện xong thiên địa quy nguyên sau khi, Diệp Thần từ từ nhắm hai mắt lại, thở phào một hơi. Hắn từ từ đứng dậy, đem khí tức trên người thu lại. Sau đó, hắn nhìn một đỉnh núi, lạnh nhạt nói, thiên địa quy nguyên, liền thử xem uy lực đi. Diệp Thần nói, hướng về một đỉnh núi chính là một quyền. Ẩm. Chỉ thấy to lớn quyền ấn hướng về đỉnh núi đánh tới. Vành. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một đỉnh núi khổng lồ ầm ầm nổ nát. Ngay vào lúc này, Ngọc Tiêu Phong các đệ tử nhất thời nhìn về phía bị nổ nát ngọn núi kia đầu. Phát sinh cái gì? Ngọn núi kia đầu đống nhiên nổ tung, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là kẻ địch xâm lấn rồi hả? Mọi người chạy tới đỉnh núi nơi, thế nhưng là không có phát hiện bất cứ người nào. Mà vào lúc này, Diệp Thần đã sớm rời đi. Diệp Thần ở Ngọc Tiêu Phong đỉnh núi đi từ từ xuống. Vào lúc này, Diệp Thần chợt nhìn thấy một người quen thuộc. Người kia chính là Diệp Thần Lục Sư Tỷ Lục Vũ Đình. Lục Vũ Đình nhìn thấy Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần ngụy trang thân phận dáng dấp Lục Sư Tỷ từng thấy, vì lẽ đó Lục Sư Tỷ đương nhiên nhận ra được hắn chính là Diệp Thần. Tiểu Thần, Lục Sư Tỷ, ngươi làm sao đến nơi này rồi hả? Diệp Thần nhìn Lục Sư Tỷ hỏi. Lúc này, Lục Vũ Đình lập tức lôi kéo Diệp Thần ở một bên bắt đầu trốn. Xuyệt. Lục Sư Tỷ, ngươi làm cái gì vậy a? Diệp Thần hỏi. Lúc này, Lục Sư Tỷ mới mở miệng nói rằng, tiểu sư đệ, ngươi là không phải cũng cảm nhận được. cảm nhận được.
Cảm nhận được cái gì?
Diệp Thần hỏi. Nơi này có một con yêu thú phi thường mạnh mẽ, khí tức vô cùng mạnh mẽ, vì lẽ đó ta muốn tới xem một chút.
Lục Vũ Đình nói rằng.
Yêu thú.
Diệp Thần biết.
Lục sư tỷ Lục Vũ Đình đối với yêu thú cảm giác dị thường nhạy bén, Lục sư tỷ dĩ nhiên cảm giác được nơi này có một con yêu thú mạnh mẽ, nói rõ nơi này rất khả năng có một con yêu thú mạnh mẽ.
Tiểu thần, chúng ta đi xem một chút đi.
Lục sư tỷ lôi kéo Lục Vũ Đình nói.
Diệp Thần gật gật đầu.
Lục sư tỷ lôi kéo Diệp Thần hướng về núi rừng nơi sâu xa đi đến.
Ngọc Tiêu Phong.
Ngọc Tiêu trưởng môn chính đang điều dưỡng, sắc mặt của hắn còn có chút trắng xám, lúc trước bị thương còn chưa có khỏi hẳn.
Vào lúc này, chỉ thấy Triệu Khải Dương phi thân đi tới Ngọc Tiêu Phong, đi tới Ngọc Tiêu trước mặt trưởng môn hành lễ nói, tham kiến sư huynh.
Khải Dương, ngươi cũng cảm thấy sao?
Ngọc Tiêu trưởng môn mở miệng nói rằng.
Triệu Khải Dương gật gật đầu.
Lúc này, Ngọc Tiêu trưởng môn từ từ ngồi xuống nói nói, năm đó chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa Khai Sơn Tổ Sư đã từng phong ấn một con yêu thú mạnh mẽ ở chúng ta Ngọc Tiêu Phong bên dưới, nhưng là hôm nay, ta cảm giác được, năm đó phong ấn, có chút buông lỏng rồi.
Sư huynh, đó là một con yêu thú nào?
Triệu Khải Dương hỏi.
Ngọc Tiêu trưởng môn mở miệng nói, ta cũng không biết, thế nhưng trong truyền thuyết ghi chép, lúc trước con yêu thú kia, chính là chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa Khai Sơn Tổ Sư độ kiếp sau khi thành tiên mới thu phục. Con yêu thú này ít nhất là độ kiếp cảnh yêu thú, bây giờ phong ấn núi lỏng, nếu là con yêu thú này xuất thế, chỉ sơ chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa kiếp nạn sắp tới.
Lẽ nào liền cái kia lãnh đời sư thúc vậy?
Triệu Khải Dương nghi vấn nói.
Lãnh đời sư thúc chỉ là thiên nhân cảnh giới, mặc dù là chúng ta lãnh đời sư thúc, chỉ sơ.
Ngọc Tiêu trưởng môn lắc lắc đầu thở dài nói.
Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông.
Chương 48, Cửu Vĩ Hồ Yêu.
Diệp Thần theo Lục sư tỷ hướng về Ngọc Tiêu Phong rừng rậm nơi sâu xa đi đến.
Lục sư tỷ đối với yêu thú cảm giác đặc biệt nhạy bén, Diệp Thần vẫn theo Lục sư tỷ đi về phía trước.
Lục sư tỷ Lục Vũ Đình mềm mại tay nhỏ nắm Diệp Thần, từng bước một hướng phía trước đi đến.
Bên trong vùng rừng rậm, các loại cây cối cao to cực kỳ.
Diệp Thần cùng Lục sư tỷ ở trong rừng rậm xuyên qua.
Lúc này, Lục sư tỷ thổi một tiếng huýt sáo.
Nhất thời, chỉ thấy một con to lớn bạch hổ chạy ra, đi tới Lục sư tỷ trước mặt.
Bạch hổ chính là Thường Uy.
Bạch hổ nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, phảng phất có chút sợ sệt giống như vậy, núp ở Lục sư tỷ phía sau. Diệp Thần hiện tại đã thiên nhân cảnh giới, Mục Thần Quyết đã đại thừa, đối với những này yêu thú tới nói, Diệp Thần khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra vương khí tức, vì lẽ đó Thường Uy tự nhiên sẽ sợ sệt.
Thường Uy đừng sợ, tiểu sư đệ sẽ không hại ngươi.
Lục sư tỷ sờ sờ Thường Uy đầu.
Thường Uy ai oán một tiếng, ngồi xuống.
Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần cùng Lục sư tỷ từ từ ngồi ở Thường Uy trên người.
Tiểu thần, ôm chặt ta.
Lục sư tỷ bỗng nhiên nói rằng.
Ôm chặt.
Diệp Thần nhìn Lục sư tỷ.
Làm sao vậy, ngươi thẹn thùng cái gì a? Ngươi chỉ là một mửa y ba tuổi y tiểu tử.
Lục Vũ Đình trêu ghẹo nói rằng.
Diệp Thần tuy rằng sinh lý tuổi chỉ có mửa y ba tuổi y, thế nhưng trong lòng tuổi đã 25, 20 xa u, như vậy chính mình, ôm một nữ nhân xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ không nên thẹn thùng sao?
Chỉ thấy Diệp Thần hai tay hoàn quá Lục sư tỷ eo nhỏ, thiếp ở Lục sư tỷ trên người, vây quanh Lục sư tỷ.
Nhất thời, Lục sư tỷ trên người hương thơm bị Diệp Thần hút vào.
Thơm quá.
Diệp Thần theo bản năng nói rằng.
Cái gì tốt hương?
Lục sư tỷ hỏi.
Người a.
Diệp Thần cười nói.
Thằng nhóc láo cá quỷ.
Ngồi xong.
Lục sư tỷ nói, Thường Uy nhất thời phát lực.
Chỉ thấy Diệp Thần ôm Lục sư tỷ, ngồi ở Thường Uy trên lưng, chạy về phía trước đi.
Diệp Thần biết Lục sư tỷ yêu thích con thỏ nho.
Ngọc Tiêu Phong lớn vô cùng, Thường Uy chạy rất lâu, hai người rốt cục đi tới một chỗ.
Lúc này, Diệp Thần chỉ thấy nơi này có một tòa to lớn vách đá.
Vách đá chi sơn, có một con to lớn thác nước lưu lại.
Diệp Thần trước mặt bọn họ, có một dòng sông nhỏ.
Nước sông rất thanh, dòng nước nhỏ róc rách.
Diệp Thần không nghĩ tới Tiên Duyên Thánh Địa còn có nơi như thế này, hắn cảm giác được, nơi này đại đạo khí cơ vô cùng mạnh mẽ.
Chỉ tiếc hôm nay đánh dấu đã dùng hết rồi. Hay là sau đó mình có thể tới nơi này đánh dấu.
Diệp Thần dương mắt, chỉ thấy trên vách đá, điêu khắc mỗi loại kỳ quái hoa văn, như là một loại trận pháp.
Diệp Thần cùng đại sư tỷ học được rất nhiều trận pháp, cho nên đối với trận pháp có điều nghiên cứu.
Lúc này, Lục sư tỷ nhìn này to lớn vách đá, lạnh nhạt nói, ta cảm giác được, con kia yêu thú mạnh mẽ, ở nơi này vách đá mặt sau.
Diệp Thần mở ra chân thị chi nhãn.
Nhất thời, Diệp Thần xuyên thấu qua hư vọng, thấy được chân thực.
Chỉ thấy phía sau vách đá, yêu khí tràn ngập.
Yêu khí mạnh mẽ phảng phất bị giam cầm giống như vậy, xem ra nơi này phong ấn một con to lớn yêu thú, hơn nữa, con yêu thú này, vô cùng mạnh mẽ. Phải biết, bây giờ Diệp Thần đã là thiên nhân cảnh giới rồi. Mặc dù là bây giờ Diệp Thần, cũng cảm thấy con yêu thú này mạnh mẽ, đủ để chứng minh, con yêu thú này là có rất mạnh. Sư tỷ, nơi này phong ấn một con yêu thú rất mạnh mẽ. Diệp Thần mở miệng nói. Lục Vũ Đình gật gật đầu, nhìn vách đá này. Sư tỷ, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thần nhìn Lục Vũ Đình hỏi. Nếu như có thể nói, ta muốn gặp gỡ con yêu thú này, như vậy yêu thú, đối với mỗi một cái tuần thú sư tới nói, đều là mê hoặc. Lục sư tỷ nhìn vách đá nói rằng. Lúc này, Diệp Thần lập tức nhắc nhở, sư tỷ, lấy con yêu thú này thực lực, nếu như mở ra phong ấn, chỉ sơ chúng ta tiên duyên thánh địa không ai có thể thu phục nó, chúng ta hay là đi thôi. Lúc này, Lục Vũ Đình cười cợt, yên tâm đi tiểu sư đệ, coi như ta lại nghĩ muốn gặp con yêu thú này, ta cũng sẽ không nắm tiên duyên thánh địa an toàn đùa giỡn. Ngay ở Lục sư tỷ nói xong thời điểm, đông nhiên chỉ thấy trong không khí, một luồng màu phấn hồng sương mù bay lên. Diệp Thần nhất thời kinh hãi. Chỉ thấy màu phấn hồng sương mù nhất thời tràn đầy toàn bộ trong không gian. Diệp Thần nhất thời cảm giác thân thể vô cùng khô nóng, vội vàng nói, Lục sư tỷ cẩn thận, này sương mù có độc. Ngay vào lúc này, chỉ thấy trên vách đá phong ấn đông nhiên buông lỏng lên. Một đạo ánh sáng màu xanh xuất hiện ở trên vách đá. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Ngọc Tiêu Phong đều bắt đầu run rẩy. Ngọc Tiêu Phong, Ngọc Tiêu đại điện. Đại điện một trận lay động. Ngọc Tiêu trưởng môn cùng Triệu Khải Dương đều vô cùng khiếp sợ. Sư huynh. Ngọc Tiêu trưởng môn sắc mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt, trong miệng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói, con yêu thú kia thừa dịp phong ấn núi lỏng, chỗ sung yếu khai phong ấn trốn ra được sao? Vách đá trước mặt Diệp Thần cảm giác đầu có chút mơ màng, trong vách đá yêu thú thả ra ngoài cường đại uy thế. Uy thế như vậy, trước hắn chưa bao giờ cảm thụ quá. Có thể nói, con yêu thú này cảnh giới, còn mạnh mẽ hơn hắn, chẳng lẽ là một con độ kiếp cảnh yêu thú sao? Hơn nữa hút vào màu phấn hồng sương mù. Diệp Thần cúi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy Lục sư tỷ ánh mắt mê ly, hai tay bao quanh Diệp Thần cái cổ, cuối cùng phun ra trọc khí. Lúc này, Diệp Thần cũng biết này màu đỏ sương mù là vật gì rồi. Rất có thể là tương tự với hợp hoan tán giống nhau đồ vật. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, Lục sư tỷ vây quanh Diệp Thần cái cổ, không ngừng ở Diệp Thần bên thai thở hổn hển. Ngay vào lúc này, Diệp Thần phát hiện, chỉ thấy vách đá mở mấy cái khe lớn. Yêu thú kia, chẳng mấy chốc sẽ lao ra rồi. Diệp Thần lập tức vận chuyển công pháp, chuẩn bị đối chiến. Vành! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy vách đá nổ tung, chỉ thấy một đạo bóng người màu trắng vọt ra. Ha 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 ha! Tiên duyên tổ sư, ngươi vây nhốt ta hơn vạn năm, ta bây giờ rốt cục phát ra. Một giọng nữ tử yêu thú trong mì hệ NG nói ra. Rất rõ ràng, yêu thú này xem ra là một mẫu. Diệp Thần định thần nhìn lại, rốt cục nhìn nở rõ ràng, con yêu thú này dĩ nhiên là một con màu trắng cửu vĩ hồ yêu. Cửu vĩ yêu hồ thấy được Diệp Thần, hơi kinh ngạc dáng vẻ. Nha, tiểu tử thú vị. Nói, cái đuôi của nó nhất thời duỗi dài, kéo lại Diệp Thần cùng Diệp Thần Lục sư tỷ, té vào trong vách đá. Quyền đánh chung. Chân đặc mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 49, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Diệp Thần cùng Lục sư tỷ bị té vào trong vách đá. Lúc này, màu đỏ sương mù nằm dày đặc. Diệp Thần càng phát cảm thấy nội tâm sao động, ở thêm vào Lục sư tỷ một người như vậy vưu vật một mực Diệp Thần trên người và mẹo, để Diệp Thần càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Loại này hương diễm tình cảnh, chẳng lẽ không so với bắt đốt. Lúc này, chỉ thấy Lục sư tỷ lập tức đánh gục Diệp Thần, cả người nằm ở Diệp Thần trên người. Quay về Diệp Thần bên mép hôn xuống. Lục sư tỷ, đừng như thế chủ động có được hay không? Tiếp tục như vậy, chỉ sơ. Tiểu thần, không cần nói chuyện. Diệp Thần dù sao cũng là thiên nhân cảnh giới, định lực tô tờ hơn. Thế nhưng Lục sư tỷ mới hóa thần trung kỳ cảnh giới, đối mặt độ kiếp cảnh cửu vị yêu hồ thả sương mù, tự nhiên không chống đỡ được. Lục sư tỷ ở Diệp Thần trên người dở trò, sau đó tiến đến Diệp Thần bên thai ha một cái khí. Diệp Thần có chút kích động. Hắn hận không thể lập tức sẽ làm thế gian này vưu vật. Thế nhưng Diệp Thần ở trong mê loạn, cũng có một tia lý trí. Lục sư tỷ là chúng dô y cửu vị yêu hồ mê hồn nhiên vụ, vì lẽ đó bây giờ Lục sư tỷ vô cùng không lý trí, nếu là hiện tại mình và Lục sư tỷ phát sinh quan hệ, chỉ sợ sẽ làm thương tổn Lục sư tỷ. Lục sư tỷ dù sao cũng là tỷ tỷ của chính mình giống nhau nhân vật, mình không thể đủ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Diệp Thần, ngươi muốn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Diệp Thần mới đúng tự mình nói ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, lúc này, chỉ thấy Lục sư tỷ đã dạng chân ở trong ngực của mình rồi. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. A, này không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đây là ngồi nghi ngờ. A, Lúc này, Diệp Thần trong lòng đống nhiên nhớ lại chính mình đã từng đánh dấu quá băng tâm quyết cùng băng tâm đan. Băng tâm đan, có thể làm sạch tâm linh, làm sạch ô uế, chính là giải độc thuốc hay. Băng tâm quyết, cái gọi là tâm nhược băng tâm, trời sập không sợ hãi. Diệp Thần ăn một viên băng tâm đan, sau đó trong lòng đọc thầm băng tâm quyết, tùy ý lục sư tỷ ở trên người chính mình chế tạo. Điều tức thời gian một nén nhang, Diệp Thần rốt cục giải độc, tỉnh táo lại. Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, cho lục sư tỷ đút một viên băng tâm đan. Sau đó dùng chân khí của chính mình không ngừng xua tan lục sư tỷ trong thân thể màu đỏ sương mù. Bỏ ra rất lâu, Diệp Thần rốt cục xua tan xong, Diệp Thần một tay ôm lục sư tỷ, bay ra vách đá. Lục sư tỷ có thể là quá mức mệt nhọc, ngất đi. Thường uy. Diệp Thần nhất thời vận chuyển mục thần quyết. Nhất thời, to lớn con cọp như là một con ngoan ngoãn tiểu miêu giống như vậy, sợ ở Diệp Thần dưới chân. Diệp Thần ôm lục sư tỷ ngồi lên rồi thường uy lưng, sau đó hướng về Ngọc Tiêu đại điện chạy đi. Ngọc Tiêu Phong. Ngọc Tiêu quảng trường. Chỉ thấy một con to lớn cửu vĩ yêu hồ ở Ngọc Tiêu Phong trên quảng trường. 10.000 năm, ta rốt cục phát ra. Cửu vĩ yêu hồ cười to nói. Cửu vĩ yêu hồ chính là năm đó tiên duyên tổ sư sau khi thành tiên phong ấn tại ngọc này tiêu ngọn núi bên dưới. Tiên duyên tổ sư phong ấn cửu vĩ yêu hồ sau khi, liền rời đi tiên duyên thánh địa, không biết là phi thăng, hay là đi cái gì khác địa phương. Nay cửu vĩ hồ yêu cũng là một con yêu thú phi thường mạnh mẽ. Nàng tương đương với nhân loại độ kiếp cảnh cường giả, thực lực vô cùng khủng bố. Lúc trước tiên duyên thánh địa tổ sư chấn áp phong ấn nàng, nàng ghi hận trong lòng, bây giờ trở về, nhất định phải tìm tiên duyên thánh địa báo thù. Hơn nữa bây giờ, tiên duyên thánh địa đã xuống dốc, đừng nói cái gì sau khi độ kiếp tiên nhân, mặc dù là độ kiếp cảnh cao thủ, đều không có một. Thậm chí ở Diệp Thần xuất hiện trước, toàn bộ tiên duyên thánh địa tối cường giả chỉ là một đại thừa cảnh giới Ngọc Tiêu trưởng môn. Vì lẽ đó, cơ hồ không ai có thể cùng này con cửu vị yêu hồ chống lại rồi. Tiên duyên tổ sư, ngươi năm đó đem ta phong ấn tại nơi này 10.000 năm, vậy hôm nay ta liền tàn sát khắp cả cho ngươi đổ tử đổ tôn. Để tiết mối hận trong lòng của ta. Cửu vị hồ yêu lớn tiếng nói. Lúc này, nàng thả ra huy năng, nhìn khắp bốn phía. Ngoại trừ nàng vừa lúc xuất thế, không có giết chết cái kia thiên nhân cảnh tiểu tử ở ngoài, nàng ở toàn bộ thánh địa, dĩ nhiên không nhìn thấy một thiên nhân cảnh cường giả. Tiên duyên thánh địa bây giờ đã như vậy cô đơn sao? Không nói tiên nhân, thậm chí ngay cả một độ kiếp cảnh cao thủ đều không có. Cửu vĩ hồ yêu lớn tiếng nói. Âm thanh truyền vào trong thai của mọi người. Lúc này, đông đảo đệ tử xung phong đi ra, bọn họ từng cái cầm pháp bảo, vây quanh cửu vĩ hồ yêu. Triệu Khải Dương cũng đỡ Ngọc Tiêu trưởng môn đi ra. Bọn họ nhìn hồ yêu, bọn họ rốt cuộc biết, nguyên lai năm đó tổ sư phong ấn chính là một con độ kiếp cảnh cửu vĩ hồ yêu. Các ngươi tiên duyên thánh địa trưởng giáo là ai? Cửu vĩ hồ yêu hỏi. Ngọc Tiêu trưởng môn đi từ từ ra một bước. Cửu vĩ hồ yêu nhìn Ngọc Tiêu trưởng môn, lạnh lùng nói, ha 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 ha. Một đại thừa cảnh chất thải cũng có thể làm trưởng giáo, không nghĩ tới tiên duyên thánh địa dĩ nhiên xa suốt đến đây. Hồ yêu, ngươi muốn làm cái gì? Ngọc Tiêu trưởng môn nhìn cửu vĩ hồ yêu hỏi. Làm cái gì? Ta không phải nói rất rõ ràng sao? Nếu ta không thể tìm các ngươi tiên duyên tổ sư báo thù, vậy ta liền diệt các ngươi tiên duyên thánh địa, để năm đó mối thủ. Hồ yêu nói, chín cái đuôi nhất thời rối dài. Chín cái đuôi trong nháy mắt lớn lên, như thế Thái Sơn áp đỉnh, nhất thời hạ xuống. Lúc này, Diệp Thần cũng chạy tới nơi này. Hắn ngồi ở lục sư tỷ thường uy trên người. Tuy rằng lúc này là nguy cơ thời khắc, Diệp Thần cũng chú ý ẩn nấp hơi thở của chính mình. Độ kiếp cảnh cửu vĩ yêu hồ, cái này đánh. Nhưng là vào lúc này, Diệp Thần dư quang chợt nhìn thấy chính mình xa ưu cái sư tỷ cùng tiên giao thánh mẫu, nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sơ mẹ của chính mình cùng các sư tỷ liền nguy hiểm. Vì lẽ đó chính mình nhất định phải ra tay. Diệp Thần bình tĩnh lại, hồi tưởng đến chính mình đánh dấu gì đó. Mục Thần Quyết. Không sai, Mục Thần Quyết. Diệp Thần nhớ tới, Mục Thần Quyết có thể đối với bất kỳ chủng tộc hình thành tuyệt đối áp chế, có thể mục thú, mục quỷ, mục ma, mục thần. Nay cửu vĩ yêu hồ chính là yêu thú. Chính mình Mục Thần Quyết, nói không chắc có thể đối phó nàng. Lúc này, cửu vĩ yêu hồ đôi rối ra, đang muốn tập kích đứng ở một bên tiên giao thánh mẫu. Diệp Thần lập tức vận chuyển Mục Thần Quyết, lớn tiếng quát lên, nghiệt xúc, còn không ngừng tay. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, bá đạo áp chế. Nghiệt xúc, còn không ngừng tay. Âm thanh từ trong rừng cây nhất thời truyền ra. Khí tức mạnh mẽ uy chấn tứ phương, toàn bộ tiên duyên thánh địa cũng vì đó hơi động. Mục Thần Quyết khí tức theo Diệp Thần thanh âm của nhất thời thả ra ngoài. Đều là nhân tộc, những người kia đều không cảm giác được cờ. Thế nhưng vào lúc này, Diệp Thần bên cạnh Thường Uy giống như là cảm thấy cực kỳ cường đại uy thế giống như vậy, nhất thời bò ở trên mặt đất. Cái kia đang muốn giết người cửu vị yêu hồ, đồng nhiên cảm nhận được này cường đại uy thế, nhất thời kinh hãi. Cường đại uy thế chấn áp như là thiên địa đại thế hạ xuống giống như vậy, chấn áp ở cửu vĩ bạch hồ trên người. Hơi thở thật là mạnh. Vành! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cửu vĩ hồ yêu nhất thời từ trên bầu trời rơi xuống. Sao có thể có chuyện đó? Đây là huyết mạch đắc chế. Cửu vĩ yêu hồ kinh hãi, nàng có chút không dám tin tưởng, tại đây tiên duyên thánh địa, thậm chí có người có thể đủ huyết mạch đắc chế nàng. Thời khắc này, tiên duyên thánh địa người càng là kinh ngạc. Vừa đó là, nhất định là chúng ta sư tổ. Chỉ có sư tổ mới có thể làm đến tất cả những thứ này. Sư tổ cũng quá lợi hại đi. Diệp Thần mục thần quyết vận chuyển, gắt gao chế trụ lâu không gặp yêu hồ. Lúc này, cửu vĩ yêu hồ nhìn lại, nàng trong nháy mắt cũng cảm giác được Diệp Thần khí tức. Luồng hơi thở này phải. Lúc này, cửu vĩ hồ yêu nghĩ tới, nàng vừa a xuất quan thời điểm, gặp phải tên tiểu tử kia chính là một luồng khí tức. Tiểu tử kia rõ ràng chỉ có thiên nhân cảnh giới, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy khí tức? Hơn nữa, tiểu tử kia chính là nhân tộc huyết mạch làm sao có khả năng áp chế các nàng yêu tộc? Hí! Cửu vĩ yêu hồ nhất thời hí lên một tiếng, cũng không tiếp tục quản tiên duyên thánh địa những người khác, liều lĩnh hướng về Diệp Thần phương hướng nhất thời lao đi. Nhìn thấy cửu vĩ yêu hồ hướng về mình giết lại đây, Diệp Thần có chút mừng rỡ. Nếu như vậy, chính mình là có thể hấp dẫn cửu vĩ hồ yêu sự chú ý, sư tỷ của mình cùng mẫu thân chúng liền an toàn. Chỉ thấy chuyến tàu đêm toàn diện vận chuyển mục thần quyết, khí tức mạnh mẽ không ngừng từ Diệp Thần trên người phóng thích ra ngoài. Mục thần quyết trong nháy mắt điều động thiên địa khí cơ, hình thành thiên địa uy áp, ép hướng về phía cửu vĩ hồ yêu. Hồ yêu, còn không quỳ xuống. Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Nhất thời, quần quận uy thế lần thứ hai bao phủ, áp chế ở cửu vĩ hồ yêu trên người. Vành! Cửu vĩ hồ yêu lần thứ hai bị Diệp Thần áp chế lại, hung hăng bị Diệp Thần đặt ở trên đất. Quá! Quá nghịch thiên rồi! Đây chính là ta chúng tiên duyên thánh địa sư tổ sao? Loại thủ đoạn này, lẽ nào sư tổ đã thành tiên sao? Mọi người lần thứ hai kinh hãi. Lúc này, Ngọc Tiêu trưởng môn cùng Triệu Khải Dương trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Ta nhớ tới sư thúc chỉ là thiên nhân cảnh giới, hắn làm sao có thể áp chế độ kiếp cảnh hồ yêu? Chuyện này! Sao có thể có chuyện đó? Triệu Khải Dương nghi vấn nói. Sư thúc cũng quá mạnh đi. Triệu Khải Dương tiếp theo ở một bên nói rằng. Lúc này, đường Triệu Khải Dương nâng Ngọc Tiêu trưởng môn thân thể run rẩy không ngừng, hắn vô cùng kích động nhìn bị áp chế con kia cửu vĩ hồ yêu, môi run rẩy nói, sư thúc đúng là chúng ta tiên duyên thánh địa chúa cứu thế a. Trên đất hồ yêu bị áp chế ở trên đất, không ngừng rên rỉ. Người rốt cuộc là ai? Ngươi vì sao có thể áp chế lại ta? Hồ yêu nhìn rừng cây phương hướng hỏi. Nàng cảm nhận được Diệp Thần khí tức, thế nhưng nàng không tin Diệp Thần chính là mình đã từng gặp phải đứa trẻ kia, nếu là một đứa bé có thể đưa hắn áp chế, tiểu hài này sẽ khủng bố đến mưu cờ độ như thế nào. Đối mặt độ kiếp cảnh cửu vĩ yêu hồ, Diệp Thần căn bản không dám thả lỏng. Bởi vì Diệp Thần biết, hiện tại chính mình chỉ là thiên nhân cảnh tiền kỳ, khoảng cách độ kiếp cảnh còn kém 3 cái cảnh giới, nếu là liều mạng thực lực, chính mình không thể nào biết là này con cửu vĩ yêu hồ đối thủ. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể vận chuyển mục thần quyết, lấy thần lực áp chế lại nàng. Lúc này, Diệp Thần hai tay kết ấn, nhẹ nhàng nói, cầm cố. Nhất thời, chỉ thấy thiên địa lực lượng hình thành một luồng trật tự, trong nháy mắt đã biến thành một cái màu vàng trật tự chi liên, trói lại cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ hồ yêu đã ở Diệp Thần cầm cố lực lượng bên dưới, từ từ nhỏ đi, đã biến thành một cái nhỏ tiểu nhân bạch hồ ly. Diệp Thần lấy ra một viên không gian giới chỉ. Thu. Trong nháy mắt, Diệp Thần liền đem cửu vĩ bạch hồ thu nhập không gian của mình bên trong. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Diệp Thần liền để Thường Uy đem lục sư tỷ đưa trở về. Mà chính mình thì lại rời đi tiên duyên thánh địa. Diệp Thần đi tới một trên đỉnh ngọn núi. Hắn bắt đầu điều tức. Từ từ linh khí rót vào thân thể của hắn, hắn không ngừng khôi phục thực lực của chính mình. Dù sao cũng là áp chế độ kiếp cảnh yêu thú, Diệp Thần chân khí tiêu hao không ít. Diệp Thần từ từ đem chính mình trạng thái điều tức được, lúc này Diệp Thần mới lấy ra một viên không gian giới chỉ, đem cửu vị yêu hồ phóng ra. Lúc này, nho nhỏ hồ yêu bị Diệp Thần dùng mục thần quyết thần lực giam cấm, bị trói ở trên mặt đất. Ban đầu ta lúc đi ra nên giết ngươi. Cửu vị bạch hồ hung hăng trừng mắt Diệp Thần nói. Diệp Thần nhìn cửu vị hồ yêu cười cười nói, lúc đó ngươi thật sự có thể giết ta, thế nhưng ta rất kỳ quái, ngươi tại sao không giết ta? Mười y ba tổ y cốt linh, liền có thể đạt đến thiên nhân cảnh giới, vì lẽ đó, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Mới tha ngươi một mạng, ta cũng muốn biết, ngươi chỉ có thiên nhân cảnh tu vi, thế nhưng tại sao có thể áp chế lại ta? Cửu Vĩ Hồ hỏi.
Diệp Thần nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ nói, đây là ta công pháp.
Công pháp?
Cửu Vĩ Hồ Yêu nghi vấn nói.
Diệp Thần không coi che giấu, trực tiếp nói, ta công pháp tu luyện, có thể tuyệt đối áp chế bất luận một loại nào chủng tộc.
Lời vừa nói ra, Cửu Vĩ Yêu Hồ kinh hãi, lập tức liền cười to nói, ha 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 ha.
Không nghĩ tới ta một đời anh danh, dĩ nhiên cả mờ ở như ngươi vậy một đứa bé trong tay.
Một vạn năm trước, ta bị Tiên Duyên Tổ Sư phong ấn tại Ngọc Tiêu Phong 10.000 năm, không nghĩ tới sau 10.000 năm, ta dĩ nhiên lại bị Tiên Duyên Thánh Địa thiếu niên Tiên Tiêu áp chế.
Tại sao?
Tại sao các ngươi Tiên Duyên Thánh Địa cứ như vậy cùng ta không qua được đây?
Cửu Vĩ Hồ Yêu lánh lánh hỏi.
Diệp Thần lạnh lẽo nhìn Cửu Vĩ Hồ Yêu, vẫn chưa nói chuyện.
Được rồi, lần này cả mờ ở trong tay ngươi ta nhận, tiểu tử, ngươi muốn cùng ta làm một cái giao dịch sao?
Lúc này, Cửu Vĩ Hồ Yêu nhìn Diệp Thần hỏi.
Giao dịch?
Giao dịch gì?
Diệp Thần nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ Yêu nói.
Ngươi là dựa vào công pháp áp chế ta, vì lẽ đó, muốn vẫn áp chế ta, ngươi liền muốn vẫn tiêu hao chân khí, mà ta là độ kiếp cảnh, ngươi chỉ là thiên nhân cảnh, chân khí của ngươi không tốn thời gian dài sẽ tiêu hao hết rồi.
Vì lẽ đó, chỉ cần ngươi thả ta, ta không giết ngươi, cũng không đi giết ngươi Tiên Duyên Thánh Địa đệ tử, làm sao?
Cửu Vĩ Hồ Yêu nhìn Diệp Thần nói rằng.
Diệp Thần nhìn Cửu Vĩ Hồ Yêu, cười cười nói, trước đây liền nghe nói con cáo rất giàu hoạt, ta còn không tin, bây giờ rốt cục linh giáo, ta cho ngươi một tia cơ hội thở lấy hơi, ngươi liền có thể lập tức giết ta, đến thời điểm, Tiên Duyên Thánh Địa còn không phải giống nhau diệt.
Cửu Vĩ Yêu Hồ thấy Diệp Thần khám phá âm mưu của nàng, cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi quả nhiên rất thông minh, lúc trước không giết ngươi là một sai lầm, vì lẽ đó, ngươi muốn từ trước đến nay ta như vậy hao tổn nữa sao?
Ngay vào lúc này, Diệp Thần nhếch miệng lên vẻ mỉm cười nói, ngươi làm sao sẽ biết, ta không có biện pháp nào khác đối phó ngươi.
Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông.
Chương 51, ký kết chủ tớ khế ước.
Diệp Thần nói, nhất thời lấy ra một linh lung tiểu tháp.
Đây là Diệp Thần đã từng đánh dấu pháp bảo, Cửu Kiếp Địa Ngục Tháp.
Cửu Kiếp Địa Ngục Tháp, tòa này tiểu tháp chính là căn cứ địa ngục cấu tạo, bên trong tương tự với thập bát tầng địa ngục giống như vậy, tổng cộng có chi nở tầng.
Diệp Thần lấy ra Cửu Kiếp Địa Ngục Tháp, nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ Yêu nói, đây là Cửu Kiếp Địa Ngục Tháp, bên trong tương tự với địa ngục, tổng cộng có chi nở loại kiếp nạn, ngươi có thể phá tan Ngọc Tiêu Phong phong ấn, thế nhưng đây là thần khí, ngươi hoàn toàn có thể thử một lần ngươi có thể hay không phá tan.
Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi cùng ta ký kết chủ tớ khế ước, vĩnh viễn phục tùng cho ta, ta liền tha ngươi, không phải vậy, ta liền đem ngươi để vào này Cửu Kiếp Địa Ngục Tháp bên trong, để cho các ngươi mỗi ngày đều bị địa ngục giàn vặn.
Nghe được Diệp Thần lời lạnh như băng, lúc này, Cửu Vĩ Hồ Yêu cười lạnh nhìn Diệp Thần nói, ha 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 ha.
Thần khí, ngươi cho rằng ta là bị dọa đại sao?
Ngươi cho rằng thiên hạ này thần khí là nát phố lớn sao?
Khắp nơi đều có.
Diệp Thần lắc lắc đầu, vẫn chưa nói chuyện.
Trực tiếp đem Cửu Vĩ Yêu Hồ để vào Cửu Kiếp Địa Ngục Tháp bên trong.
Diệp Thần làm xong tất cả những thứ này sau khi, về tới Tiên Giao Phong.
Cửu Kiếp Địa Ngục Tháp.
Đệ nhất kiếp chính là Hỏa Kiếp.
Tiến vào trong tầng thứ nhất.
Cửu Vĩ Yêu Hồ liền đưa thân vào nghiệp lửa bên trong, tiếp thu nghiệp lửa quay nướng.
Tầng thứ hai là lôi kiếp, tiến vào tầng thứ hai, liền muốn mỗi ngày tiếp thu thiên lôi nhằm đánh.
Hơn nữa, Cửu Kiếp Địa Ngục Tháp tác dụng là giàn vặt, mà không phải giết chết.
Vì lẽ đó nó sẽ căn cứ tiến vào trong tháp người điều tiết kiếp nạn cường độ, đối với người mạnh mẽ, cường độ tự nhiên rất mạnh mẽ, đối với kém một điểm người, kiếp nạn cũng sẽ kém một điểm.
Vì lẽ đó, Cửu Kiếp Địa Ngục Tháp cũng sẽ không giết chết ở trong đó người, thế nhưng bất luận người nào tiến vào đều sẽ cảm giác được như đi a ngu cờ thống khổ.
Qua hai ngày, Diệp Thần cũng chưa quản Cửu Vĩ Yêu Hồ.
Cửu Vĩ Yêu Hồ tính tình cương liệt, muốn thu phục nàng, nhất định phải làm cho nàng ăn một điểm vị đắng.
Lúc này, Lục Sư Tỷ đi tới Diệp Thần trong động phủ.
Lục Sư Tỷ tỉnh lại, khôi phục lại.
Sau khi tỉnh lại, Lục Sư Tỷ nhớ tới một ít chuyện, cho nên nàng phi thường nghi hoặc.
Nàng muốn biết chính mình ngày đó cùng tiểu sư đệ ở trong vách đá, có phải là xảy ra chuyện gì?
Còn có, cái kia Cửu Vĩ Yêu Hồ cường đại như vậy, nàng cùng tiểu sư đệ đều là hóa thần cảnh tu vi, làm sao có thể chạy trốn?
Hơn nữa nàng lúc hôn mê, nàng cảm giác tiểu sư đệ khí tức vô cùng mạnh mẽ.
Chẳng lẽ nói, tiểu sư đệ chính là các nàng Tiên Duyên Thánh Địa cái kia vô địch tổ sư sao?
Trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, cho nên nàng nghĩ đến tìm tiểu sư đệ, làm rõ những này nghi hoặc.
Tiểu thần, ngươi ở đâu?
Lục Vũ Đỉnh gõ gõ môn.
Kẹt kẹt.
Nhất thời, Diệp Thần cửa phòng được mở ra, Diệp Thần nhìn thấy Lục Sư Tỷ đứng cửa phòng của mình.
Lục Sư Tỷ, mau vào.
Lục Vũ Đỉnh vừa tiến đến sẽ mở cửa thấy sân hỏi, tiểu thần, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là không phải chính là chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa cái kia lãnh đời sư tổ. Lời vừa nói ra, Diệp Thần có chút khiếp sợ.
Lục sư tỷ, ngươi
đều biết rồi hả?
Diệp Thần nói.
Lục sư tỷ Lục Vũ Đình lạnh nhạt nói, ngày đó, ta tuy rằng hôn mê đi, thế nhưng ta cảm thấy một luồng khí tức rất mạnh mẽ ở bên cạnh ta, ta biết, vào lúc ấy, chỉ có ngươi đang ở đây bên cạnh ta. Còn có ta nghe nói, cửu vị yêu hồ bị sư tổ bắt đi, thế nhưng cửu vị yêu hồ bị bắt đi thời điểm, ngươi cũng không ở. Quan trọng hơn là, ngươi bây giờ trên người còn có cái kia con cáo mùi vị. Vì lẽ đó ta đoán, ngươi chính là chúng ta Tiên Duyên Thánh Địa cái kia vô địch sư tổ. Nghe Lục Vũ Đình nói như vậy, Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là thừa nhận. Chuyện này đã có rất nhiều người biết rồi, nhị sư tỷ, tam sư tỷ, ngũ sư tỷ, hiện tại lục sư tỷ cũng biết.
Diệp Thần biết.
Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, đã biết mấy ngày ra nhiều lần như vậy tay, không bị phát hiện mới là lạ, có điều vui mừng chính là, phát hiện mình thân phận chỉ có sư tỷ của mình. Hơn nữa, sư tỷ của mình Diệp Thần tin tưởng.
Không sai, ta là.
Lúc này, mặc dù là đoán được Lục Vũ Đình cũng lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Mặc dù nàng đã sớm chuẩn bị, cũng không che giấu được trong lòng khiếp sợ. Bởi vì, điều này thật sự là quá bất hợp lý rồi.
5 năm trước, Diệp Thần ta mở tuổi thời điểm, Diệp Thần mới bắt đầu tu luyện. Sau đó thời gian 5 năm, Diệp Thần liền từ trở thành Tiên Duyên Thánh Địa tối cường giả, trở thành thiên nhân cảnh giới.
Chuyện này, thực sự thái quá, làm cho người ta không cách nào tin nổi.
Tiểu sư đệ thực sự quá nghịch thiên rồi.
Chuyện này,
đây là thật sao?
Lục sư tỷ lại hỏi một lần.
Lúc này, Diệp Thần có chút cười khổ không đắc đạo, sư tỷ ngươi không phải đã đoán được sao?
Tiểu sư đệ,
ngươi
vì sao như vậy nghịch thiên?
Lục sư tỷ đánh giá Diệp Thần nói.
Nói như vậy, ngày đó cũng là ngươi đã cứu ta.
Lục sư tỷ nói, sắc mặt có chút ửng đỏ.
Diệp Thần gật gật đầu.
Còn
có một vấn đề.
Chính là,
ngày nào đó, chúng ta chúng dô y cái kia cửu vi yêu hồ yêu pháp, ta có không có làm?
Làm cái gì bất nhã chuyện tình?
Lục Vũ Đình sắc mặt hồng thông thông nhìn Diệp Thần, vô cùng thẹn thùng.
Còn có chúng ta trong lúc đó có hay không?
Không thể nào.
Này đều đã quên.
Diệp Thần vội vàng nói, không có, sư tỷ yên tâm đi, ta cùng sư tỷ đều là thuần khiết.
Diệp Thần không biết lục sư tỷ nói cái gì gọi là bất nhã, lục sư tỷ vẫn nắm tương lai của chính mình. Hỏi mình giao găm có muốn hay không để vào nàng bao giao không biết có tính hay không.
Thế nhưng chuyện như vậy, sư tỷ đã quên liền đã quên, Diệp Thần chắc chắn sẽ không nói.
Vậy cũng tốt, tiểu sư đệ.
Vậy ngươi bận biểu đi.
Lục sư tỷ chạm đích rời đi, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, tâm rầm rầm nhảy không ngừng.
Kỳ thực nàng đối với ngày đó chuyện đã xảy ra có chút ký ức, chỉ có điều quá thẹn thùng, vì lẽ đó không muốn nhắc lên.
Lại qua mấy ngày, cửu vĩ yêu hồ đã ở cửu kiếp địa ngục tháp bên trong rèn luyện năm. Sa u ngày.
Lúc này, Diệp Thần đem cửu vĩ yêu hồ phóng ra.
Lúc này, cửu vĩ yêu hồ lập tức đi tới Diệp Thần trước mặt, khóc lóc kể lể nói rằng, chủ nhân, van cầu ngươi.
Không muốn lại đem ta nhốt vào trong tháp, ta đồng ý, ta cái gì đều đồng ý.
Nhìn thấy như vậy cửu vĩ hồ yêu, Diệp Thần hài lòng cười cợt.
Xem ra này cửu kiếp địa ngục tháp thật sự là lợi hại, liền độ kiếp cảnh cường giả đều có thể trị ngoan ngoãn.
Tốt lắm, ngươi và ta ký kết chủ tớ khế ước.
Diệp Thần lạnh nhạt nói,
là, chủ nhân.
Diệp Thần cùng cửu vĩ hồ yêu ký kết chủ tớ khế ước ký kết sau khi, người hầu vĩnh viễn không thể can chúa, vĩnh viễn không thể cãi lời chủ nhân mệnh lệnh, một khi cãi lời, sẽ thần hình câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Diệp Thần tuy rằng thủ đoạn có chút đê tiện, thế nhưng hắn không thể thả nhận trước này chỉ hồ yêu mặc kệ.
Nếu là thả nàng, nàng nhất định sẽ trở lại tấn công bọn họ Tiên Duyên Thánh Địa, đưa nàng vĩnh viễn nhốt tại trong tháp, đây không phải lãng phí sao?
Có một độ kiếp cảnh lôi đánh tay, chẳng lẽ mình còn ghét bỏ sao?
Ký kết khế ước sau khi, Diệp Thần nhìn về phía cửu vĩ yêu hồ hỏi, ngươi tên là làm cái gì tên?
Bạch Lạc Ly.
Cửu vĩ hồ hồi đáp.
Tốt lắm, từ nay về sau, liền gọi ngươi tiểu bạch đi.
Diệp Thần nói rằng, còn có, ngươi này cửu vĩ hồ thân quá làm người khác chú ý, ngươi bây giờ cũng đã độ kiếp cảnh, đừng nói cho ta ngươi sẽ không hóa hình.
Bạch Lạc Ly lập tức hóa hình trở thành một tên nữ tử áo trắng, đứng Diệp Thần trước mặt. Chừng 20 tuổi dáng vẻ, khuynh quốc khuynh thành, họa quốc ưng dân, dung mạo khí chất đê u không thua với mình mấy cái sư tỷ.
Diệp Thần nhìn về phía Tiểu Bạch, lạnh nhạt nói, được rồi, ta không hạn chế sự tự do của ngươi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi nghĩ đi chỗ nào liền đi nơi nào, có điều, khi ta cần cho ngươi thời điểm, ngươi phải lập tức trở về đến.
Cái gì?
Bạch Lạc Ly có chút khiếp sợ, nàng không nghĩ tới giống quá ác ma Diệp Thần hiện tại, lúc này dĩ nhiên như vậy dày rộng.
Quyền đánh chung.
chân đặc mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 52, Hạ Sơn. Bạch Lạc Ly trong lòng vô cùng khiếp sợ, nàng không nghĩ tới đem chính mình đặt ở trong địa ngục giàn vật người, bây giờ lại tốt bụng như vậy. Có phải là có âm mưu gì? Không đúng, tuyệt đối là có âm mưu gì. Bạch Lạc Ly tự nhiên không tin Diệp Thần sẽ thật lòng thả nàng rời đi, cho nên nàng cũng không có rời đi Lạc Trần, mà là ẩn giấu ở Tiên Duyên Thánh Địa chu vi, thỉnh thoảng đi ra vây quanh Diệp Thần chuyển. Theo Diệp Thần sau một quãng thời gian, nội tâm của nàng càng là kinh ngạc. Cái này chừng 10 tuổi tiểu hài tử làm việc căn bản không như là tiểu hài tử, càng giống như là một chín người trưởng thành. Nếu không phải là mình sẽ xem cốt linh, Bạch Lạc Ly tuyệt đối sẽ cho rằng tiểu hài tử này là đa mưu túc trí lao ra hỏa. Hơn nữa, Diệp Thần không chỉ có thực lực mạnh mẽ, tâm tính cũng không phải bình thường người tu hành có thể so sánh với. Người này tương lai nhất định là một phương nhân vật. Chính mình theo hắn, thật giống cũng không phải đặc biệt kém. Diệp Thần cùng trước không có khác nhau, vẫn là tu luyện, tu luyện. Có điều khoảng thời gian này, thất sư tỷ giống như là thượng ẩn. Diệp Thần nhưng là một cái lấy giúp người làm niềm vui người. Chuyện như vậy hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Chuyện như vậy giống như là một loại nuôi thành. Không sai. Giống như là loại một thân cây miêu. Nhìn cây giống từng ngày lớn lên, trưởng thành đại thụ che trời thời điểm, vô cùng có cảm giác thành công. Tam sư tỷ trong phòng. Diệp Thần hôm nay tới vấn an Tam sư tỷ. Chỉ thấy Tam sư tỷ một mặt ánh mắt u oán nhìn Diệp Thần, "Tiểu thần, ngươi đã rất lâu chưa có tới xem qua ta, ngươi đã không yêu ta sao?" "Làm sao sẽ, ta mỗi ngày đều nghĩ Tam sư tỷ đây." Diệp Thần lập tức trả lời nói, "Thật sao? Từ khi tiểu thất với ngươi ở cùng nhau sau khi, ngươi cũng không cùng Tam sư tỷ đồng thời ngủ, có mới vui mừng, ngươi liền đã quên cũ yêu, đúng là vẫn còn sai thanh toán, cuối cùng đưa ta một người chống được hết thảy." Tam sư tỷ nói rằng, "Ba, Tam sư tỷ, ngươi cũng lười ước vân sao? 12 giờ còn chưa tới đây." Diệp Thần nổ nước bọt nói, "Lười ước vân là vật gì?" Tam sư tỷ không rõ hỏi. "Ngạch, cái này chính là trên bầu trời một loại hầm hực đám mây, hầm hực thời điểm sẽ trời mưa." Diệp Thần lung tung giải thích. "Nha, vậy ta hầm hực chết rồi. Tiểu thần, tại đây trong thánh địa thật nhàm chán a, nếu không chúng ta đi làm đi." Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần nói rằng, "Làm, làm, làm." Tam sư tỷ trực tiếp chấn kinh rồi Diệp Thần 100 năm. "Làm cái gì?" "Đương nhiên là làm chuyện thú vị a. Khi còn bé ngươi không phải vẫn thèm sư tỷ thân thể sao? Ta nhớ tới ngươi còn muốn dùng hợp hoan tán dạ tập ta." Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần khiêu khích nói. Lúc này, Diệp Thần mặt đỏ bừng lên. Diệp Thần mặc dù có 20 mấy tuổi trong lòng tuổi tác, thế nhưng đối mặt Tam sư tỷ như vậy tình trường tay già đời trước mặt đều có chút nên tiếp không rảnh, Diệp Thần duy nhất có thể đối phó, khả năng chỉ có thất sư tỷ như vậy ngây thơ tiểu muội muội rồi. Lúc này, Tam sư tỷ ôm lấy Diệp Thần. Tam sư tỷ ghé vào Diệp Thần bên thai nhẹ nhàng nói, "Tiểu thần, để ta nhìn ngươi một chút tương lai lớn rồi không có." "Ba." "Tam sư tỷ, đừng như vậy. Khi còn bé sư tỷ không biết xem qua bao nhiêu lần, đừng thẹn thùng a." Tam sư tỷ cười xấu xa, hướng về Diệp Thần đánh tới. "Đừng, đừng như vậy, Tam sư tỷ, không được." Hai người khiêu khích một phen sau khi, liền không có đoạn sau rồi. Tam sư tỷ cũng là cùng Diệp Thần đùa giỡn, Diệp Thần dù sao còn nhỏ, có một số việc vẫn chưa thể làm. Lúc này, Tam sư tỷ có chút u oán nói, "Ai, tiểu thần, ngươi làm sao còn không lớn lên đây? Chờ ngươi lớn rồi, sư tỷ nhất định ăn ngươi." Diệp Thần nuốt nước miếng một cái. Tam sư tỷ rõ ràng, Diệp Thần dù sao bây giờ còn quá nhỏ, không phải lúc. Như thế nào đi nữa nói, cũng phải đợi được Diệp Thần 16 tuổi thành niên thời điểm. "Tiểu thần, nếu không sư tỷ mang ngươi Hạ Sơn vui đùa một chút đi." Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần nói. "Hạ Sơn, ngươi còn chưa bao giờ từng hạ xuống sân chứ?" Tam sư tỷ hỏi. Diệp Thần gật gật đầu, lần trước Hạ Sơn vẫn là vì đi giết Tuyết Ưng Môn những người kia báo thủ, Diệp Thần còn chưa bao giờ từng hạ xuống sơn. Đối với bên dưới ngọn núi những kia nơi phồn hoa, Diệp Thần còn không có thấy thế nào quá. Diệp Thần vẫn không có đồng ý, Tam sư tỷ liền lôi kéo Diệp Thần, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Thiên Duyên Thánh Địa chính là bô nở tòa ngọn núi thánh địa. Bô nở tòa cao vút trong mây ngọn núi, các đệ tử sẽ ngủ ở phía trên ngọn núi, không có cho phép các đệ tử giống nhau không ưng thuận sơn. Thế nhưng cái này làm khó được Diệp Thần cùng Tam sư tỷ. Diệp Thần cùng Tam sư tỷ đều là ẩn nấp hơi thở tối cường giả. Vì lẽ đó bọn họ tùy tiện một ngụy trang ẩn nấp, không ai có thể nhận được bọn họ. Hai người ngự kiếm phi hành, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Diệp Thần ở mặt trước ngự kiếm, Tam sư tỷ thì lại nằm nhoài Diệp Thần trên lưng, để Diệp Thần không khỏi có chút nóng máu sôi trào. Cuối cùng, hai người tới Tiên Duyên Thánh Địa chân núi. Tiên Duyên Thánh Địa chân núi chính là một người tên là Thanh Sơn trấn địa phương. Thanh Sơn trấn vẫn đi tây đi, liền có thể đến một người tên là Lạc Vân Thành địa phương. Lạc Vân Thành là ở một người tên là Đông Châu lục địa, cái này lục địa chỉ là thế giới một góc nhỏ, mà khoảng chừng Đông Châu đều có rất nhiều tiên môn, cũng có vài cao y hoàng triều. Mà Đông Châu chính là thuộc về một người tên là Đông Hoàng quốc quốc gia. Diệp Thần cùng Tam Sư Tỷ đi tới Thanh Sơn trấn. Bởi vì Diệp Thần còn không nghĩ như thế nào đi chỗ xa hơn, bây giờ Diệp Thần, tuy rằng thiên nhân cảnh ở đây đã cũng coi là cường giả, thế nhưng ở chỗ xa hơn, những kia càng to lớn hơn sân khấu bên trên lại đáng là gì đây? Nếu không phải là mình có mục thần quyết, có thể huyết mạch đắc chế, giống như là Bạch Lạc Ly một con độ kiếp cảnh yêu hồ là có thể tùy tiện thuấn sát chính mình. Vì lẽ đó, thế giới bên ngoài đối với Diệp Thần tới nói là phi thường nguy hiểm. Còn không bằng đàng hoàng ở Tiên Duyên Thánh Địa đánh dấu tu luyện, cầu thả đến mạnh nhất thời điểm xuất hiện ở Sơn. Mỗi ngày còn có mấy cái đẹp như thiên tiên sư tỷ làm bạn, chẳng lẽ mình ba y cái sư tỷ nàng không thâm sao? Thanh Sơn trấn là một không lớn cũng không nhỏ tiểu trấn. Diệp Thần cùng Thất Sư Tỷ đi tới trên trấn, Diệp Thần hóa thân trở thành một tên thanh niên, đi theo Thất Sư Tỷ hướng về trong trấn đi đến. Thanh Sơn trấn bên trong có rất nhiều tiểu thương tiểu phiến, bọn họ ở trên đường thét to, bán mỗi loại con vật nhỏ. Sang đây xem, lại đây mua a. Đây là Tiên Duyên Thánh Địa chảy ra song tu chi pháp Ngọc Nữ Tâm Kinh, tu luyện sau khi có thể tiến triển cực nhanh, mau tới mua a. Tới xem một chút đi, đây là Tiên Duyên Thánh Địa tuyệt thế kiếm phổ, mọi người tới xem một chút. Đây là Tiên Duyên Thánh Địa luyện chế linh đan, ăn sau khi liền có thể trực tiếp đột phá trúc cơ cảnh, không mua thiệt thòi 100 triệu. Rất nhiều đều là khoe công pháp tiên đan tiểu phiến. Đương nhiên, bọn họ bán đích xác công pháp tiên đan tất nhiên không phải thật sự. Chỉ có điều Thanh Sơn trấn ở Tiên Duyên Thánh Địa dưới chân, mỗi ngày đều có rất nhiều có trí thanh niên nghị muốn bái vào Tiên Duyên Thánh Địa môn hạ, vì lẽ đó những này đều là dùng để lừa gạt những kia muốn bái vào Tiên Duyên Thánh Địa hai kẻ ngu si dùng là. Lúc này, Tam Sư Tỷ lôi kéo Diệp Thần nói, "Đi, sư tỷ dẫn ngươi đi một chuyện đùa địa phương." Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ông. Chương 53: Giết người vô hình. Tam Sư Tỷ mang theo Diệp Thần đi tới một người tên là Phong Nhã Nghệ quán địa phương. Lúc này, chính mình Tam Sư Tỷ không biết lúc nào hóa thành một thân nam nhi dáng dấp cùng Diệp Thần đứng ở đồng thời. Mà ở Diệp Thần trước mặt bọn họ, chỉ thấy từng cái trang điểm lộng lẫy cô nương mỹ thái bách sinh. Diệp Thần chờ đến con mắt. Nơi này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Xuân? Xuân Lâu? Không đúng vậy, Sư Tỷ là thân con gái, nàng làm sao sẽ lai Xuân Lâu nơi như thế này? Lẽ nào Sư Tỷ có ma kinh tốt? Sư tỷ cố hương hoa bách hợp mở ra sao? Diệp Thần nhìn sư tỷ, nhỏ giọng hỏi, sư tỷ, nơi này, có phải là cái loại địa phương đó? Không sai, chính là cái loại địa phương đó. Tam sư tỷ cười nói, ta, con nhỏ, còn chưa phải muốn đi rồi. Diệp Thần rút lui có trật tự. Ngươi còn chưa phải là nam nhân, như thế túng làm gì? An Diệu Hàm trực tiếp lôi kéo Diệp Thần, đi vào Phong Nhã Nghệ quán. Tiến vào Phong Nhã Nghệ quán bên trong, lúc này, An Diệu Hàm xe nhẹ chạy đường quen. Lúc này, chỉ thấy một người trung niên nữ tử chập chờn cái mông to nhất thời đi tới. Hai vị quý khách, mau mau nhanh, xin mời vào. Diệp Thần nhìn cái này tư thế, xem ra nơi này đúng là cái loại địa phương đó. Tú bà thấy Diệp Thần cùng An Diệu Hàm vừa nhìn chính là có tiền công tử ca, vội vàng nói, hai vị mời khách quan trên lầu 2 nhã gian. Diệp Thần theo Tam Sư Tỷ đi lên lầu 2. Đến lầu 2. Diệp Thần mới phát hiện nơi này và chính mình tưởng tượng có chút không giống. Nơi này cũng không phải chính mình tưởng tượng ra thanh lâu, mà là một uống rượu nghe khúc địa phương. Vào lúc này, chỉ thấy tiểu nhị cầm hai vò rượu ngon đi tới Diệp Thần cùng Tam Sư Tỷ trước mặt, bọn họ ngồi ở chỗ ngồi bên trên, trước mặt là một to lớn sân khấu. Sân khấu bên trên, chỉ thấy một cực kỳ yêu diễm mỹ nữ ở sân khấu bên trên không ngừng múa lên. Vũ nữ bên cạnh, một thanh sam nữ tử tay đạn đàn tì bà. Đàn tì bà đạn rất tô tờ. Diệp Thần tinh thông nhạc lý, tự nhiên nghe hiểu được này tiếng tỳ bà. Vũ nhảy cũng cực kỳ tốt, chỉ thấy Tam Sư Tỷ đổ ra hai chén lớn rượu, đưa cho Diệp Thần nói, tiểu sư đệ, như thế nào, nơi này không sai chứ? Diệp Thần gật gật đầu. Chỉ thấy trên đài, vũ nữ nhanh như cầu vồng, uyển như du long. Tay ngo cờ nhỏ và dài, chỉ thấy một cái hồng lăng nhất thời từ vai đẹp lướt xuống, vô cùng mê hoặc. Thật dài đùi bên trên vẫn chưa xuyên bất luận là đồ vật gì, làn váy vi phiêu. Chẳng như tuyết chân dài lộ ở trong không khí, khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Tuy rằng này vũ nữ rất đẹp, thế nhưng so với chính mình mấy cái sư tỷ cũng không sánh nổi. Diệp Thần cùng sư tỷ uống rượu. Lúc này, Diệp Thần nhìn về phía Tam Sư Tỷ. Lúc này Tam Sư Tỷ ăn mặc một tiếng nam trang, cũng không phải như là bình thường. Như vậy Tam Sư Tỷ dĩ nhiên phong vận không giảm. Không đúng, phải nói là chính là bởi vì là nam trang, để Tam Sư Tỷ mị lực tăng thêm mấy phần rồi. Hoặc là, dùng một loại càng tục tới nói, như vậy chẳng phải là càng kích thích sao? Tiểu sư đệ, ngươi không nhìn cái kia ca vũ, nhìn ta làm chi? Tam Sư Tỷ hỏi. Ca vũ nào có sư tỷ đẹp đẽ? Diệp Thần cười nói. Ý của ngươi là, ta tất bộ kia trên hoa khôi càng đẹp mắt. Tam Sư Tỷ hỏi. Đương nhiên, ngươi so với kia hoa khôi đẹp đẽ gấp trăm lần. Diệp Thần cười nói. Liên ngươi dẻo mồm, chờ trở lại, xem sư tỷ không được khỏe mạnh dọn dẹp một chút ngươi. Tam Sư Tỷ trêu ghẹo nói. Diệp Thần nhìn trên đài ca vũ, sau đó bưng chén rượu lên, ngâm mấy chén. Lúc này, chỉ thấy lầu hai nhã gian đi tới mấy người, bọn họ cầm trong tay đại đao, từng cái cơ ngực phát đạt, trên mặt mọc ra mao râu mép, toàn bộ đều là lạc thai đại hán. Bọn họ ngồi xếp bằng dưới, la lớn, ông chủ, có cái gì tốt rượu thức ăn ngon đều cho ra bưng lên. Lúc này, chỉ thấy tú bà đi tới, mấy vị đại gia chờ, ta đây đi chuẩn bị ngay. Lúc này, tháo đại hán nhìn tú bà nói, đúng rồi, để cho các ngươi nơi này cô nương đều lại đây theo chúng ta uống rượu. Đúng rồi, ta muốn trên đài khiêu vũ cái kia. Lúc này, tú bà lộ ra vẻ khó xử vẻ mặt. Mấy vị đại gia, tiệm chúng ta bên trong xưa nay đều là bán nghệ không bán thân. Không bán mình, mở cái gì Xuân Lâu? Đại hán lạnh lùng nói. Đại gia đi nhầm, nơi này không phải Xuân Lâu, nơi này là nghệ quán, Xuân Lâu ở bên kia. Tú bà vội vàng nói. Hừ, cũng không biết sao. Nếu không phải bên kia Xuân Lâu bị người đặt bao hết, ra cho tới nơi này. Nhanh lên một chút, để trên đài cái kia cô nàng đến tiếp ra hảo hảo vui lùa một chút, không phải vậy, ra liền đập phá các ngươi này nghệ quán. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy mấy người kia đại hán cảnh giới cũng không cao, cũng chỉ có kết đan cảnh giới. Mặc dù đang Diệp Thần trong mắt, mấy cái này đại hán cảnh giới không cao, thế nhưng ở Thanh Sơn trấn như vậy tiểu trấn bên trong kết đan cảnh giới cường giả, đã rất mạnh mẽ rồi. Diệp Thần nghe bọn họ rất đúng nói, xem ra những đại hán này vốn là muốn đi Xuân Lâu chơi gái. Thế nhưng Xuân Lâu bị người đặt bao hết, cho nên mới đi tới nơi này. Xuân Lâu bị người đặt bao hết, bọn họ dĩ nhiên ngoan ngoãn đến nơi này, đủ để chứng minh Xuân Lâu đặt bao hết người kia, bọn họ không trêu chọc nổi. Diệp Thần một mình cười cợt, hắn suy lý cũng tạm được, có điều cửa này hắn chuyện gì chứ? Hắn không muốn gây phiền toái. Mấy vị gia, chúng ta nơi này đúng là đứng đắn mới. Chúng ta nơi này cô nương đều là bán nghệ không bán thân, kính xin mấy vị gia thứ lỗi. Tú bà vừa mới dứt lời, chỉ thấy cầm đầu tháo đại hán nhất thời đứng lên. Đùng. Nhất thời, một cái tát phiến ở tú bà trên mặt, trực tiếp đem tú bà đập bay. Sau đó hắn một bước nhảy tới trên sàn nhảy. Một phát bắt được cái kia vũ nữ nhỏ và dài tê tay, lớn tiếng cười nói, ha 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 ha. Nhảy cái gì nhảy, đến tiếp ra hảo hảo vui đùa một chút. Ha 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 ha. Lúc này đại hán chính là thủ hạ bắt đầu cười lớn. Một thủ hạ lớn tiếng cười nói, lão đại, ngươi chơi có thể cho ta thử xem sao. Hừ, lão tử được xưng một đêm thập tam lang, ngươi nếu có thể các loại, ngươi liền chờ xem. Lão đại cười to nói. Ha 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 ha. Mọi người cười to nói. Lúc này, một thủ hạ cầm lên cái kia đạn đản tỷ bà thanh ý cô nương, dung mạo ngươi như thế thủy linh, tay xinh đẹp như vậy, tay ngươi hẳn là dùng để nà mở trà tờ đồ của lão tử, mà không phải dùng để đạn đàn tỷ bà. Lúc này, cô gái mặc áo xanh cùng hồng y vũ nữ đều khóc ồ lên. Tam sư tỷ nhìn thấy tất cả những thứ này sau khi, nhất thời phẫn nộ. Nàng liền muốn đứng dậy, giết cái này mấy tên rác rưởi. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thần đè xuống Tam sư tỷ tay, khoe miệng cười nhạt nói, sư tỷ, ta đến đây đi, đừng làm cho người như vậy cặn bã ố hế tay ngươi. Chỉ thấy Diệp Thần ngồi, đem vật cầm trong tay cốc nhẹ nhàng bóp nát. Sau đó tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần cái ly trong tay mảnh vỡ lặng yên không tiếng động liền bay ra ngoài. Không có ai nhìn thấy Diệp Thần ra tay, cũng không có ai nhìn thấy cái miếng ly quy tích, chỉ thấy mảnh vỡ lặng yên không tiếng động phân biệt đi vào mấy cái đại hán hầu đi bên trong. Sư tỷ, đi rồi, bị bọn họ như thế một quấy nhiễu, ta không có hứng thú. Tam sư tỷ biết Diệp Thần ra tay rồi gật gật đầu. Chờ Diệp Thần bọn họ chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy từng cái đại hán trong cổ ngâm ra máu tươi, từng cái ngã trên mặt đất. Thời khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có cho ong. Chương 54, bái phỏng tiên duyên thánh địa. Diệp Thần cùng Tam sư tỷ An Diệu Hàm bị quấy rầy hứng thú, liền rời đi Phong Nhã nghệ quán. Ánh trăng như mị, hai người song song đi ở trên đường cái, hướng về một phương hướng đi đến. Ai, khỏe mạnh hứng thú cứ như vậy bị quấy rầy, ta tiểu đô không uống đủ đây. Tam sư tỷ An Diệu Hàm tả hoán nói.
Sư tỷ, ngươi cũng đừng oán trách, trở lại ta cùng ngươi uống.
Diệp Thần nói.
Lúc này, Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần, hai mắt tỏa ánh sáng, nếu không, chúng ta đi thật sự Thanh Lâu chứ.
Cái gì?
Diệp Thần coi chính mình nghe lầm.
Sư tỷ, ngươi vừa nói cái gì?
Diệp Thần nhìn về phía mình Tam sư tỷ.
Ta nói, nếu không chúng ta đi thật sự Thanh Lâu đi.
An Diệu Hàm lại nói một lần.
Sư tỷ, đầu óc ngươi không xấu chứ?
Ta chỉ là một người chưa thành niên, ngươi là thân con gái, chúng ta có thể đi Thanh Lâu làm cái gì à?
Diệp Thần nhìn mình Tam sư tỷ hỏi.
Thanh Lâu, ngoại trừ chuyện nam nữ, nên còn có rất nhiều chuyện có thể làm chứ?
An Diệu Hàm nói.
Kỳ thực An Diệu Hàm cũng không có đi qua Thanh Lâu, nàng chỉ ghé qua như là phong nhã nghệ quán nơi như thế này.
Vì lẽ đó, An Diệu Hàm đối với cái kia Thanh Lâu hiếu kỳ vô cùng.
Đi thôi đi thôi.
An Diệu Hàm lôi kéo Diệp Thần, hướng về Thanh Lâu đi đến.
Đến Thanh Lâu trước mặt.
Bọn họ chợt phát hiện hôm nay Thanh Lâu cùng ngày xưa tình hình vô cùng không giống.
Chỉ thấy từng cái người áo đen đứng Thanh Lâu bên trên, mà những cô nương kia cũng không đi ra ôm đồn khách, Thanh Lâu hoàn toàn yên tĩnh.
Đi, tiểu thần, chúng ta đi Thanh Lâu tiếp tục uống rượu.
An Diệu Hàm lôi kéo Diệp Thần hướng về Thanh Lâu đi đến.
Lúc này, chỉ thấy cửa hai cái người áo đen lập tức liền ngăn cản Diệp Thần.
Thanh Lâu đã bị chủ nhân nhà ta nhận đầu, còn không mau cút đi.
Một người áo đen quay về Diệp Thần cùng An Diệu Hàm lớn tiếng quát lên.
Diệp Thần đang muốn ra tay.
Lúc này, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam tử xuất hiện cửa.
Hắn ăn mặc một bộ bạch y liễu, phi thường nho nhã, cười nhạt nói, đều là phong lưu người, để cho bọn họ vào đi.
Nhưng là, lẽ nào lời ta nói không giữ lời sao?
Nam tử tức giận.
Là,
mọi người vì là Diệp Thần cùng An Diệu Hàm cho đi.
Diệp Thần mang theo An Diệu Hàm hướng về bên trong đi đến, lúc này, nam tử cười nhạt, nhìn Diệp Thần cùng An Diệu Hàm hỏi, hai vị người tới Yên Liễu nơi, nhất định là vì tìm Hoa Vấn Liễu chứ?
Diệp Thần cười cợt, đáp lại nói, lẽ nào chỗ này còn có những chức năng khác sao?
Ha 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 ha.
Vị công tử này nói không sai, hai vị mau mời.
Diệp Thần đánh giá người trẻ tuổi thực lực coi như không tệ, tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến hóa thần cảnh tu vi, thực lực vô cùng không tầm thường.
Diệp Thần cùng An Diệu Hàm đi vào Thanh Lâu, lúc này, chỉ thấy nam tử kêu đến một người áo đen, ghé vào người áo đen lỗ thai bàng thuyết một chút cái gì.
Người áo đen liền vội vàng gật đầu nói là.
Lúc này, nam tử đi tới Diệp Thần bên cạnh bọn họ, cười nhạt nói, tại hạ Tống Dụ Hưng, ta thấy hai vị đạo hữu khí độ bất phàm, hẳn là ngọn tiên sơn này bên trên người đi.
Diệp Thần đánh ra Tống Dụ Hưng, hơi có chút khiếp sợ.
Cái tên này đúng là có chút nhãn lực thấy, lại có thể nhận ra Diệp Thần bọn họ. Hơn nữa phân phối những thị vệ này, xem ra cái tên này có chút lai lịch.
Diệp Thần không nói gì, chỉ là phóng tầm mắt nhìn tới.
Chỉ thấy tại đây trong lầu, thậm chí có đại thừa cảnh tu sĩ cao thủ tồn tại.
Đại thừa cao thủ cũng không thông thường, xem ra này Tống Dụ Hưng tới nơi này, khả năng mục đích cũng không đơn giản.
Diệp Thần gật đầu đáp lễ, trực tiếp khai môn kiến sân hỏi, không biết Tống công tử tới đây nho nhỏ Thanh Sơn Trấn, có mục đích gì đây?
Ha ha ha. Nếu hai vị chính là ngọn tiên sơn này bên trên đệ tử, vậy ta cũng không che giấu, ta đến từ Lạc Vân Thành Tống gia, hôm nay tới đây, là vì cầu kiến Tiên Duyên Thánh Địa Sư Tổ.
Tống Dụ Hưng cười nói,
Tiên Duyên Thánh Địa Sư Tổ,
đó không phải là chính mình sao?
Thanh danh của chính mình lúc nào lớn như vậy, dĩ nhiên đã truyền đến Lạc Vân Thành rồi hả?
Không biết các ngươi cầu kiến chúng ta Sư Tổ, cái gọi là chuyện gì?
Diệp Thần nhàn nhạt hỏi.
Lúc này, Tống Dụ Hưng cười nói, việc này chính là trong nhà của ta cơ mật, không thể tiết lộ, mong rằng bao dung.
Diệp Thần nhìn Tống Dụ Hưng, vẫn chưa nói chuyện.
Tiên Duyên Thánh Địa Sư Tổ ở trước mặt của hắn không nói, chỉ sơ hắn sẽ không còn được gặp lại Tiên Duyên Thánh Địa Sư Tổ rồi.
Bởi vì Diệp Thần thân phận là cùng với bí mật, mặc dù là Ngọc Tiêu trưởng môn cũng không biết Tiên Duyên Thánh Địa Sư Tổ rốt cuộc là người phương nào, Diệp Thần làm sao sẽ vì hắn bại lộ thân phận đây.
Lúc này, Tống Dụ Hưng vỗ tay một cái.
Chỉ thấy mấy cái xinh đẹp nữ tử đi tới Diệp Thần bên cạnh bọn họ, kéo Diệp Thần cùng An Diệu Hàm cánh tay, cười duyên nói, hai vị khách quan, xin mời vào.
Diệp Thần cùng An Diệu Hàm bị hai vị nữ tử dẫn tới một cái phòng bên trong.
Gian phòng mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa.
Lúc này, Tống Dụ Hưng cũng đi vào, cười nói, hai vị tiên sư, có thể hay không hầu ở dưới uống một chén.
Diệp Thần cùng An Diệu Hàm gật gật đầu.
Lúc này, mấy cái nữ tử giơ lên một bình rượu đi vào, thay Diệp Thần cùng An Diệu Hàm đổ đầy.
Xin mời.
Tống Dụ Hưng trước tiên uống xong.
Diệp Thần cùng An Diệu Hàm cũng uống một chén.